Chương 1. Xuyên qua 2050 năm làm tinh hoa hạ đế quốc tân tiến nhất khoa nghiên sở bên trong, khoa nghiên sở chủ nhiệm Tiếu Cường cầm thí nghiệm đồng ý sách đưa tới Trần Minh Kiệt trước mặt, biểu lộ nghiêm túc nói: "Minh Kiệt, ngươi nếu là nghĩ kỹ, liền ký cái thí nghiệm này đồng ý sách ra. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi là, chúng ta tấm chip sinh vật mặc dù nghiên cứu chế tạo thành công, nhưng đây là lần đầu tiến hành cắm vào nhân thể thí nghiệm, có rất lớn tỷ lệ sẽ thất bại, có thể cho ngươi tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, thậm chí không cách nào đi xuống bàn thí nghiệm. Minh Kiệt, ngươi còn rất trẻ, tương lai còn có khả năng vô hạn, không cần thiết vì cái thí nghiệm này mạo hiểm." Tiếu Cường có chút tiếc hận quên. Trần Minh Kiệt, Hoa Hạ Đế quốc trẻ tuổi nhất có triển vọng nghiên cứu khoa học viên, mới vừa vặn tuổi ngoài 30 liền thành công tiến vào quốc gia tân tiến nhất khoa nghiên sở, tham dự quốc gia cao nhất tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Trần Minh Kiệt từ nhỏ đã bị vứt bỏ, dựa vào quốc gia phúc lợi từng bước một lấy được thành tựu bây giờ. Hắn không có cái gì lo lắng, một lòng trầm mê ở khoa học kỹ thuật tiên tiến nghiên cứu. Mà sinh vật này chỉ đúng là hắn toàn tình đầu nhập tham dự nghiên cứu hoàn thành. Tấm chip sinh vật giống như con của hắn, cho nên trở thành thứ nhất cắm vào tấm chip sinh vật người, là trước mắt hắn theo đuổi lớn nhất. Bởi vậy hắn không chút do dự liền thân thỉnh cái này lần đầu tiến hành nhân thể thí nghiệm tư cách, hơn nữa thành công thông qua được kiểm tra sức khỏe cùng đủ loại kiểm tra, thu được tư cách này. Trần Minh Kiệt tiếp nhận thí nghiệm đồng ý sách, hướng về phía Tiếu Cường nói: "Chủ nhiệm, ta biết người đang lo lắng cho ta, nhưng mà cái này tấm chip sinh vật giống như con của ta, ta nhất định phải đưa nó cắm vào đến trong thân thể của chính ta, đây là giấc mộng của ta." Nói xong liền không chút do dự tại thí nghiệm đồng ý trên sách ký vào tên của mình. Tiếu Cường gặp Trần Minh Kiệt thái độ kiên quyết, cũng sẽ không quên: "Vậy ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì một cái tốt đẹp trạng thái." Liền cầm lên đồng ý viết lên nhanh chóng rời đi, toàn lực vùi đầu vào thí nghiệm đang chuẩn bị đi. Ngày thứ hai, Trần Minh Kiệt bị cạo sạch đầu, đẩy vào phòng thí nghiệm ở trong. Trên thân Trần Minh Kiệt bị gắn đủ loại đủ kiểu dụng cụ, bình tĩnh cùng đợi thí nghiệm bắt đầu. Ở ngoài phòng thí nghiệm, Tiếu Cường nhìn xem đã chuẩn bị ổn thỏa Trần Minh Kiệt, trầm giọng nói: "Giai đoạn thứ nhất, kết nối tạo dựng bắt đầu." Tiếu Cường tiếng nói vừa ra, Trần Minh Kiệt trên người dụng cụ liền toàn bộ sáng lên, Trần Minh Kiệt lập tức cảm giác trên đầu giống như mở ra một cánh cửa, phảng phất cảm giác được chip tồn tại. Tiếu Cường nhìn thấy dụng cụ vận chuyển bình thường, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi tiếp tục nói: "Bắt đầu giai đoạn thứ hai, số liệu chuyển đâu." Tiếu Cường nói xong, dụng cụ bắt đầu số liệu chuyển đâu, Trần Minh Kiệt lập tức nổi gân xanh, cảm giác đầu đau muốn nước, phảng phất có đại lượng đồ vật xông vào trong đầu của mình. Ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Tiếu Cường chăm chú nhìn số liệu chuyển thâu tiến độ, khi số liệu chuyển thâu thanh tiến độ đầy, Tiếu Cường cuối cùng yên lòng tiếp tục nói: "Chuyển thâu hoàn thành, bắt đầu giai đoạn cuối cùng, chỉ kích hoạt." Nhưng mà Tiếu Cường tiếng nói vừa ra, dị biến nảy sinh, mỗi dụng cụ đột nhiên toàn bộ đều sáng lên báo động chói tai. Tiếu Cường còn chưa tới cùng ngừng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm liền xảy ra kịch liệt nổ tung, phòng thí nghiệm trong nháy mắt biến thành phế tích. Trần Minh Kiệt chỉ nghe được vang một tiếng nổ mạnh to lớn đánh tới, hắn hiểu được thí nghiệm chung quy là thất bại, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Khi Trần Minh Kiệt lần nữa khôi phục ý thức khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, miệng to thở hổn hển. Rõ ràng hắn còn không có từ thí nghiệm trong bạo tạc khôi phục lại. Chầm một hồi, Trần Minh Kiệt mới chú ý tới mình hiện nay chỗ hoàn cảnh, lúc này chính mình tựa như là nằm ở một tòa thông thường trong nhà gỗ. Mình không phải là tại trong thí nghiệm bị tạc đã chết rồi sao? Đây là nơi nào? Chẳng lẽ là địa phủ? Nhưng trong truyền thuyết địa phủ chính là như vậy nhà gỗ sao? Trần Minh Kiệt nghi ngờ trong lòng thầm nghĩ. Trần Minh Kiệt vừa suy tư một chút, liền lại cảm giác được một hồi đau đầu. Chẳng lẽ chết còn có thể cảm thấy đau đớn sao? Trần Minh Kiệt càng thêm nghi ngờ. Đột nhiên, bên cạnh một kinh hỉ lại có chút thanh âm non nớt truyền đến, "Zeno Otaka, ngươi đã tỉnh à? Ngươi không có chuyện gì chứ?" Trần Minh Kiệt nghi ngờ nhìn về phía bên giường, chỉ thấy một cái có một đầu tươi đẹp tóc đỏ, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đang mở to một đôi như nước trong veo hai con mắt màu đen, trong vui mừng mang theo một tia lo lắng nhìn chăm chú lên chính mình. Trần Minh Kiệt nhìn xem trước mắt trên mặt mang nước mắt khả ái tiểu nữ hài, đột nhiên lại cảm giác một hồi kịch liệt đau đầu, giống như là đầu muốn nứt mở, hắn nhíu chặt lông mày, đau đớn nhắm mắt lại cơ thể cuộn mình hai tay che đầu. Bên cạnh tiểu nữ hài nhìn xem đau đớn Trần Minh Kiệt, béo mập hai tay đè lại Trần Minh Kiệt, lo lắng kêu, "Zeno Otaka, Zeno Otaka." Lúc này, một đoạn không thuộc về Trần Minh Kiệt ký ức truyền vào trong đầu của hắn. Chờ Trần Minh Kiệt đem đoạn này không thuộc về mình ký ức ghi tạc trong đầu, đau đớn cũng biến mất theo, thân thể của hắn cũng chậm tĩnh lại, chậm rãi mở mắt. Trần Minh Kiệt nhìn xem bên cạnh lo lắng đã khóc lê hoa đái vũ tiểu nữ hải, nhẹ giọng an ủi: "Ta không sao, Alins." Alins nghe thấy Trần Minh Kiệt âm thanh, một đầu bổ nhào vào Trần Minh Kiệt trong ngực nước nở nói: "Zeno Otaka, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi thật sự không có chuyện gì sao?" Trần Minh Kiệt bị đụng phải trên vết thương trên người, lập tức cảm giác một hồi đau đớn, nhưng nhìn xem trong ngực còn tại nước nở tiểu nữ hải, chịu đựng đau đớn nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc, ta thật sự không có chuyện gì." Alins nghe thấy Trần Minh Kiệt lời nói, giống như là nhớ ra cái gì đó, cấp tốc đứng dậy có chút ấy này nói: "Zeno Otaka, thật xin lỗi. Ta quên trên người ngươi còn có tổn thương." Trần Minh Kiệt nhìn xem trước mắt nữ hài đáng yêu, nào còn có một tia trách cứ, tiếp tục can đuổi: "Không có chuyện gì, ta lập tức liền sẽ tốt." Alins nghe nói như thế, lập tức cao hứng lên, nàng lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, cao hứng nói: "Zeno Otaka, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn." Nói xong liền cao hứng bừng bừng chạy ra gian phòng. Trần Minh Kiệt nhìn xem Alins bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nằm ở trên giường, suy xét từ bản thân tình cảnh. Thông qua vừa rồi tại trong đầu xuất hiện ký ức, Trần Minh Kiệt ý thức được, chính mình đây là xuyên qua. Chính mình chủ nhân cũ của thân thể này, tên là Zeno Ma Luân Cuống, là một cái gặp rủi ro con em quý tộc. Đã từng Zeno phụ thân mình Ma Luân Cuống là một cái dựa vào chiến công cùng thực lực thu được hơn tất tất vị, cùng thuộc về mình lãnh thổ quý tộc. Dễ nổ ột mẫu thân Lucia lại tại sinh hạ dễ nổ ột sau, vốn nhờ xuất huyết nhiều mà tử vong. Mần Vân Tức rất yêu dễ nổ ột mẫu thân, cũng không có tái giá qua những nữ nhân khác, cho nên dễ nổ ột là Mần Vân Tức con độc nhất, từ nhỏ cũng là có thụ sủng ái, tiếp nhận tinh anh thức giáo dục, bị Mần Vân Tức chuyên tâm bồi dưỡng làm chính mình người nối nghiệp. Nhưng mà, ngay tại dễ nổ ột 13 tuổi năm đó, ngoài ý muốn chợt đến. Chương 2. Quá khứ chính mình xuyên qua đến thế giới, còn giống như ở báo kiếp trước trong quốc gia Tây Phương thế kỷ châu Âu, đang ở tại lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thời kỳ, đã có xe lửa hơi nước xem như qua lại công cụ. Hơn nữa người nơi này cũng toàn bộ đều là người phương Tây nhân chủng, chủ yếu là người da trắng cùng người da đen. Chỉ là Trần Minh Kiệt còn không cách nào nhìn thấy chính mình cô thân thể này dáng vẻ. Đáng lưu ý chính là, thế giới này mặc dù phát triển còn tương đối rất lại phía sau, nhưng lại có sức mạnh siêu phàm tồn tại, Trần Minh Kiệt cô thân thể này dù sao cũng là khi xưa quý tộc, vẫn là tiếp xúc qua siêu phàm, thậm chí gia tộc của mình bị hủy diệt, cái chết của phụ thân vong, cũng toàn bộ đều là bởi vì sức mạnh siêu phàm. Chính mình cô thân thể này phụ thân Mần Vân Tức tại 5 năm trước tại một cái đuổi bắt một cái kẻ trộm thời điểm, trong lúc vô tình từ kẻ trộm trong tay lấy được một cái chiếc nhẫn màu bạc, chiếc nhẫn này nhìn như phổ thông, phía trên lại khắc họa cái này hoa văn phức tạp. Chiếc nhẫn này có sức mạnh thần kỳ, tựa hồ có thể ngắn ngủi mê hoặc người khác, tên trộm kia chính là bằng vào chiếc nhẫn này năng lực mọi việc đều thuận lợi. Mần Vân Tức nhận được chiếc nhẫn này sau, liền ý thức được chiếc nhẫn này là có sức mạnh siêu phàm, liền chú ý cẩn thận tu bảo, đã từng vụng trộm dùng chiếc nhẫn này lấy được nhiều lần chiến đấu thắng lợi. Thế nhưng là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Mần Vân Tức nhận được hư hư thực thực siêu phàm vật phẩm tin tức vẫn là bị sát vách lãnh địa Gò Hựa Tử Tức biết. Cái này Gò Hựa Tử Tức vốn là một mực nhớ Mần Vân Tức lãnh địa, thu đến tin tức này sau, càng thêm dục dịch. Chỉ là Gò Hựa Tử Tức là quý tộc cha truyền con nối, gia tộc hộ vệ thực lực không mạnh. Trái lại Mần Vân Tức nhưng là bằng vào chiến công của mình lấy được lãnh địa cùng tước vị, thủ hạ hộ vệ cũng là đi qua chiến trường chém giết, là tinh nhuệ chi sư. Cho nên Gò Hựa Tử Tức mới vẫn luôn không dám động thủ, chỉ là trong bóng tối tập kết sức mạnh. Dù sao tại cái này rất lại phía sau thế giới, lãnh địa cùng siêu phàm vật phẩm đối với một người dụ hoặc vẫn là quá lớn. Ngay tại Dễ Nổ Ốt 13 tuổi sinh nhật hôm nay, Mần Vân Tức chính thức đem chiếc nhẫn này giao cho Dễ Nổ Ốt, cũng đem chiếc nhẫn này bí mật nói cho Dễ Nổ Ốt. Ở cái thế giới này, 13 tuổi đã coi như là trưởng thành, cho nên Mần đem gia tộc bí mật toàn bộ đều nói cho Dễ Nổ Ốt. Ngay tại Dễ Nổ Ốt sinh nhật qua hết không lâu, Gò Hựa Tử Tức liền dẫn một cái toàn thân quấn tại áo bào đen phía dưới người đi tới Mần Vân Tức tòa thành. Mần Vân Tức chuẩn bị bữa ăn tối phong phú chuẩn bị nên đón Gò Hựa Tử Tức, không nghĩ tới Gò Hựa Tử Tức trực tiếp yêu cầu siêu phàm giới chỉ. Mần Vân Tức đương nhiên sẽ không thừa nhận nắm giữ siêu phàm giới chỉ, Gò Hựa Tử Tức đã sớm dự kiến đến loại tình huống này phát sinh, liền triệu hoán nhân thủ chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Mần Vân Tức cũng là có chỗ phòng bị, hộ vệ đội của mình cũng một mực tại trung quanh, trong nháy mắt liền vọt vào gian phòng, chuẩn bị đại chiến một trận. Gò Hựa Tử Tức nhìn thấy cái tư thế này, tràn đầy hung tợn trên mặt lộ ra cười gần nói, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ không ngoan ngoãn giao ra siêu phàm vật phẩm, như vậy các ngươi liền chuẩn bị đi chết đi. Kính nhờ, nhất vị ạt đại nhân chỉ thấy Gò Hựa Tử Tức sau lưng cái kia toàn thân quấn tại áo bào đen phía dưới người đứng dậy, phất tay tung ra một vòng màu xanh lá cây bột phấn những nơi đi qua Mần Vân Tức hộ vệ số đông đều trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Mần Vân Tức cũng không có bị đánh ngã, thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc cùng vẻ run rẩy nói, ngươi là vũ sư. Nhanh, Tây đặc biệt, mang theo Dễ Nổ Ốt chạy mau, để ta ở lại cản hắn. Mần hướng về phía bên cạnh tín nhiệm nhất hộ vệ hô. Tây đặc biệt phản ứng rất nhanh, cấp tốc chạy đến Dễ Nổ Ốt gian phòng, đem Dễ Nổ Ốt nâng lên, liền hướng ra ngoại chạy tới. Mần Vân Tức thì kích phát lực lượng bản thân, cho Dễ Nổ Ốt chạy trốn tranh thủ thời gian. Đợi đến Tây đặc biệt mang theo Dễ Nổ Ốt chạy đến an toàn trong núi rừng, Dễ Nổ Ốt nhìn về phía mình nhà tòa thành, đã là ánh lửa ngút trời. Dễ Nổ Ốt ngơ ngác ngồi trên mặt đất, không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy, nhà của mình cứ như vậy không có, để cho hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Bên cạnh Tây đặc biệt đã toàn thân biến thành lục sắc, đau đớn ngã trên mặt đất, hắn đem phát sinh hết thảy nói cho Dễ Nổ Ốt, liền đã mất đi sinh mệnh khí tức. Ngày thứ hai, Gò Hựa Tử Tức liền tìm một lý do, thuận lý thành trường tiếp thu Mần Vân Tức lãnh địa, dù sao tại cái này nhược đục cường thực thế giới, ai cũng sẽ không vì đã chết đi không có giá trị người mở rộng chính nghĩa. Dễ Nổ Ốt đổi thân một mạc quần áo, đứng ở trong đám người, nhìn qua tuần sát lãnh địa Gò Hựa Tử Tức, quần áo ở dưới hai tay điên lặng siết chặt nắm đấm. Dễ Nổ Ốt cũng không có quý tộc bình thường sa đọa lười biếng bộ dáng, mà là từ nhỏ đón nhận tinh anh thức giáo dục, hắn biết bây giờ căn bản cái gì cũng làm không được, chỉ có chính mình cường đại lên mới có thể hoàn thành báo thù. Dễ Nổ Ốt vì tránh né Gò Hựa Tử Tức đuổi bắt, đi tới hương hạ nông thôn ở trong, còn bị một cái hiền lành thợ săn lão Gùa Nạ Gồn thu lưu. Lão Gùa Nạ Gồn không có thê tử, lấy trong núi đi săn mà sống, hắn còn thu dưỡng một cái tiểu nữ hài, chính là Alins. Thu lưu phía dưới Dễ Nổ Ốt sau, lão Gùa Nạ Gồn liền đem chính mình đi săn kỹ xảo toàn bộ dạy cho Dễ Nổ Ốt. Dễ Nổ Ốt vốn là thân cường thể kiện, cùng Mần Vân Tức học qua kỹ xảo chiến đấu, cho nên học lên đi săn kỹ xảo cũng là thuận buồm xuôi gió. Không có qua mấy ngày Dễ Nổ Ốt đã có thể giúp đỡ lão Gùa Nạ Gồn chiếu cố. Dễ Nổ Ốt cứ như vậy hơn một năm bình thường đơn giản thời gian, thế nhưng là ngoại ý muốn vẫn là tới. Hôm nay Dễ Nổ Ốt phụ trách đi trong thành bán con mồi, mà lão Gùa Nạ Gồn tự mình lúc săn thú, vô ý ngã vào trong cả bẫy. Chờ đến lúc các thôn dân đem hắn cứu đi lên, lão Gùa Nạ Gồn đã thoi thoát, hắn vốn là dàn mua cơ thể, không nhịn được thương thế như vậy, không quá hai ngày, lão Gùa Nạ Gồn liền qua đời. Trước khi lâm chung, hắn đem chính mình dưỡng nữ Alins giao cho Dễ Nổ Ốt. Cứ như vậy, trong cái nhà gỗ này, chỉ còn lại hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Dễ Nổ Ốt cứ như vậy gánh vác lên nuôi sống gia đình nhiệm vụ quan trọng, Ngay tại lúc một ngày trước, Dễ Nộ Út lúc săn thú vô ý lăn xuống vách núi, bị đụng đầu, hôn mê bất tỉnh, là trong thôn tợ săn phát hiện Dễ Nộ Út, đem hắn cõng trở về. Chính là như vậy, Trần Minh Kiệt mới có thể có cơ hội chiếm cứ cơ thể của Dễ Nộ Út. Trần Minh Kiệt trong đầu nhớ lại Dễ Nộ Út cả đời quá khứ, trong lòng cũng càng ngày càng cảm khái. Chính mình đã có cơ hội xuyên việt trọng sinh, như vậy thì phải biết quý trọng, sau này mình chính là Dễ Nộ Út, cũng là vì kỷ niệm thân thể này chủ nhân cũ. Hơn nữa, thế giới này tựa hồ cùng thế giới cũ hoàn toàn không giống đâu, chính mình có lẽ có thể đi ra một loại khác nhân sinh, vũ sư, nắm giữ sức mạnh siêu phàm tựa hồ rất không tệ đâu. Cái nào nam sinh không có ảo tưởng nắm giữ sức mạnh siêu phàm đâu? Trần Minh Kiệt vốn là một cái chấp nhất tại truy cầu mơ ước người, bằng không hắn xuyên qua phía trước cũng sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng, chính mình nếm thử mới nghiên cứu tấm chip sinh vật. Trần Minh Kiệt sờ lấy treo ở trước ngực siêu phàm giới chỉ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, muốn nếm thử tiếp xúc sức mạnh siêu phàm, đồng thời cũng sẽ không quên Dễ Nộ Ô thủ. Ngay tại Dễ Nộ Ô suy tính thời điểm, Alins bưng một bát nóng hổi súp nấm đi đến. Alins nhẹ nói, "Dễ Nộ Ô kaka, đói bụng không, uống nhanh canh." Dễ Nộ Ô ngửi được súp nấm mùi thơm, lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang, chậm rãi đứng dậy, liền bắt đầu uống từng ngụm lớn. Hắn chưa từng cảm thấy một bát súp nấm vậy mà mỹ vị như vậy. Chương 3. Chịp khởi động ăn uống no đủ về sau, Dễ Nộ Ô liền tiếp theo nghỉ ngơi, dù sao cỗ thân thể này còn bị thương, hơn nữa lấy cái thời đại này điều kiện y tế, chỉ là tiến hành băng bó đơn giản. Muốn khôi phục, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình. Còn tốt cơ thể của Dễ Nộ Ô cơ sở không tệ, lại thêm Alins Bo Vi bất trí chiếu cố, qua một tuần lễ, cơ thể liền cơ bản khôi phục bình thường. Dễ Nộ Ô khôi phục không sai biệt lắm liền bắt đầu ở nhà gỗ nhỏ chung quanh tản bộ, đồng thời làm quen một chút hoàn cảnh. Dễ Nộ Út cùng Alins nhà gỗ nhỏ ngay tại thôn phía ngoài nhất, là một mảnh độc lập khu vực, nhanh lâm sơn lâm, thuận tiện thường ngày đi săn. Nhà gỗ nhỏ chung quanh dùng hàng rào vòng, bên trong trồng một chút rau quả cùng lúa mì. Chỉ có điều rau quả tương đối đơn nhất chủ yếu là cà rốt, thổ đậu, bắp ngô, thường ngày đồ ăn cũng đều là bánh mì đen. Mặc dù Dễ Nộ Út cũng không quá chú trọng mùi của thức ăn, nhưng mà cùng hắn xuyên qua phía trước làm tinh thượng phong phú mỹ thực muốn so, vẫn là kém nhiều lắm, hắn gần nhất đều có chút chán ăn. Bọn hắn nhà gỗ bên cạnh còn có đầu trong suốt tiểu hà, lúc này Dễ Nộ Út đang đứng tại trên bờ sông, nhìn xem trong nước sông phản chiếu chính mình. Dễ Nộ Út vốn cho là mình sẽ giống người chung quanh, là cái tóc vàng mắt xanh người da trắng, không nghĩ tới chính mình vậy mà mái tóc màu đen mắt đen, trên mặt cũng tương đối mà nói càng thêm lưu hòa, có người đông phương cải bóng, da thịt trắng đoán, là đứng đắn người da trắng làn da. Mình đã 15 tuổi, chiều cao đã tiếp cận 1m8, điểm ấy cũng là phù hợp người da trắng thân hình cao lớn. Chính mình từ nhỏ cũng là bị mần vân tức dốc lòng dạy dỗ, dáng người tráng kiện cân xứng, bây giờ băng bó băng gạc cũng đã dỡ xuống đi, bộ dáng của mình cũng là tính toán dương quang xoay khí. Dễ Nộ Út nhìn mình trên thân còn có người đông phương cái bóng, cũng trở về nhớ lại Mần Vân Tức đối với mẫu thân mình giản thuật. Mần Vân Tức đã từng nói, hắn là tại bờ biển cứu lên mẹ của mình, mẫu thân hình dạng rất ôn nhu, Mần Vân Tức một mắt liền luôn hãm. Mần Vân Tức còn nói qua chính mình dáng dấp cùng mẫu thân rất giống, này liền chứng minh mẹ của mình rất có thể là người phương Đông, đáng tiếc mẫu thân tại sinh hạ chính mình sau liền khó sinh mà chết, chính mình cũng không biết mẫu thân bộ dáng chân chính. Bất quá Dễ Nộ Út cảm thấy, thế giới này rất có thể còn có khác nhân chủng. Ngay tại Dễ Nộ Út suy tính thời điểm, tích một tiếng, tại Dễ Nộ Út trong đầu vang lên, tùy theo một đạo tiếng máy từ bên tai chuyển đến, Lam Tinh Hoa Hạ quốc gia khoa nghiên sở đời thứ nhất tấm chip sinh vật 001 hào đã hoàn thành bổ sung năng lượng, xin hỏi chủ nhân phải chăng khởi động. Dễ Nộ Út ánh mắt trợn trợn to, chính mình tha thiết ước mơ muốn di chuyển tấm chip sinh vật vậy mà cấy ghép thành công, còn đi theo chính mình cùng nhau xuyên việt đến đây. Dễ Nộ Út não hải bị cực lớn kinh hỉ tràn ngập, Dễ Nộ Út chậm rãi áp chế lại chính mình vui sướng, trong đầu đáp lại nói, chip khởi động. Lại một đường tiếng cơ giới tại Dễ Nộ Út trong đầu vang lên, tấm chip sinh vật 001 vì ngài phục vụ, xin chủ nhân mệnh danh. Dễ Nộ Út suy tư một chút hồi đáp, liền kêu một hào a. Tích, mệnh danh thành công, một xương là ngài phục vụ. Dễ Nộ Út nhìn thấy chip bình thường khởi động, càng cao hứng hơn đứng lên, hắn biết mình nghiên cứu thành công, chip thật sự thành công cắm vào nhân thể, đáng tiếc tiếu chủ nhiệm bọn hắn không thấy được. Đến nỗi chip vì cái gì đi theo linh hồn của mình cùng nhau xuyên việt đến trong khối thân thể này, hiện nay năng lực không cách nào nghiên cứu. Xem như tấm chip sinh vật chủ yếu nhất khai phá giả, Dễ Nộ Út rất rõ ràng chip năng lực. Chip năng lực chủ yếu có hai cái, một cái là thu thập số liệu, phân tích tính toán năng lực. Một cái khác chính là tư liệu tồn trữ năng lực. Thu thập số liệu phân tích tính toán năng lực chủ yếu là có thể quét hình phụ cận hoàn cảnh sự vật tiến hành tư liệu thu thập, tiếp đó căn cứ vào tư liệu tiến hành phân tích tính toán. Tư liệu tồn trữ năng lực liền tương đối mà nói dễ lý giải một chút, nó có thể đem túc chủ kinh nghiệm sự tỉnh toàn bộ đều chứa được lại, tương đương với đã gặp qua là không quên được năng lực. Dễ Nộ Út mở miệng ra lệnh, một hảo, thu thập tự thân số liệu. Dễ Nộ Út nhìn thấy trước mắt mình hiện ra mấy chữ, số liệu thu thập bên trong. Tích số liệu thu thập hoàn tất, phải trang thiết lập con số nhân thể mô hình. Còn có thể thiết lập mô hình. Dễ Nộ Út có chút ngạc nhiên nghĩ đến, liền quả quyết đáp lại nói, là chỉ thấy Dễ Nộ Út trước mắt hiện ra một cái chính mình màu làm cơ thể mô hình bên cạnh thân thể số liệu biểu hiện ra. Dễ Nộ Út ma luôn uống, thể chất 0.9 sức mạnh, 0.9 nhanh nhẹn 1.2 trạng thái, vết thương nhẹ bên trong, dự tính 7 ngày sau hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Đồng thời người trước mắt thể trên mô hình cũng dùng màu đỏ tiêu chú vị trí vết thương, trong đó đầu màu đỏ coi trọng nhất. Dễ Nộ Út nhìn mình số liệu rất là hài lòng, bình thường đem phổ thông trưởng thành phái nam đủ loại số liệu là 1, mà Dễ Nộ Út vừa mới 15 tuổi, các hạng số liệu đã cơ bản tiếp cận trưởng thành nam tính, thậm chí nhanh nhẹn còn có điều siêu việt. Chứng minh thân thể mình cơ sở rất tốt, bất quá chỉ dựa vào những thứ này có thể còn thiếu rất nhiều. Dễ Nộ Út biết đây là một cái nắm giữ sức mạnh siêu phàm thế giới, hắn bây giờ theo đuổi là sức mạnh siêu phàm. Bây giờ còn có chip cái này trợ lực, Dễ Nộ tin tưởng mình chắc chắn có thể đi lên siêu phàm chi lộ, nắm giữ sức mạnh siêu phàm. Dễ Nộ đột nhiên nghĩ tới điều gì, đối với chip ra lệnh một hào, đem trí nhớ của ta chỉnh lý để dành, đồng thời phân tích trí nhớ bên trong có liên quan sức mạnh siêu phàm tư liệu. Bắt đầu chỉnh lý phân tích, dự tính hoàn thành thời gian 2 giờ. Dễ Nộ dù sao cũng là quý tộc xuất thân, thế giới này quý tộc thường thường nắm giữ lấy bí mật không muốn người biết, chính mình đã từng giống như cũng biết qua một chút sức mạnh siêu phàm tư liệu, chỉ là bây giờ nghĩ không ra. Kiếp trước nghiên cứu chứng minh, não người sẽ ký ức từ xuất sinh đến tử vong toàn bộ kinh nghiệm, người sở dĩ sẽ quên, chỉ là não người không cách nào đem đoạn ký ức kia lấy ra thôi. Bây giờ có chip tồn trữ phân tích công năng, rút ra ký ức sẽ không có bất luận cái gì độ khó, Dễ Nộ muốn rút ra chính là chính mình trước đó liên quan tới sức mạnh siêu phàm kỹ càng ký ức. Ngay tại Dễ Nộ suy tính thời điểm, bên hai một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Dễ Nộ Ốt Kaka, ngươi tại sao lại ngẩn người, nghĩ gì thế? Chính là Alins nhìn thấy Dễ Nộ Ốt lại tại ngẩn người, mới nghi ngờ hỏi. Alins phát hiện, kể từ Dễ Nộ Ốt Kaka tỉnh lại về sau, giống như biến thành người khác, trở nên thành thục thâm trầm rất nhiều, thường xuyên sẽ ngẩn người. Bất quá Alins cũng không có để ở trong lòng, bởi vì trực giác của nàng rất chính xác, nàng có thể rõ ràng cảm giác được người khác thiện ý cùng ác ý. Nàng biết trước mắt Dễ Nộ Ốt mặc dù đối với chính mình không có trước đó thân cận, nhưng đối với chính mình chưa bao giờ sinh ra qua ác ý. Dễ Nộ Ốt cảm nhận được Alins trong giọng nói quan tâm, trong lòng ấm áp nói, không có gì, chỉ là có chút nhớ nhà, chúng ta trở về đi thôi. Nói đi liền lôi kéo Alins tay, hướng về trong nhà gỗ nhỏ đi đến. Đồng thời trong lòng đối với chip ra lệnh, một hào quét hình Alins. Bắt đầu quét hình. Bị không biết lực trường ấy nhiễu quét hình thất bại. Chương 4. Không biết lực trường, không biết lực trường, Alins trên thân tại sao có thể có không biết lực trường? Chẳng lẽ người trên thế giới này trên thân đều hữu lực trường không cách nào quét hình sao? Trong lòng Dễ Nộ Ốt suy xét đạo. Thế là Dễ Nộ Ốt trong đầu ra lệnh, một hào, quét hình phụ cận thân thể tất cả mọi người số liệu, đồng thời tạo dựng địa đồ. Tiếng máy vang lên, tích. Nhiệm vụ thiết lập, bắt đầu thu thập số liệu, thu thập phạm vi 200m. Tích. Số liệu thu thập hoàn thành. Trong nháy mắt Dễ Nộ Ốt trong đầu liền xuất hiện lấy chính mình làm trung tâm, bán kính 200m địa đồ, trên bản đồ đánh dấu mỗi người số liệu. Lão bạc cơ, giới tính, nam thể chất, 0.7 sức mạnh, 0.6 nhanh nhẹn, 0.5 tính danh không biết, giới tính, nam thể chất, 1.2 sức mạnh, 1.1 nhanh nhẹn, 1.2 tính danh không biết, giới tính, nữ thể chất, 0.7 sức mạnh, 0.516 nhanh nhẹn, 0.9 Alins, giới tính, nữ thể chất, lực, lượng nhanh nhẹn. Alins tại trên địa đồ lấy điểm đỏ tiêu chí, phía trên vẫn không có số liệu biểu hiện. Lão bạ cờ là thu lưu Dễ Nộ Ốt lão gỗ nạ gồn hảo hữu, hai người phòng ở cũng là liên tiếp, lão bạ cờ đồng dạng số tuổi không nhỏ, cho nên cơ thể các hạng số liệu có chỗ hạ xuống. Còn lại chính là cái thế giới này phổ thông nam nhân nữ nhân số liệu, đến là cùng Dễ Nộ Ốt xuyên qua phía trước thế giới không sai biệt lắm. Chỉ là để cho Dễ Nộ Ốt ngạc nhiên là, Alins trên người không rõ lực trưởng quả nhiên là tình huống đặc biệt, cuối cùng là cái gì đâu? Chỉ trước mắt không cách nào phân tích, chỉ có thể về sau làm tiếp nghiên cứu. Dễ Nộ Ốt bên cạnh tự hỏi bên cạnh về tới trong nhà gỗ, chỉ thấy trong nhà gỗ đã làm xong đồ ăn, chỉ là đồ ăn càng ngày càng đơn sơ, chỉ có bánh mì đen cùng súp khoai tây. Nhìn xem đơn sơ đồ ăn, Alins cũng chỉ đành mang theo vẻ ấy nấy gọi Dễ Nộ Ốt ngồi xuống ăn cơm. Dễ Nộ Ốt biết, cái này tiểu ra nguồn kinh tế chỉ có chính mình đánh con mồi, mấy ngày nay Dễ Nộ Ốt một mực dưỡng thương, trong nhà đã không có lương thực, mặc dù còn có chút tích góp lại tới ngân tệ, nhưng cần chính mình đi trong thành đổi lương thực. Dễ Nộ Ốt nhìn xem có chút tự trách Alins, trong lòng ấm áp, hắn biết, Alins là chân chính quan tâm mình người. Xuyên qua phía trước Dễ Nộ Ốt chính là lẻ loi một mình, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập trong chip nghiên cứu, chưa từng có tình cảm ràng buộc. Mà bây giờ, Alins mỗi ngày đối với chính mình vô vi bất trí chiếu cố, sớm đã xúc động Dễ Nộ Ốt tối trong lòng mềm mại nhất chỗ. Trong lòng Dễ Nộ Ốt âm thầm thề, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận Alins. Dễ Nộ Ốt vừa ăn vừa nói chuyện nói, "Alins, ngày mai ta liền có thể ra ngoài săn thú, chờ đánh tới con mồi ta liền đi trên trấn một chuyến, đem con mồi bán đi, lại mua điểm sinh hoạt vật phẩm." Alins nghe được Dễ Nộ Ốt lời nói, có chút bận tâm nói, "Dễ Nộ Ốt Kaka, ngươi thật sự khôi phục xong chưa? Nếu không thì nghỉ ngơi nữa mấy ngày a, chúng ta còn không thiếu đồ đâu." Dễ Nộ Ốt an ủi, "Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, chờ lấy ngày mai mang cho ngươi thì ăn." Alins nhìn thấy Dễ Nộ Ốt dáng vẻ tự tin, cũng sẽ không thuyết phục, chỉ là dặn dò, "Cái kia Dễ Nộ Ốt Kaka, ngươi vừa khôi phục, lúc săn thú cẩn thận một chút." Dễ Nộ Ốt gật đầu hẳn là, kỳ thực có chi phụ trợ, Dễ Nộ Ốt vẫn rất có lòng tin, đi săn loại chuyện này đối với chip tới nói đơn giản trò trẻ con, mặc dù mình chưa từng đánh săn, nhưng bằng vào chi phụ trợ, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Sáng sớm hôm sau, Dễ Nộ Ốt liền cầm tên nọ tiến vào núi rừng bên trong, đi săn thú. Dễ Nộ Ốt cầm lão gỗ nạ gồn lưu lại tên nọ cùng một cái đoàn đao, nhàn nhã đi ở núi rừng bên trong. Dễ Nộ Ốt đã mở ra chip số liệu thu thập hình thức, tùy thời giam khống quanh thân 200m phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay, đồng thời tạo dựng ra phụ cận địa đồ, để cho Dễ Nộ Ốt tại núi rừng bên trong như cá gặp nước. Tích, tây nam 150m xuất hiện tìm kiếm mục tiêu. Máy móc tiếng nhắc nhở tại Dễ Nộ Ốt trong đầu vang lên. Dễ Nộ Ốt thả chậm cước bộ, dựa theo trong đầu bản đồ chỉ dẫn, hướng về hiệu sao phương hướng lặng lẽ tiếp cận. Chờ đến lúc Dễ Nộ Ốt tới gần hiệu sao chừng 50m, đã có thể nhìn thấy một cái hiệu sao đang tại nhàn nhã ăn cỏ. Đã đạt đến tên nọ công kích hữu hiệu phạm vi, thỉnh ngưng đi tới, chuẩn bị tên nọ, nếu không sẽ bị mục tiêu phát hiện. Dễ Nộ Ốt nghe được chip nhắc nhở quả quyết dừng bước lại, nửa ngồi cơ thể, để tránh bị hiệu sao phát hiện. Tiếp đó giơ tay lên bên trên tên nọ lên đạn. Tốc độ gió góc độ đã đo lường tính toán, thỉnh căn cứ vào nhắc nhở điều chỉnh góc độ bắn. Chim âm thanh hợp thời vang lên. Trong mắt Zenoot cũng xuất hiện góc độ nhắc nhở, Zenoot dựa theo nêu lên phương hướng không ngừng điều chỉnh nhất trí sau không do dự nữa. Siêu một tiếng, tên nọ lao vùng bụt mà ra. Hiệu sao nghe được âm thanh trong nháy mắt nâng lên đầu, nhưng mà tên nọ đã tinh chuẩn bắn vào hiệu sao trái tim. Hiệu sao trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, cơ thể run rẩy hai cái liền đã mất đi sinh mệnh. Zenoot đi lên trước, đem tên nọ rút ra, về sau còn có thể tiếp tục sử dụng, liền nâng lên hiệu sao cấp tốc đi xuống chân núi. Hắn cũng không muốn hiệu sao mùi máu tươi dẫn tới dã thú hung mãnh. Lần thứ nhất đi săn, liền thu hoạch một đầu hiệu sao, đối với Zenoot tới nói tương đương hài lòng. Đầu này hiệu sao xem như hiếm hoi, số đông thợ săn bình thường cũng là đi săn con thỏ loại này cỡ nhỏ con mồi, mà hiệu sao đã coi như là cỡ lớn con mồi. Cái này chỉ hiệu sao bán được trên chân ít nhất giá trị 1 ngân tệ, đủ hắn cùng Alin sinh hoạt 1 tháng. Zenoot đem hiệu sao khiêng đến nhà gỗ bên cạnh, phóng tới trên xe đẩy, liền đẩy lên chấn thượng tướng hiệu sao bán mất, đổi lấy 1 ngân tệ cùng 20 cái đồng tệ. Thế giới này chủ yếu có 3 loại tiền tệ, theo thứ tự là đồng tệ, ngân tệ cùng kim tệ. 100 cái đồng tệ có thể đổi 1 ngân tệ, đồng dạng 100 cái ngân tệ có thể đổi 1 cái kim tệ. Zenoot bán xong hiệu sao, lại mua lương thực và sinh hoạt vật phẩm, tiếp đó cũng không có gấp gáp rời đi, mà là đi tới trấn trên trong tự quán. Chỉ đã đem Zenoot ký ức sắp xếp hoàn thành, chính xác tìm được có liên quan sức mạnh siêu phàm dấu vết để lại. Có một loại nghề nghiệp tựa hồ cùng sức mạnh siêu phàm có liên quan, đó chính là vu sư. Vu sư tại người bình thường trong mắt thường thường là tà ác, kinh khủng đại danh từ vu sư nghe nói sẽ cầm người bình thường tiến hành đủ loại thí nghiệm, bọn hắn còn có thể chế tác đáng sợ độc dược, thậm chí có thể cùng chết đi linh hồn câu thông, nắm giữ lấy đủ loại đủ kiểu sức mạnh thần kỳ. Mà đây chính là Zenoot muốn tiếp xúc sức mạnh siêu phàm, cho nên Zenoot muốn nếm thử tiếp xúc vu sư. Muốn tìm được vu sư, đương nhiên thu thập tin tức tương quan, mà thời đại này, tin tức lưu thông nhanh nhất không gì bằng trấn trên tử quán, cho nên Zenoot đi tới tử quán, mục đích chủ yếu chính là tìm hiểu tin tức. Zenoot xuất phát từ trẻ vị thành niên không thể uống rượu hạn chế, không thể làm gì khác hơn là muốn một ly nước chanh, ở một bên yên lặng uống. Nhưng mà Chip nhưng không có nhàn rỗi, Chip đang yên lặng thu thập trong quán rượu tất cả tin tức, phân loại rút ra tin tức hữu dụng, chỉnh lý giao cho Zenoot. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, không có bất kỳ cái gì liên quan tới vu sư hoặc sức mạnh siêu phàm tin tức. Zenoot kết xong sổ sách, rời đi tử quán, trở về nhà gỗ ở trong. Chương 5. Sức mạnh siêu phàm Zenoot lần này không công mà lui, cũng không có đả kích lòng tự tin của hắn, dù sao siêu phàm tin tức không phải dễ dàng như vậy liền có thể thu thập được. Zenoot chỗ bọn họ sinh hoạt tên là Gờ Rằng quần đảo, từ một cái cự đại hòn đảo Gờ Rằng đảo cùng chung quanh vô số đảo nhỏ tạo thành. Gờ Rằng đảo mặc dù được xưng là đảo, nhưng diện tích đã tiếp cận kiếp trước Zenoot thế giới bên trong một mảnh đại lục, thế nhưng là ở cái thế giới này chỉ được xưng là đảo. Gờ Rằng quần đảo bên trong có 2 quốc gia, quanh năm chinh chiến không ngừng. Một cái chính là Zenoot chỗ bờ hẻo mạn công quốc, một cái khác tên là Vẹn công quốc. Căn cứ vào nghe đồn hai cái này công quốc vương thất hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ lấy một chút sức mạnh siêu phàm. Vu sư dấu chân chính xác cũng xuất hiện tại trong qua Gờ Rằng quần đảo, nghe nói vu sư cách mỗi 3 năm cũng sẽ ở Gờ Rằng quần đảo các nơi sàng lọc có vu sư tiềm lực người, đi tới các vu sư chỗ đại lục, học tập vu thuật. Bởi vì cái kia có sức mạnh siêu phàm giới chỉ nguyên nhân, trước đó Mân Vân Tức liền chuyên môn siêu tập qua có liên quan vu sư tư liệu. Chỉ là bởi vì vu sư tại người bình thường trong lòng cũng là thần bí, kinh khủng đại danh tử, hơn nữa những cái kia đã từng đi tới vu sư đại lục người, còn không có ghi chép từng có trở về. Mân Vân Tức sợ cho gia tộc đưa tới tai họa, cho nên cũng không có nhận chạm qua vu sư. Những tài liệu này tại Mân Vân Tức đem giới chỉ giao cho Dệ Nộ lúc, cùng nhau giao cho hắn. Ngay lúc đó Dệ Nộ cũng không hề để ý, chỉ là toàn bộ đều xem một lần. Bây giờ Dệ Nộ thông qua chip tại trong trí nhớ chỉnh lý phân tích, mới nhớ lại những tài liệu này nội dung. Mà đối với bây giờ Dệ Nộ mà nói, ngoại trừ Alins đã không có lo lắng, cho nên Dệ Nộ có thể không chút kiêng kỵ tiếp xúc vu sư sức mạnh. Dệ Nộ mang theo lương thực và thịt bò về tới trong nhà gỗ, nhìn xem Dệ Nộ trong tay thịt bò, Alins hai mắt lóe ánh sáng. Nàng và Dệ Nộ thế nhưng là rất lâu chưa ăn qua thịt, làm gùa nạ gồn chết về sau, Dệ Nộ dù sao kinh nghiệm không đủ, mỗi lần săn thú cũng không nhiều, cho nên cuộc sống của bọn hắn cũng tương đối túng quẫn. Mà bây giờ đã bất đồng rồi, Dệ Nộ tin tưởng bằng vào chim phụ trợ, chính mình đi săn hoàn toàn không là vấn đề. Chính như Dệ Nộ suy nghĩ, đi săn đối với chim tới nói đơn giản một bữa ăn sáng, Dệ Nộ trên cơ bản mỗi lần đi săn đều có không tệ thu hoạch, cái này khiến Sắt Vách lao bạ cờ cũng nhịn không được cảm thán nói, cái này vậy một hồi, còn thức tỉnh đi săn tiên phú. Có thời gian cũng phải để nhà mình tiểu tử kia ngã một chút. Thời gian 1 tháng trong nháy mắt liền lặng yên trôi qua, lúc này Dệ Nộ xuyên thẳng qua trong rừng rậm, tiến hành thông thường đi săn. Đột nhiên Dệ Nộ đứng tại một gốc thực vật trước mặt, gốc cây thực vật này là cây nhọn nhỏ, phía trên lớn một chuỗi màu tím đen trái cây. Dệ Nộ mừng rỡ đem sâu này trái cây lấy xuống, trực tiếp để vào trong miệng. Nhưng mà cái này trái cây cảm giác cũng không tốt, hương vị chua xót, lượng nước rất ít, bên trong bao quả là giống như hạt cát thật nhỏ hạt giống, cho nên Dệ Nộ đem hắn mệnh danh là tử sát quả. Dệ Nộ chật vật đem trái cây nuốt xuống, chỉ âm thanh trong đầu vang lên, thích. Chủ thể thu hút tăng thêm vật chất, thể chất để thăng bên trong. Thể chất để thăng kết thúc, thể chất để thăng 0001. Nhắc nhở chủ thể đã đối với cái này vật chất sinh ra kháng thể, không cách nào tiếp tục để thăng thể chất. Thế giới này động thực vật cùng Dệ Nộ tiếp trước có sự bất đồng rất lớn, chỉ có thể phân tích lợi dụng tư liệu rất ít. Cho nên Dệ Nộ ngay tại lúc ăn thú, thông qua miệng của mình tới nhấm nháp đủ loại thực vật, sau đó để chỉ đối nó thành phần trực tiếp tiến hành phân tích, hy vọng có thể tìm được đối với thân thể của mình có trợ giúp thực vật. Từ xa quả chính là Dệ Nộ cơ hồ nếm trong núi rừng thực vật, mới phát hiện duy nhất một loại có thể để thăng thể chất thực vật. Ban đầu thức ăn tử sa quả thời điểm, dễ nổ ột thể chất trực tiếp thăng lên 0.02. Phát hiện này để cho dễ nổ ột kinh hỉ bạc phần, thế nhưng là theo thức ăn số lần tăng thêm, cơ thể của dễ nổ ột chậm rãi sinh ra kháng tính, thể chất đề thăng cũng liền càng ngày càng nhỏ, cho tới bây giờ lần này chỉ có thể đề thăng 0.001, hơn nữa hoàn toàn sinh ra kháng thể, về sau thức ăn nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Dễ nổ ột còn phát hiện một loại cùng tiền thế cà chua rất giống một loại trái cây, có thể cấp tốc bổ sung thể lực, dễ nổ ột đem hắn mệnh danh là hỏa tinh quả, còn có một loại kề sắt đất sinh trường thảo, có thể trợ giúp vết thương khôi phục, dễ nổ ột đem hắn mệnh danh là kề sắt đất thảo, toàn bộ ghi lại ở chip trong tư liệu. Một hào biểu hiện cơ thể số liệu. Dễ nổ ột ra lệnh. Dễ nổ ột, thể chất 105 sức mạnh 092 nhanh nhẹn 1.25 trạng thái, khỏe mạnh dễ nổ ột nhìn mình ra tăng thể chất, đã cùng trưởng thành nam tính không sai biệt nhiều, hài lòng gật đầu. Bất quá dễ nổ ột biết, đây vẫn chỉ là người bình thường phạm chủ, còn xa xa không đủ. Dễ nổ ột mục tiêu một mực là siêu phàm. Tích. Nguy hiểm cảnh báo. Nguy hiểm cảnh báo. Nguy hiểm đầu nguồn đang nhanh chóng tiếp cận, đề nghị chủ thể lập tức rời xa. Nghe nguy hiểm nhắc nhở, dễ nổ ột trong nháy mắt trong lòng căng thẳng, vừa rồi quá chuyên chú tại thể chất đề thăng đã trúng, không có chú ý hoàn cảnh xung quanh. Dễ nổ ột nhìn xem chìm số liệu hóa biểu hiện nguy hiểm nguyên, rất rõ ràng là một đầu gấu xám đang nhanh chóng hướng chính mình chạy tới. Gấu xám trên đỉnh đầu biểu hiện ra chi tiết của hắn. Gấu xám, thể chất 22 sức mạnh 28 nhanh nhẹn 19. Nhìn xem gấu xám kinh khủng số liệu, dễ nổ ột nhanh chân chạy. Hắn biết mình hoàn toàn không cách nào chính diện chống lại gấu xám. Thế nhưng là mặc dù gấu xám nhìn có chút bù bề, nhưng trên thực tế tốc độ chạy không một chậm chút nào. Dễ nổ ột cùng gấu xám khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Dễ nổ ột đã có thể rõ ràng nghe được gấu xám tiếng thở dốc. Thế nhưng là dễ nổ ột cùng vốn không có thời gian quay đầu. Trong đầu chip không ngừng nhắc đến bày ra lấy gấu xám cùng dễ nổ ột khoảng cách 50m, 20m, 10m. Dễ nổ ột biết mình căn bản chạy không thắng gấu xám, chỉ có thể đụng một cái. Dễ nổ ột bắt được dấu ở trước ngực thần bí giới chỉ, kéo xuống một cái. Ngay tại chip nhắc nhở khoảng cách song phương chỉ có 1m thời điểm, dễ nổ ột trong nháy mắt quay người, đem giới chỉ nhắm ngay gấu xám hai mắt. Chuyện thần kỳ xảy ra, gấu xám trong nháy mắt bị mê hoặc, không nhúc nhích giống như là thời gian ngừng lại. Gấu xám móng vuốt sắc bén sắc bắt được dễ nổ ột, há to miệng, dễ nổ ột thậm chí có thể ngửi được gấu xám trong miệng tanh hôi mùi. Thế nhưng là gấu xám cứ như vậy thần kỳ không nhúc nhích ngẩn người tại chỗ. Dễ nổ ột nhưng là đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng to thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng. Dễ nổ ột dù sao cũng là lần thứ nhất đối mặt nguy hiểm như thế kinh khủng tình huống, có thể gặp nguy không loạn đã đúng là không dễ. Dễ nổ ột biết bây giờ còn chưa phải là buông lòng thời điểm. Dễ nổ ột giữ vững tinh thần, đem một cái hỏa tinh quả để vào trong miệng cấp tốc khôi phục thể lực. Tiếp đó ánh mắt trở nên sắc bén, lấy ra đoạn đao sắc bén, một đao cắt đứt không có nhúc nhích gấu xám cổ họng. Tiếp đó cấp tốc rời xa. Gấu xám trên thân máu tươi dâng trào, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đem cho có thể tỉnh lại. Gấu xám bắt đầu tức giận gào thét, lung tung công kích tới trung quanh. Lúc này dễ nổ ột sớm đã bỏ trên cây, yên lặng chờ đợi gấu xám tử vong. Một khắc đồng hồ sau, gấu xám ngừng dãy rủa, ngã xuống trong vũng máu. Tại chim xác định gấu xám đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức sau, dễ nổ ột mới chính thức buông lòng xuống. Dễ nổ ột nhìn xem trong tay giới chỉ, không khỏi cảm thán sức mạnh siêu phàm cường đại. Nếu là chỉ dựa vào chính mình, căn bản không có khả năng từ gấu xám trong tay sống sót. Nghe nói tại chính thức trong mắt phù thủy, giết chết phổ thông sinh vật cùng nghiền chết một con kiến không có khác nhau. Thông qua lần này hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh kinh nghiệm, dễ nổ ột đối với sức mạnh siêu phàm càng thêm khát vọng. Chương 6. Lần đầu gặp vu sư, dễ nổ ột đi đến gấu xám bên cạnh thi thể cũng phát sầu. Cái này chỉ gấu xám là trưởng thành giống được gấu xám, thể trọng phải có 400 kg, chính hắn một người là vô luận như thế nào cũng không cách nào trở về bán đi. Hơn nữa gấu xám chỉnh thể bán mới được, bề ngoài của hắn phải tận lực bảo trì hoàn chỉnh tính chất mới đáng tiền, cho nên bất có thể tương kỳ phân giải. Xem ra chỉ có thể gọi người trong thôn hỗ trợ. Dễ nổ ột bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Nói đi, dễ nổ ột đầu tiên là căn cứ vào chip trợ giúp đối với gấu xám cơ thể tiến hành xử lý, tạo nhiều thành một chút vết thương cùng rẽ rùa vết tích, chứng minh gấu xám là rơi vào qua cả bẫy, nhận qua nghiêm trọng thương mới bị dễ nổ ột may mắn gặp phải, để cho dễ nổ ột nhặt được chỗ tốt. Bằng không cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng một cái bình thường gấu xám sẽ bị dễ nổ ột một đao giết chết. Dễ nổ ột xử lý xong gấu xám thi thể, liền trở lại thôn tìm người hỗ trợ. Người trong thôn đều khiếp sợ không thôi, cũng không có hoài nghi, dù sao chip năng lực không phải người bình thường có thể nhìn ra được, chỉ là đều đang hâm mộ dễ nổ ột vận khí tốt. Đám người hợp lực đem gấu xám trở về trong thôn, tiếp đó lao bạ cờ mang theo dễ nổ ột dùng xe đẩy đem gấu xám dẫn tới trong thành. Gấu xám ở trong thành cũng là vật hi hãn, vậy mà bán ra 5 kim tệ giá cao. Dễ nổ ột khẳng khái cho hỗ trợ thôn dân một người một cái ngân tệ, các thôn dân đều rất là cao hứng bừng bừng mà quay trở về thôn, mà dễ nổ ột thì lại lấy mua sắm sinh hoạt vật phẩm làm lý do đi tới quen thuộc trong tử quán. Chỉ là hôm nay trong tử quán có ít người đầy là mối họa. Dễ nổ ột vẫn như cũ muốn ly nước chanh liền an tĩnh ngồi ở trong góc dùng chip ghi chép phân tích người chung quanh nói chuyện với nhau tin tức hữu dụng. Một tháng này bên trong, dễ nổ ột chỉ cần bán xong con mồi, sẽ tới ở đây sưu tập có liên quan vu sư cùng sức mạnh siêu phàm tin tức, chỉ là cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Ngay tại dễ nổ ột một ly nước chanh uống xong, chuẩn bị rời đi, chip tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Thu thập được mục tiêu tin tức, đang phân tích chỉnh lý. Tích. Sắp xếp hoàn thành, xin hỏi chủ nhân phải chăng bây giờ xem xét? Là. Dễ nổ ột quả quyết trong đầu đáp lại nói. Một đoạn văn tự xuất hiện tại dễ nổ ột trước mắt. Hai ngày sau tại phủ thành chủ sẽ tiến hành trong vòng 3 ngày vu sư tư chất kiểm tra, chi phí là 1 kim thị. Kiểm tra xuất cụ có vu sư tư chất giả, liền sẽ được an bài đi tới Tây Đại Lộ, gia nhập vào vu sư học viện. Dễ Nộ Ột ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, đây chính là Dễ Nộ Ột cần có tin tức, chẳng thể trách cảm giác gần nhất trong thành tới rất nhiều người xa lạ, xem ra bộ phận rất lớn người cũng là tới tham gia vu sư tư chất kiểm tra. Dễ Nộ Ột khẽ miệng hơi hơi dương lên, tâm tình rất tốt, loại này có thể nắm giữ sức mạnh siêu phàm cơ hội, Dễ Nộ Ột là nhất định muốn bắt được. Dễ Nộ Ột giao nước tranh tiền, liền hài lòng về tới trong nhà gỗ. Hai ngày sau, Mạc Tắt Thành phụ thành chủ. Mạc Tắt Thành chính là Dễ Nộ Ột hiện nay ở thành thị, là bờ hẻo mạn công quốc ngoại trừ vương thành bên ngoài 10 cái trung tâm thành thị một trong, từ chớ vung gia tộc thống trị. Bây giờ Mạc Tắt Thành thành chủ chính là Cắt Chớ Vung, tước vị là thừa kế hầu tước. Tại bờ hẻo mạn công quốc ngoại trừ quốc vương bên ngoài quý tộc phân chia 5 cái tước vị từ cao tới thấp theo thứ tự là công tước, hầu tước, ba tước, tử tước cùng hơn tước. Tước vị lại phân làm thừa kế tước vị cùng phổ thông tước vị, thừa kế tước vị có thể đời đời duy nhận mà phổ thông tước vị người sở hữu sau khi chết, tước vị cùng đất phong liền sẽ bị công quốc thu hồi. Cho nên đồng dạng thừa kế tước vị muốn so phổ thông tước vị cao một cấp bậc, nhưng mà bởi vì tước vị là thế tộc, tước vị duy nhận còn tin lượng cũng cao thấp không đều, cũng biết tạo thành gia tộc xung dốc. Hơn nữa nắm giữ tước vị quý tộc còn sẽ có thuộc về mình đất phong, Mạc Tắt Thành chính là chớ vung gia tộc một mực thế tộc đất phong, chớ vung gia tộc thừa kế mảnh này lãnh địa đã gần 100 năm thời gian, xem như rất khó được. Mà Dễ Nộ Ột phụ thân Mần Vân tức lãnh địa đã bị bè ở tử tức chiếm thành của mình, tước vị cũng bởi vì Mần tử vong mà bị bắt trở về. Lúc này phụ thành chủ trước cửa đã sắp xếp lên hàng dài, trung quanh còn có không ít người vây xem. Dễ Nộ Ột cũng không có xếp tại trong đội ngũ, mà là trà trộn ở trong đám người. Dễ Nộ Ột cũng không có bởi vì nhất thời xúc động liền trực tiếp đi xếp hàng, vu sư thủ đoạn thần bí khó lường, hắn không biết mình trên người chip có thể hay không bị vu sư phát hiện. Nếu như bị phát hiện đoán chừng sẽ bị vu sư trực tiếp bắt lại lan thành thí nghiệm chuột mạch a, vu sư dùng người bình thường làm thí nghiệm nghe đồn nhưng cũng không thiếu. Cho nên tại không có bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, Dễ Nộ Ột cũng không có tùy tiện liền đi tham gia tư chất khảo thí. Dù sao tại theo đuổi sức mạnh siêu phàm điều kiện tiên quyết là vì mình tốt hơn sống sót, chính mình xuyên qua phía trước một đời còn quá mức ngắn ngủi, bây giờ tất nhiên thượng thiên cho mình một cái khác cơ hội, chính mình tự nhiên muốn sống khỏe mạnh. Hơn nữa Dễ Nộ Ột tin tưởng dù cho chính mình không trở thành vũ sư, băng vào mình chim, cũng biết tìm kiếm ra một con đường thuộc về mình. Lúc này đội ngũ phần cuối là tại phủ thành chủ cửa phòng khách miệng một cái tạm thời lập nên lều vải phía dưới liền trưng bày một bộ đơn giản cái bàn. Một người mặc áo bào cho trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi đi vào lều vải ngồi xuống, mà một người mặc trang phục quý tộc trung niên nhân cung kính đi theo áo bào xám người tuổi trẻ sau lưng. Thông qua người chung quanh nghị luận, Dễ Nộ Ột biết người trung niên này chính là bây giờ Mạc Tắt Thành thành chủ Cát Hầu Tước. Rõ ràng cái kia người mặc áo bào cho người trẻ tuổi chính là trong tin đồn vũ sư. Lúc này Cát Hầu Tước nhìn thấy người mặc áo bào cho người trẻ tuổi đã ngồi xuống, liền đi tiến lên cung kính hỏi: "Cách Lâm đại nhân, xin hỏi phải chăng có thể bắt đầu kiểm tra?" Dĩnh lạnh nhạt mở miệng nói: "Có thể." Nói xong liền lấy ra một cái thủy tinh cầu bỏ vào trước mặt trên mặt bàn, tiếp tục đối với Cát Hầu Tước mở miệng nói: "Nhường đất nhóm theo thứ tự tiến lên đưa tay phóng tới trên thủy tinh cầu, nếu như thủy tinh cầu sáng lên, liền chứng minh có vu sư tư chất, có thể lưu lại, nếu như không có sáng liền trực tiếp rời đi a." Dĩnh nói xong liền ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, không nói nữa. Cát Hầu Tước cung kính gật đầu an bài dậy rồi đủ loại sự nghi. Tư chất khảo thí cứ như vậy đều đâu vào đấy bắt đầu. Dễ Nộ Ột trong đám người nghiêm túc quan sát đến, trông thấy kiểm chắc đã bắt đầu, liền lặng lẽ tới gần phủ thành chủ. Khi Dễ Nộ Ột đi đến khoảng cách lều vải 200 mét khoảng trường thời điểm, chim âm thanh hợp thời băng lên. Tích. Mục tiêu đã tiến vào có thể quét hình phạm vi, phải chăng quét hình? Dễ Nộ Ột tập trung tinh thần cơ thể căng cứng mà mở miệng nói, bắt đầu quét hình. Một đạo quang mang từ trong mắt Dễ Nộ Ột chợt lóe lên, trong đầu trong nháy mắt chuyển đến chỉ tiếng nhắc nhở. Tích, chịu ảnh hưởng của không biết lực trường, mục tiêu quét hình thất bại. Lúc này Dễ Nộ Ột thì hết sức chăm chú ý tại Dìm phản ứng, gặp Dìm cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần Dễ Nộ Ột lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ quét hình sẽ không bị vu sư phát hiện, chỉ là tại sao lại là không biết được trường, chẳng lẽ Alins cũng cùng vu sư có liên quan. Dễ Nộ Ột ở trong lòng suy nghĩ đạo. Dễ Nộ Ột lấy được kết quả mong muốn liền lặng lẽ rời đi, trở về trong nhà gỗ. Chương 7. Tư chất kiểm chắc Dễ Nộ Ột về tới trong nhà gỗ, Alins sớm đã chuẩn bị kỹ càng nóng hổi đồ ăn đang chờ Dễ Nộ Ột. Nhìn xem một màn như vậy, Dễ Nộ Ột không khỏi sinh ra một loại nhà cảm giác. Kể từ Dễ Nộ Ột bắt đầu dùng chi phụ trợ đi săn sau, Dễ Nộ Ột con mồi liên tục không ngừng, tùy theo mà đến Dễ Nộ Ột cùng Alins sinh hoạt trình độ cũng đề cao rất nhiều. Trên bàn cơm của bọn họ trên cơ bản bữa có thịt ăn, Alins còn mặc vào xinh đẹp ấy. Alins nhìn thấy tiến vào Dễ Nộ Ột, vui sướng lôi kéo Dễ Nộ Ột cánh tay nói: "Dễ Nộ Ột ca ca khổ cực, mau tới ăn cơm đi." Dễ Nộ Ột nhìn Alins dáng vẻ cao hứng, liền biết Alins chắc chắn đã từ lão bạ cỡ cái kia nghe được gấu sáng bán năm ai. Dễ Nộ Ột gật đầu hẳn là, liền đi theo Alins ngồi vào trên bàn cơm bắt đầu ăn. Dễ Nộ Ột thỏa mãn cơm nước xong xuôi nói: "Alins, đợi lát nữa thu thập xong, tới phòng ta một chút." Alins nghe được Dễ Nộ Ột lời nói rõ ràng có chút sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn ngoài phòng đã dần dần dày bóng đêm, mới nhỏ giọng nói: "À, hảo. Dễ Nộ Ột ca ca." Dễ Nộ Ột cũng không có phát giác Alins khác thường, một mình trở lại gian phòng của mình. Một khắc đồng hồ sau, Alins chú tâm ăn mặc một phen, đổi lại thân xinh đẹp ấy, mang tâm tình thấp thỏm tiến nhập Dễ Nộ Ột gian phòng. Dễ Nộ Ột nhìn xem trước mắt đang cúi thấp đầu lâu, trên gương mặt mang theo đỏ ửng, không ngừng luôn cuống hí hái hai tay Alins, hơi kinh ngạc mà hỏi: "Alins ngươi thế nào? Không thoải mái sao?" Alins nhìn về phía nghiêm mặt Dễ Nộ Ột, ý thức được chính mình tựa như là suy nghĩ nhiều, liền có chút lúng túng mở miệng nói: "A, ta không sao, Dễ Nộ Ột ca ca." Tiếp đó liền như không có việc ngồi xuống Dễ Nộ Ột bên cạnh. Zeno nhìn chăm chú lên Alins một mặt nghiêm túc nói, "Alins, ngươi nghe nói qua vu sư sao?" Alins một mặt mờ mịt hỏi, "Zeno Otkaka, ta chưa nghe nói qua, vu sư là cái gì?" Zeno kiên nhẫn giải thích nói, "Vu sư là một đám nắm giữ lấy thần bí sức mạnh siêu phàm người, có thể hô phong hoán vũ, nghe nói còn có lâu đời sinh mệnh." Zeno đem chính mình siêu tập được liên quan tới vu sư tư liệu nói cho Alins, tiếp đó nói tiếp, "3 ngày này, Mạc Tắc Thành đang tiến hành vu sư tư chất kiểm tra, ta muốn đi tiến hành kiểm tra, nếu như có vu sư tư chất cũng có thể đi vu sư học viện học tập." "Alins, ngươi có muốn hay không cùng đi kiểm tra?" Zeno nhìn chăm chú lên Alins hỏi. Alins không chút do dự nói, "Zeno Otkaka đi cái nào ta liền đi cái nào, Zeno Otkaka muốn trở thành vu sư, như vậy ta cũng phải trở thành vu sư, ta đã không có người thân, ta không thể lại mất đi Zeno Otkaka." Zeno nhìn vẻ mặt nghiêm túc Alins không khỏi có chút đau lòng, tiếp đó cũng sẽ không xoắn suýt nói, "Hảo, vậy ngày mai chúng ta cùng đi." Alins nghe được Zeno lời nói, lập tức cao hứng trở lại, tại Alins trong lòng, chỉ cần làm bạn tại bên cạnh Zeno chính là cao hứng nhất chuyện. Zeno đối với Alins trên người không biết lực trường rất là hiếu kỳ, thế là tìm hỏi Alins thân thế. Nhưng mà Alins chỉ biết mình vẫn là hài nhi lúc liền bị lão cô nạ gồn nhặt được, một mực môi dưỡng đến nay, những thứ khác cái gì cũng không biết. Zeno biết hỏi không ra kết quả gì, chỉ có thể ngày mai đi kiểm tra xem phải chăng có cái gì khác biệt. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Zeno sớm liền mang theo Alins đi tới phủ thành chủ, giao hai cái kim tệ liền gia nhập vào đã sắp xếp lên trong đội ngũ. Trong đội ngũ số đông cũng là quý tộc, Zeno cùng Alins một mạc trang phục ngược lại lộ ra hết sức đáng chú ý, bình dân rất ít tới tham gia tư chất kiểm tra, một là một cái kim tệ đối với một cái bình thường bình dân gia đình tới nói đã quá sinh hoạt thời gian một năm, là một bút không nhỏ phí tổn, thứ hai chính là vu sư ở trong mắt bình dân ấn tượng cũng không tốt, là thần bí kinh khủng tượng trưng, cho nên liền dẫn đến bình dân rất ít tham gia tư chất kiểm tra. Trung quanh quý tộc nhìn xem Zeno cùng Alins, cũng là một mặt kinh bị ghét bỏ ánh mắt, mà Zeno bọn hắn lại không thèm để ý chút nào. Tại Zeno trong mắt chỉ có thực lực bản thân mới là lớn nhất tư bản, những thứ khác tiền tài địa vị bất quá là vật ngoài thân. Đội ngũ đang chậm rãi đi tới, hôm nay cho tới bây giờ lại không có một người kiểm tra ra vu sư tư chất. Thông qua chỉ đối với người chung quanh tiếng nghị luận thu thập chỉnh lý, Zeno biết, hôm qua ước chừng kiểm tra hơn 1000 người, mới chỉ có một người có vu sư tư chất. Đủ để xem ra, vu sư tư chất vẫn là tương đối hiếm hoi. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng đến phiên Zeno cùng Alins. Zeno đi trước tiến lên, dựa theo bên cạnh người hầu chỉ thị đưa tay nhẹ nhõm bỏ lên bàn thủy tinh cầu bên trên. Zeno cảm thấy một hồi dòng điện từ thủy tinh cầu truyền vào bàn tay, tiếp đó thủy tinh cầu cứ như vậy phát sáng lên. Trung quanh truyền đến từng đợt tiếng than phục. "Tốt, có thể lấy ra." Nhắc nhở âm thanh từ bên tai vang lên. Zeno nghe lời đưa tay từ thủy tinh cầu bên trên rời, lúc này mới chú ý tới bên cạnh một mực nhắm mắt dưỡng thần vu sư Dìm, lúc này đã mở mắt, có chút mừng rỡ nhìn mình. Rõ ràng vừa rồi tiếng nhắc nhở chính là đến từ Dìm. Dìm tiếp tục nói, "Chúc mừng ngươi, thành công kiểm tra ra vu sư tư chất, ngươi có thể lưu lại, đứng tại đằng sau ta a." Zeno hơi hơi không người cung kính nói, "Đa tạ vu sư đại nhân." Dìm trông thấy Zeno cung kính như vậy có chút cao hứng nói, "Đừng gọi ta vu sư, ta còn không có trở thành chính thức vu sư, ngươi liền cứ gọi ta Dìm a." Zeno nghe xong mặc dù có chút kinh ngạc, vẫn là vội vàng nói, "Tốt, cách lâm đại nhân." Liền đi tới Dìm sau lưng. Dìm đối với Zeno biểu hiện tương đương hài lòng, hắn có thể nghe ra Zeno cung kính như thế cũng không phải vì Azuan định hót chính mình, mà là đối với mình thực lực tôn kính. Kế tiếp liền đến phiên Alins. Alins lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Bất quá khi nàng nhìn thấy nàng Zeno Otkaka thành công kiểm tra ra vu sư tư chất, nàng cũng kiên định hơn, vì không cùng với nàng Zeno Otkaka tách ra, nàng cũng nhất định muốn có vu sư tư chất. Alins học Zeno động tác, chậm rãi đưa tay bỏ vào trên thủy tinh cầu, đồng dạng một hồi chạm điện cảm giác từ Alins đầu ngón tay truyền đến. Dị biến nảy sinh, thủy tinh cầu bên trên vậy mà sáng lên ánh sáng màu đỏ thắm, tiếp đó chỉ nghe phanh một tiếng liền chia năm xẻ bảy ra. Alins tay còn dừng lại ở vừa mới vị trí, có chút không biết làm sao. Dìm đã chấn kinh há to miệng, đây là cái tình huống gì, kiểm tra thủy tinh cầu phá toái, vẫn là Dìm lần đầu gặp phải. Dìm đi lên trước cầm thủy tinh cầu mạnh bụng quan sát nửa ngày cũng không có bất luận phát hiện gì. Chẳng lẽ là cái này kiểm tra thủy tinh cầu đến sử dụng kỳ hạn, tự động bị hỏng. Cái này thủy tinh cầu quả thật có chút năm tháng, cũng chỉ có khả năng này. Dìm ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Lúc này Dìm mới chú ý tới đứng bên cạnh Alins, hắn nhớ lại thủy tinh cầu đúng là sáng lên, liền tùy ý mở miệng nói, "Ngươi cũng có vu sư tư chất, một dạng đứng tại đằng sau ta a." Sau đó liền từ trong ba lô lại lấy ra một cái thủy tinh cầu, bỏ lên bàn, ra hiệu chung quanh tay sai kiểm tra tiếp tục. Alins nhưng là cao hứng bừng bừng chạy đến Zeno bên cạnh, lộ ra mặt mũi tràn đầy biểu tình kiêu ngạo chờ đợi Zeno khen ngợi. Chương 8. Tiệc tối nhìn xem bên cạnh một mặt cao hứng Alins, trong lòng Zeno cũng rất là cao hứng, liền ôn nhu sờ lên Alins đầu. Zeno cũng càng thêm vững tin, chỉ kiểm tra ra không biết lực trưởng cùng vu sư hoặc giả thuyết là thế giới này sức mạnh siêu phàm có liên quan, bây giờ chính mình cùng Alins đã coi như là nửa chân đạp đến nhập siêu phàm thế giới đại môn, chờ chân chính nắm giữ sức mạnh siêu phàm sau, nhất định định phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này cái gọi là không biết lực trưởng. Lúc này, vây xem các quý tộc nhìn xem Zeno cùng Alins cám ánh mắt trở nên hoàn toàn khác nhau, có khiếp sợ, khinh thường, ghen tị, còn có lấy lòng. Zeno đã hoàn toàn không quan tâm ý tưởng những người này, bởi vì chỉ nửa bước tiến vào siêu phàm thế giới Zeno đã cùng người bình thường không tại một cái thế giới, liền giống như ngồi ở trước mặt Dìm, hoàn toàn sẽ không để ý tới người bình thường. Chân chính người thông minh đã bắt đầu nghĩ biện pháp tiếp cận lấy lòng Zenoot cùng Alins. Zenoot cùng Alins nhìn cũng không có cái gì bối cảnh bây giờ, nếu như nắm lấy cơ hội lôi kéo một chút, nếu là Zenoot cùng Alins tương lai thật sự trở thành cường giả, dù là đối với gia tộc mình có một chút thân mật, đều biết sinh ra ích lợi thật lớn, đây là tại đối với tương lai tiến hành đầu tư. Vũ sư trong thế giới đại lục, một khỏa đỏ tươi mặt trăng treo cao ở trong thiên không, từng tòa cung điện hoa lệ vây quanh một tòa đỏ thẫm mà xưa cũ tinh hồng tháp cao tọa lạc tại hồng nguyệt phía trên. Ở tòa này tinh hồng chi tháp tầng cao nhất trong đại điện, một cái đầu đầy tóc đỏ người mặc tinh hồng sắc vũ sư áo choàng mỹ phụ nhân yên tĩnh xếp bằng ở trong đại điện. Ngay tại Alins chạm đến thủy tinh cầu lên hào quang màu đỏ nháy mắt. Vị này mỹ phụ nhân cũng đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt tinh hồng tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ chốc lát sau, một cái đồng dạng người mặc cùng kiểu màu đỏ vũ sư áo choàng tóc vàng mắt xanh thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt mỹ phụ nhân. Thiếu nữ cung kính nói: "Lão sư, ngài như thế nào đột nhiên tỉnh lại, tìm ta có chuyện gì?" Mỹ phụ nhân trầm giai nói: "Elise, ta vừa mới cảm ứng được một cái bị tinh hồng chi lực chọn trúng thiên tuyển giả xuất hiện." Elise nghe được thiên tuyển giả ba chữ này có chút dậy động nói: "Có thật không? Lão sư, nàng ở đâu?" Mỹ phụ nhân thì bình tĩnh nói: "Mặc dù chỉ có trong nháy mắt ma lực phóng thích, nhưng ta cảm ứng hẳn sẽ không phạm sai lầm, ngay tại Tây Đại Lục phía đông một mảnh quần đảo phía trên." Mỹ phụ nhân tiếp tục nói: "Elise, ngươi tự mình đi một chuyến, chờ ngươi đến Tây Đại Lục nên liền có thể cảm ứng được thiên tuyển giả vị trí cụ thể." Elise quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ này, cung kính thối lui ra khỏi đại điện, tiếp đó hóa thành một đạo hồng mang, bay thẳng hướng Tây Đại Lục phương hướng. Mỹ phụ nhân thì chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ba ngày lúc kiểm tra ở giữa nháy mắt thoáng qua, cuối cùng tại Mạc Tắc Thành kiểm tra xuất cụ có vu sư tư chất chỉ có ba người, theo thứ tự là ngày đầu tiên đo ra tên là Mạc Lôi Vùng, tóc vàng mắt xanh thuần khiết người phương Tây huyết thống, là một vị bá tước hậu đại, niên kỷ cùng Dễ Nô Ốt một dạng cũng là 15 tuổi. Kể từ bị kiểm tra xuất cụ có vu sư tư chất, liền bắt đầu trong mắt không người, tự cao tự đại, ngoại trừ dìm, dù cho liền cắt hầu tức đều không để trong mắt. Còn lại hai vị chính là Dễ Nô Ốt cùng Alins, ba ngày kiểm tra ít nhất kiểm tra gần bằng người, nhưng lại chỉ có ba người có vu sư tư chất, có thể thấy được vu sư tư chất vẫn là rất hiếm thấy. Lúc này Dễ Nô Ốt cùng Alins đã trở về nhà gỗ thu thập xong hành lý, đi tới cắt hầu tức chuẩn bị trong dạ tiệc. Alins trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, vành mắt còn có chút đỏ lên. Rõ ràng đối mặt sắp rời đi sinh sống cả đời chỗ, đối với cái này còn chỉ có 14 tuổi tiểu nữ hài tới nói, còn có chút khó chịu. Bất quá nàng là nhất định muốn rời đi, không phải là vì cái gì sức mạnh siêu phàm, chỉ vì đi theo nàng Zenoot Kaka. Bởi vì muốn tham gia tiệc tối, Zenoot cùng Alins không thể làm gì khác hơn là đổi lại các hầu tước chuyên môn cho hắn hai chuẩn bị quần áo. Hai người quần áo cũng không có cỡ nào xa hoa, hơn nữa rất là vừa người, nhìn ra được, các hầu tước là dụng tâm chuẩn bị. Thay đổi thích hợp quần áo lại thêm dễ nổ ột cùng Alins vốn cũng không thông thường khuôn mặt, hai người khí chất lập tức liền cải biến, cùng quý tộc không hề khác gì nhau. Trận này dạ tiệc là từ các hầu tước cử hành, chính là vì cho dễ nổ ột bọn hắn tiến đưa, ngày mai bọn hắn để cho Dìm mang theo đi tới bờ hẻo mạng công quốc Vương Thành, cùng tất cả xét ra có vu sư tư chất người tụ hợp, tiếp đó cùng một chỗ đi tới Tây Đại Lục, tiến vào vu sư học viện học tập. Các hầu tước biết, bọn hắn người bình thường cùng vu sư là người của hai thế giới, bởi vậy tiệc tối cũng không có cỡ nào long trọng. Chỉ là chuẩn bị bữa ăn tối phong phú, mời bên trong Mạc Tắc Thành năm đại quý tộc tộc trưởng cùng Dễ Nô Ốt bốn người bọn họ mà thôi. Lúc này các hầu tức ngồi ở chủ vị, bên tay trái theo thứ tự là Dìm, Mạc Lôi Vùng, Dễ Nô Ốt cùng Alins, bên tay phải nhưng là năm cái gia tộc tộc trưởng. Từng đạo mỹ thực bị đưa tới bàn ăn, đám người liền bắt đầu ăn. Hương mềm nu bánh mì trắng, màu mỡ gan ngỗng, tươi non bò bít tết, hương thuần rượu nho vân vân mỹ thực, ăn Dễ Nô Ốt cũng rất là thỏa mãn. Bên cạnh Alins càng là tại ăn như gió cuốn, mà một bên Mạc Lôi Vùng nhưng là một mặt khinh bỉ, nhỏ giọng nói câu: "Đồ nhà quê." Dễ Nô Ốt thì không thèm để ý hắn, tự mình hưởng thụ lấy mỹ thực. Các hầu tức nhìn mọi người đã ăn không sai biệt lắm, liền mở ra chủ đề, hỏi: "Chư vị, không biết phải chăng là nghe nói, đêm qua bệ ở tử tước cùng gia tộc của hắn toàn bộ đều ly kỳ chết ở mình trong thành bảo." Nghe được các hầu tức nhắc tới bệ ở tử tước, Dễ Nô Ốt thần sắc khẽ nhúc nhích, yên lặng chú ý dù sao bệ ở tử tước xem như hắn cựu nhân giết cha, Dễ Nô Ốt vốn là nghĩ nắm giữ sức mạnh siêu phàm sau, đi báo thủ, không nghĩ tới vậy mà bệ ở tử tước toàn tộc đều bị tiêu diệt. Chậc chậc chậc, nghe nói tử trạng rất là thê thảm, toàn thân đều biến thành lục sắc, sau một ngày càng là biến thành nước mủ, giống như là trúng độc mà chết. Các hầu tước bên cạnh một cái quý tộc có chút tiếc hận nói tiếp. Dễ Nô Ốt nghe được sự miêu tả của bọn hắn, trong nháy mắt nhớ tới Tây đặc biệt ngay lúc đó tử trạng, đơn giản giống nhau như lúc. Cái này khiến hắn nhớ lại cái kia toàn thân quấn tại trong hắc bào người, người kia rất có thể là một vị nắm giữ sức mạnh siêu phàm vũ sư. Chẳng lẽ là trong bọn họ đấu? Vừa vặn giúp ta báo một bộ phận thủ, lần này còn lại cựu nhân chỉ có cái kia giấu ở áo bào đen phía dưới người. Trong lòng Dễ Nô Ốt yên lặng thầm nghĩ. Mẹ ở tử tước dù sao thuộc về các hầu tước phạm vi còn hạn, tự nhiên vẫn là muốn tìm tòi nghiên cứu một chút nguyên nhân cái chết. Thế là các hầu tức nhìn về phía bên cạnh Dìm, cung kính nói: "Không biết Dìm đại nhân nhìn thế nào, đây có phải hay không vì sức mạnh siêu phàm làm?" Dìm không nhanh không chậm nói: "Phán đoán phải chăng vì sức mạnh siêu phàm làm, cần hiện trường thực địa đi kiểm tra, chỉ dựa vào miêu tả không cách nào phán đoán. Các hầu tước, ta đề nghị ngươi cũng không cần quản chuyện này." Dìm nói xong, liền tiếp theo an tĩnh ngồi ở một bên. Các hầu tước là người thông minh, đã nghe ra Dìm lời nói bên trong ý tứ, thế là trịnh trọng hướng về phía Dìm nói: "Ta hiểu rồi, đa tạ Cách Lâm đại nhân." Chương 9. Ma thạch các hầu tước chú ý tới Dìm đã hơi không kiên nhẫn, rõ ràng không nghĩ thêm muốn tiếp tục trò chuyện tiếp, thế là các hầu tước cùng bên người quý tộc lại nói đơn giản mấy câu, liền đem tiệc tối sớm kết thúc. Linh thì mang theo Dễ Nộ Ốt mỗi người bọn họ về tới các hầu tước chuyên môn chuẩn bị trong phòng. Ngay tại Dễ Nộ Ốt phải chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, Dễ Nộ Ốt ngoài cửa đông nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Dễ Nộ Ốt mang theo nghi ngờ mở ra cửa phòng của mình, chỉ thấy phủ thành chủ lão quản gia Hán Khắc đang một mặt mỉm cười đứng tại Dễ Nộ Ốt trước cửa. Nhìn thấy Dễ Nộ Ốt đi ra, Hán Khắc quản gia cung kính nói: Dễ Nộ Ốt thiếu gia, mấy giây, chúng ta các hầu tước muốn mời ngài và Alin tiểu thư đi thư phòng của hắn một chuyến, không biết ngài có phải không thuận tiện? Dễ Nộ Ốt đơn giản suy tư một chút, nhìn xem Hán Khắc quản gia nụ cười. Dễ Nộ Ốt ngờ tới vậy đại khái tỷ lệ là các hầu tước lôi kéo, thế là liền vui vẻ đồng ý nói, có thể, dẫn đường đi. Thế là Hán Khắc quản gia đồng dạng cung kính gọi lên Alins, mang theo hai người tới các hầu tước thư phòng, tiếp đó liền lặng lẽ lui ra ngoài. Các hầu tước mỉm cười nhìn Dễ Nộ Ốt cùng Alins nói, đa tạ hai vị nể mặt tới, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ta gọi hai vị tới chính là muốn đại biểu chớ vung gia tộc đưa cho hai vị một người một phần lễ vật. Nói đi liền lấy ra hai cái dùng tơ vàng bệnh thành cái túi nhỏ giao cho Dễ Nộ Ốt cùng Alins trong tay. Alins hiếu kỳ mở ra tơ vàng túi đem đồ vật bên trong đổ ra. Chỉ thấy ba khối ngón cái nắp lớn nhỏ óng ánh trong suốt bảo thạch xuất hiện ở Alins trên tay. Alins thấy hai mắt tỏa sáng, rõ ràng rất là ưa thích. Quả nhiên, nữ nhân đều ưa thích đồ vật sáng long lanh. Dễ Nộ Ốt trong lòng bụng trộm chửi bậy. Các hầu tức âm thanh hợp thời băng lên, chủ động giải thích nói, đây là ma thạch, là vu sư ở giữa dùng để giao dịch tiền tệ. Ma thạch giá trị không thể dùng kim tệ để cân nhắc, chúng ta chớ vung gia tộc bây giờ cũng chỉ là dùng giá cả to lớn đổi lấy cái này 6 khối ma thạch mà thôi. Dễ Nộ Ốt nhưng là một bên nghe các hầu tức giới thiệu, vừa hướng chip ra lệnh, một hảo, quét hình trước mặt ma thạch. Nhiệm vụ thiết lập. Tích. Quét hình phát hiện không biết nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng có thể lợi dụng sao? Dễ Nộ Ốt bất động thanh sắc hỏi. So sánh trong kho tài liệu, tư liệu không đủ, không tìm được lợi dụng phương pháp. Đột nhiên một đạo tiếng cảnh cáo tại Dễ Nộ Ốt trong đầu vang lên. Cảnh cáo: Nên nguồn năng lượng chứa không biết vi lượng phóng xạ, đề nghị chủ thể tăng cường phòng hộ. Phóng xạ sao? Dễ Nộ Ốt suy tư một chút, liền bình tĩnh đối với các hầu tước nói thẳng, hầu tước tiến đưa chúng ta lễ vật quý giá như vậy, không biết có điều kiện gì. Dễ Nộ Ốt tự nhiên biết được vô công bất thụ lộc đạo lý. Tất nhiên đối phương đưa cho Dễ Nộ Ốt cùng Alins thứ quý giá như thế, nhất định là có mưu đồ. Hơn nữa ma thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng sẽ không giống các hầu tước nói, toàn cả gia tộc chỉ có 6 khối mà thôi, càng sẽ không đem tất cả ma thạch đều cho mình cùng Alins, cho nên Dễ Nộ Ốt dứt khoát trực tiếp liền hỏi lên. Các hầu tước cười ha ha một tiếng nói, Dễ Nộ Ốt tiểu hữu quả nhiên thẳng thắn, vậy ta cứ việc nói thẳng a. Chúng ta chớ vung gia tộc mục đích là muốn cùng hai vị thiết lập thâm hậu hữu nghị, hơn nữa hy vọng nếu là tương lai chúng ta chớ vung gia tộc gặp phải nan quan, tại hai vị dưới tình huống đủ khả năng, đối với chúng ta chớ vung gia tộc cung cấp một lần trợ giúp. Các hầu tức thẳng thắn nói, tiếp đó liền một mặt chân thành nhìn xem Dễ Nộ Ốt, chờ đợi Dễ Nộ Ốt đáp án. Hắn sớm đã nhìn ra Alins chỉ nghe Dễ Nộ Ốt, chỉ cần Dễ Nộ Ốt đồng ý, Alins tuyệt sẽ không có ý kiến. Dễ Nộ Ốt không có lập tức nói tiếp, mà là đơn giản suy tư một chút. Hắn biết đây chính là lợi ích trao đổi, chỉ là bên mình cũng không có trả giá tính thực chất đồ vật, cũng không có cái gì chỗ xấu, thế là gật đầu biểu thị đồng ý. Dễ Nộ Ốt cất kỹ ma thạch liền mang theo Alins về tới chuyên môn chỗ ở Dễ Nộ Ốt cùng Alins. Sau khi đi, hắn khác quản gia đi đến các hầu tức trước mặt, có chút không hiểu hỏi, lao ra, ma thạch có giá trị không nhỏ. Cứ như vậy đơn giản cho bọn hắn, đáng giá không? Các hầu tức thản nhiên như thường nói, đương nhiên đáng giá, chỉ là phần này kết giao xuống tình hữu nghị liền có thể bảo hộ gia tộc chúng ta lâu dài phát triển, chớ nói chi là còn hứa hẹn cung cấp một lần trợ giúp, bây giờ chỉ hy vọng hai người bọn họ tại vu sư trên đường đi được càng xa càng tốt. Hán khác quản gia nhìn ra các hầu tức nhận định đây là bút sẽ không bồi thường tiền mua bán, liền không nói thêm lời. Dễ Nộ Ốt về đến phòng, đơn giản rửa mặt, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này một thanh âm bỗng nhiên truyền vào lỗ tai của hắn, cho ngươi một cái lời khuyên, vu sư tình hữu nghị hắn giá trị không phải mấy khối ma thạch có thể so sánh. Dễ Nộ Ốt nghe được đây là dìm âm thanh, nhưng mà hắn cũng không biết thanh âm này như thế nào truyền đến chính mình trong tai, tự nhiên cũng không cách nào làm ra đáp lại. Bất quá Dễ Nộ Ốt biết đây là dìm đối với nhắc nhở của mình, xem ra chính mình vẫn là quá mức đánh giá thấp vu sư hữu nghị giá trị. Sáng sớm hôm sau, các hầu tức đã sớm chuẩn bị xong hai chiếc hào hoa thoải mái dễ chịu xe ngựa, chờ ở phủ thành chủ trước cửa. Dìm tự mình tiến nhập chiếc thứ nhất xe ngựa, còn lại Dễ Nộ Ốt, Alins cùng Mạc Lôi vung cùng một chỗ cưỡi chiếc thứ hai xe ngựa. Tiến vào xe ngựa nội bộ cũng là để cho Dễ Nộ Ốt cùng Alins hai mắt tỏa sáng. Xe ngựa nội bộ rất là hào hoa rộng rãi, dù cho ngồi ba người cũng một điểm sẽ không chen chúc, phía trên còn chuẩn bị tốt rượu và mỹ vị đồ ăn. Dễ Nộ Ốt cùng Alins sát bên ngồi cùng một chỗ, mà Mạc Lôi Vung nhưng là xa xa ngồi ở một bên, duy trì tư thái cao ngạo. Mạc Tát Thành khoảng cách Vương Thành không tính quá xa, nhưng ngồi xe ngựa cũng cần thời gian hai ngày. Các hầu tước an bài chính mình đội thân vệ bên trong một đội kỵ sĩ phụ trách hộ tống Dễ Nộ Ốt bọn hắn đi tới hoàng thành, còn chuẩn bị hai chiếc phụ trách hộ cần phổ thông xe ngựa đi theo. Bên mông quần quận đội ngũ cư như vậy xuất phát, chỗ cần đến bờ hẻo mạn công quốc Vương Thành. Chương 10. Bờ hẻo mạn công quốc Vương Thành đi qua 2 ngày gấp rút lên đường, Dễ Nộ Ốt một đoàn người cuối cùng đã tới bờ hẻo mạn công quốc thành phố lớn nhất, bờ hẻo mạn Vương Thành. Dọc theo đường đi Dìm cũng khẳng khái cùng Dễ Nộ Ốt ba người hàn huyên rất nhiều có ích tin tức, để cho Dễ Nộ Ốt chân chính bắt đầu giải vu sư thế giới. Đầu tiên, vu sư là Dễ Nộ Ốt xuyên qua đến thế giới này chủ lưu nhất nghề nghiệp, thế giới này cũng được xưng chi vì vu sư thế giới. Đương nhiên, vu sư thế giới cũng tồn tại những thứ khác nắm giữ sức mạnh siêu phàm nghề nghiệp, chỉ là số đông cũng đã mất đi tiếp tục tấn thăng phương pháp. Ngoại trừ vu sư, nhiều nhất nghề nghiệp chính là kỵ sĩ, nhưng nghe nói chỉ có chiến tranh học viện mới giữ kỵ sĩ hoàn chỉnh tấn cấp phương pháp, không có chính thức tấn cấp phương pháp, kỵ sĩ chỉ là cường tráng một chút biết được một chút kỹ xảo chiến đấu người bình thường thôi. Điều này cũng làm cho chứng minh, trở thành vu sư là dễ nổ ột muốn nắm giữ sức mạnh siêu phàm lựa chọn chính xác nhất. Vu sư cũng là trong đủ loại nghề nghiệp, cường đại nhất một loại, căn cứ vào gì mình nói tới, đẳng cấp cao vu sư cũng tại xâm lược thế giới khác. Tiếp đó, căn cứ vào gì mình nói tới trước mắt hắn còn không tính là chính thức vu sư, chỉ là một cái vu sư học đồ. Tất cả dìm mới không để người khác gọi hắn là vu sư đại nhân. Chính thức vu sư cùng vu sư học đồ hoàn toàn không phải một cái tầng diện tồn tại, nếu như trở thành chính thức vu sư, sinh mệnh bản chất liền sẽ có được thăng hoa, hoàn toàn vượt qua người bình thường phạm chủ, sống 300-500 năm không thành vấn đề. Đương nhiên, vu sư đẳng cấp càng cao có sinh mệnh càng là lâu đời. Chính thức vu sư hết thể chia làm 9 cái cấp bậc, theo thứ tự là nhất cấp vu sư đến 9 cấp vu sư, đến nay lịch phủ thủy sử thượng, còn chưa xuất hiện qua siêu việt 9 cấp vu sư tồn tại. Vu sư học đồ chính là mới vừa bắt đầu nếm thử nắm giữ sức mạnh siêu phàm người bình thường, sinh mệnh bản chất còn không có nhận được thăng hoa, tuổi thọ cũng chỉ so với người bình thường muốn lâu một chút, nhiều lắm là sống đến 200 tuổi khoảng chừng. Vu sư học đồ bị chia làm cái giai đoạn, theo thứ tự là sơ cấp vu sư học đồ, trung cấp vu sư học đồ, cao cấp vu sư học đồ, chỉ có đến cao cấp vu sư học đồ mới có thể xung kích trở thành chính thức vu sư. Mà Jim trước mắt chính là một vị trung cấp vu sư học đồ. Jim là vùng đất ngập nước hoa viên vu sư học đồ, xác nhận chiêu mộ nhiệm vụ mới đi đến gỡ rằng quần đảo trợ giúp chính thức vu sư tiến hành học đồ chiêu mộ. Dễ nổ bọn hắn đến vương thành, liền có thể nhìn thấy nhiệm vụ lần này người lãnh đạo, nhất cấp vu sư Pháp Lôi Vùng. Pháp Lôi Vùng đem bảo hộ lấy tất cả có vu sư tư chất người, đi tới Tây Đại Lục, lựa chọn vu sư học viện. Dễ nổ bọn hắn tiến vào vu sư học viện, hoàn thành lần đầu minh tưởng liền có thể chính thức trở thành sơ cấp vu sư học đồ. Cuối cùng, dễ nổ giải thích rõ ràng, vu sư thế giới tổng cộng chia làm trong 5 khối đại lục theo thứ tự là Đại Lục, Tây Đại Lục, Đông Đại Lục, Nam Đại Lục, Bắc Đại Lục. Các đại lục chu vi vây quanh rất nhiều giống dễ nổ chỗ gở dạng quần đảo dạng này hòn đảo. Các đại lục ở giữa khoảng cách xa xôi, càng là có nơi hiểm yếu cách trở, chỉ có thực lực đủ mạnh người mới có thể xuyên qua, cái này khiến các đại lục ở giữa giao lưu rất ít. Căn cứ vào dễ nổ ột chip phân tích, vũ sư thế giới so dễ nổ ột xuyên qua phía trước sinh hoạt làm tinh lớn trên dưới gấp 5 lần, dù sao gỡ rằng quần đảo tại làm tinh đã có thể tính toán là một phiến đại lục, mà tại vũ sư thế giới, vẹn vẹn một mảnh quần đảo. Về phần tại sao cần phải đi tới Tây Đại Lục tiến hành vũ sư học tập, Dìm cũng kiên nhẫn giải thích một chút. Giống gỡ dạng quần đảo dạng này hòn đảo vu sư tài nguyên rất là cằn cỗi, mà vu sư tấn thăng cùng thí nghiệm lại cần số lớn tài nguyên, gỡ dạng quần đảo dạng này hòn đảo căn bản là không có cách thỏa mãn đông đảo vu sư cần. Cho nên mỗi quần đảo căn bản không có vu sư học viện tồn tại, muốn trở thành vu sư, chỉ có thể đi tới Tây Đại Lục chuyên môn vu sư học viện tiến hành học tập. Thông qua Dìm giới thiệu cùng chịp phân tích chỉnh lý, Dễ Nổ Ột đã sơ bộ biết vu sư thế giới. Rất nhanh Dìm liền mang theo Dễ Nổ Ột, Alins cùng Mạc Lôi rơi tại thị vệ dẫn dắt phía dưới, đi tới bờ hẻo mạn công quốc quốc vương trong thành bảo. Đi qua 48 giờ quan trắc, ma thạch phóng xạ ảnh hưởng là ngay mặt, sẽ chậm chạp để cao tố chất thân thể. Chip tiếng nhắc nhở bỗng nhiên tại Dễ Nổ Ột trong đầu vang lên. Dễ Nổ Ột tại chip quét hình ra ma thạch có phóng xạ sau, liền đối với một hào hạ quan trắc mệnh lệnh, thời gian thực quan trắc ma thạch bên trong phóng xạ đối với thân thể mình ảnh hưởng. Đi qua 2 ngày hệ thống tính chất quan trắc, chứng minh ma thạch phóng xạ ảnh hưởng là ngay mặt, Dễ Nổ Ột lúc này mới chân chính yên lòng. Ngay tại Dễ Nổ Ột ngây người công phu, Dìm đã mang theo Dễ Nổ Ột 3 người đi tới quốc vương tòa thành đại điện bên trong. Dễ Nổ Ột ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hoa lệ vương bảo tinh thần phấn chấn lao giả tóc trắng đang ngồi ở đại điện trên chủ vị, vị này không cần đoán liền biết chính là bờ eo mạn công quốc trưởng khống giả, bờ eo mạn công quốc quốc vương eo lần bờ eo mạn. Tại eo lần quốc vương bên tay trái ngồi một người mặc đen tuyển vu sư áo choàng, đầu đội đỉnh nhọn mũ phù thủy, mặt mũi tràn đầy nháo da thịt, thật dài màu đen tròm râu vu sư. Căn cứ vào Dìm trước đây miêu tả, Dễ Nổ Ột biết vị này chính là nhất cấp vu sư Pháp Lôi Vùng. Đồng nhiên một mảnh rồn dập tiếng cảnh báo tại Dễ Nổ Ột trong đầu vang lên. Cảnh cáo, phát hiện kịch liệt phúc xạ nguyên, đề nghị chủ thể lập tức rời xa. Hai cái điểm sáng màu đỏ xuất hiện tại Dễ Nổ Ột trước mắt, quét sạch điểm vị trí chính là Eo Lần Quốc Vương hai bên trái phải người đang ngồi. Một vị là nhất cấp vu sư Pháp Lôi Vùng, còn bên cạnh cùng Pháp Lôi Vùng phát ra đồng dạng cường độ phóng xạ chắc hẳn chính là bờ Eo Mạn Công Quốc thủ hộ giả nhất cấp vu sư Cờ Lìn. Chỉ tiếng cảnh cáo vẫn tại không ngừng nhắc đến bày ra lấy Dễ Nổ Ột rời xa, vốn là Dễ Nổ Ột liền nghĩ đến thử để cho chỉ quét hình một chút chính thức vu sư, xem chính thức vu sư sẽ hay không phát hiện chỉ tồn tại. Bây giờ rất rõ ràng, chính thức vu sư cũng không có phát hiện chỉ tồn tại, để cho Dễ Nổ Ột cũng sẽ không lo lắng chỉ bị phát hiện, chính mình trở thành vu sư chuột bạch. Chỉ là để cho Dễ Nổ Ột không nghĩ tới, tại chính thức vu sư trên thân, vậy mà lại phát ra mãnh liệt như thế phóng xạ. Một hào đối với phóng xạ tiến hành kiểm tra, ước định mang tới ảnh hưởng. Dễ Nổ Ột hướng về phía chip ra lệnh. Tích. Nhiệm vụ thiết lập, đang tại phản hồi kiểm tra kết quả. Chip thanh âm cứng ngắc vang lên. Tích. Phóng xạ kiểm tra kết quả vì tiêu cực ảnh hưởng, trường kỳ tại phóng xạ phía dưới sẽ ảnh hưởng cơ thể khỏe mạnh, giảm mất tuổi thọ, đề nghị chủ thể lập tức rời xa 100m trở lên. Kiểm tra kết quả là ảnh hưởng trái chiều sao? Xem ra trước mắt mà nói vẫn là phải tránh cùng chính thức vu sư trưởng kỳ ở cùng một chỗ, trong lòng Dễ Nổ Ột âm thầm suy nghĩ. Lúc này Dìm âm thanh vang lên, quốc vương bệ hạ tôn kính, Pháp Lôi Vung đại nhân, Cỡ Lìn đại nhân, ta phụ trách mạc tắt thành khu vực hết thể kiểm chắc ra 3 vị có vu sư tư chất học đồ. Ba người nghe xong Dìm hồi báo đều là hài lòng gật đầu một cái. Do Pháp Lôi giạt ra miệng nói, Dìm làm rất tốt, ngươi mang theo bọn hắn nhập tọa chờ đợi yến hội bắt đầu đi. Là Pháp Lôi Vung đại nhân. Dìm cung kính đáp lại nói, liền dẫn Dễ Nộ Ột ba người ngồi ở phía dưới trên chỗ ngồi. Sau khi Dễ Nộ Ột bọn hắn lại tới ba đợt đồng dạng kiểm chắc ra vu sư tư chất người. Tiếp đó nhân viên liền toàn bộ đến đông đủ, năm nay 10 tòa trung tâm thành lại thêm vương thành, hết thảy kiểm chắc ra 25 vị có vu sư tư chất người. Những thành thị khác chỉ kiểm chắc ra 1-2 cái có vu sư tư chất người, như vậy Mạc Tắt thành liền xem như ngoại trừ vương thành, kiểm chắc ra vu sư tư chất nhiều nhất thành thị, điều này cũng làm cho Dìm lấy được một phen khen ngợi. Tiếp đó quốc vương yến hội liền chính thức bắt đầu. Chương 11. Nhân ngư bối éo lần quốc vương an bài yến hội, tự nhiên muốn so Dễ Nộ Ột bọn hắn đã tham gia Mạc Tắt thành tiệc tối muốn long trọng rất nhiều, không chỉ có tinh xảo thức ăn ngon, còn có quần áo hở hàng mỹ nữ vũ đạo biểu diễn. Thấy cái này tuổi trẻ vu sư học đồ nam tính những người dự bị người người có chút mặt đỏ tim run ra tốc. Dễ Nộ Ột dù sao là người hai đời, so sánh dưới phải bình tĩnh rất nhiều, nhưng cũng là nhìn một lần cho thỏa. Alins ở bên cạnh bụng trộm nhìn chăm chú lên Dễ Nộ Ột khuôn mặt anh tuấn, gương mặt có chút đỏ lên, không biết đang miên man suy nghĩ thứ gì, tâm sự của thiếu nữ quả nhiên rất khó đoán. Kéo lần quốc vương còn trọng giới thiệu đồng dạng có vu sư tư chất, đã thành công bái nhập pháp lôi vung môn hạ thất vương tử, rót giờ bờ eo mạn. Vị vương tử này xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường nữ tính ánh mắt, liền Alins cũng nhịn không được nhìn nhiều rót giờ hai mắt. Rót giờ tóc vàng mắt xanh, chiều cao chân dài, dương quang xoáy khí, lại mang theo thượng vị giả khí chất đơn giản cùng trong cổ tích miêu tả vương tử hình tượng không có sai biệt. Rót giờ mặc dù có thượng vị giả khí chất, nhưng cùng người trò chuyện lúc lại bình dị gần gũi, để cho người ta như một xuân phong. Trái lại Dễ Nộ Ột mặc dù có một đầu đặc biệt mái tóc màu đen, cũng rất đặc biệt xoáy khí, nhưng tính cách cũng không thích trao đổi với người. Cái này khiến Rót giờ trong nháy mắt thu hoạch người hậu tuyển bên trong rất nhiều mê đệ mê muội. Rót giờ vương tử hữu hảo cùng Dễ Nộ Ột cùng Alins chào hỏi, Dễ Nộ Ột cùng Alins chỉ là hữu hảo đáp lại, cũng không có biểu hiện ra quá mức nhiệt tình. Rót giờ sớm đã điều tra tinh tường tất cả vu sư học đồ người hậu tuyển tư liệu, hắn biết Dễ Nộ Ột cùng Alins chỉ là thông thường bình dân, bọn hắn cũng không chủ động lấy lòng hành vi của mình, cũng không có để cho Rót giờ bất mãn, ngược lại để cho Rót giờ coi trọng hai mắt. Dễ Nộ Ột để cho chín quét nhìn Rót giờ, lấy được kết quả vậy mà cũng bị không biết lực trường quá nhiều, không cách nào quét hình. Chỉ là Rót giờ trên người lực trường cường độ so với mấy người bọn hắn dẫn đội vu sư học đồ cùng Alins phải yếu hơn không thiếu. Xem ra Rót giờ rất có thể đã trở thành chính thức vu sư học đồ, đây chính là sau lưng có người chỗ ta. Dễ Nộ Ột trong lòng âm thầm suy tư nói. Đồng nhiên, kéo lần quốc vương ngạo nghệ vỗ tay một cái, từng cái thị nữ cho mọi người đang ngồi người mỗi người bưng lên một cái tinh xảo bàn ăn, trên bàn ăn chỉ có một cái bàn tay màu xanh lam lớn nhỏ gõ sò. Kéo lần quốc vương trông thấy đám người có chút không hiểu biểu lộ, mang theo hơi kiêu ngạo ngữ khí giải thích nói, đây là chúng ta bờ eo mạn đế quốc, chỉ cung cấp cho vu sư đặc sản, nhân ngư bối. Nhân ngư bối tại lần thứ nhất thức ăn lúc, có thể đề cao người ăn thể chất. Mặc dù nhân ngư bối chỉ có lần thứ nhất thức ăn có hiệu quả, nhưng nhân ngư bối bản thân chất thịt tươi đẹp dị thường, để cho người ta dư vị vô cùng, cũng là hiếm có mỹ vị. Kéo lần quốc vương tiếp tục nói, nhưng mà ăn qua nhân ngư bối sau cũng sẽ có tác dụng phụ, ăn qua nhân ngư bối người thân thể sẽ phát ra mùi thơm đối với hải yêu nhất tộc sinh ra khó mà chống cự dụ hoặc, cho nên sẽ hấp dẫn hải yêu công kích, sinh ra nhất định phiền phức. Pháp lôi vung vu sư hợp thời nói bổ sung, chư bị mời hưởng dụng a. Kéo lần quốc vương nói xong liền có chút không kịp chờ đợi mở ra nhân ngư bối. Dễ Nộ Ột cũng rất là hiếu kỳ, từ từ mở ra trước mắt vỏ sò, chỉ thấy vỏ sò bên trong một đầu bản mini thân người đôi cá mỹ nhân ngư nằm ở trong đó. Mỹ nhân ngư nhìn thấy vỏ sò bị mở ra, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, phản phất biết đợi chờ mình là cái gì, nước mắt chảy ra, trong nháy mắt trở nên điềm đạm đáng yêu, để cho người ta không đành lòng ăn hết. Dễ Nộ Ột nhìn thấy những người khác dùng cái nĩa trực tiếp đem cái này bản mini mỹ nhân ngư đưa vào trong miệng, tiếp đó liền lộ ra một mặt biểu tình hưởng thụ. Thế là cũng sẽ không do dự, cũng không để ý trong tay nhân ngư bối như thế nào đáng thương, dùng cái nĩa đem mỹ nhân ngư đưa vào trong miệng. Theo Dễ Nộ Ột nhấm ướt, tươi đẹp nước ở trong miệng nổ tung, một dòng nước ấm chảy vào cơ thể của Dễ Nộ Ột, để cho Dễ Nộ Ột cũng lộ ra biểu tình hưởng thụ. Ngay tại Dễ Nộ Ột hưởng thụ mỹ vị thời điểm, chỉ tiếng nhắc nhở vang lên. Tích, chủ thể đang tại thu hút tăng thêm vật chất, thể chất cấp tốc để thăng bên trong. Tích, tăng thêm vật chất hấp thu xong, thể chất để thăng hoàn thành. Thể chất tăng lên cảm giác, để cho Dễ Nộ Ột toàn thân thư sướng. Điều ra thân thể của ta số liệu. Dễ Nộ Ột đối với chip ra lệnh. Tích, Dễ Nộ Ột, thể chất 1.55 sức mạnh, 1.0 nhanh nhẹn, 1.3 trạng thái, khỏe mạnh thể chất trực tiếp tăng lên 0.5 sao, sức mạnh cùng nhanh nhẹn kèm theo thể chất tăng lên cũng có gia tăng, chỉ là gia tăng cũng không rõ ràng. Chỉ tiếc cái này nhân ngư bối chỉ là lần thứ nhất thức ăn hữu hiệu, cũng là nếu như có thể một mực thức ăn để thăng thể chất, chỉ dựa vào cái này đục thân liền vô địch, nào có chuyện đơn giản như vậy. Dễ Nộ Ột yên lặng ở trong lòng thầm nghĩ. Bên cạnh Alins nhìn xem vỏ sò bên trong người đáng thương cá, căn bản muốn không nhẫn tâm hạ miệng. Dễ Nộ Ột ăn xong chú ý tới Alins tình huống, hắn biết để thăng thể chất đồ vật là rất khó đến, thế là nhỏ giọng hướng về phía Alins quên, Alins, mau ăn nha, ăn rất ngon. Alins nhận được Dễ Nộ Ột của vũ, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại, đem nhân ngư bối một ngụm nuốt xuống. Tiếp đó Alins cũng là lộ ra biểu tình hưởng thụ. Dễ Nộ Ột nhìn thấy Alins ăn xong nhỏ giọng nói, như thế nào? Ăn ngon à? Không có lừa gạt ngươi chứ? Alins một mặt hưởng thụ gật đầu một cái nói, ân, ăn ngon. Mọi người ở đây toàn bộ đều ăn người hoàn mỹ ngư bối sau đó, theo lần quốc vương lại phủi tay, chỉ thấy từng cái thị nữ lại bưng lên tinh xào đĩa, chỉ là lần này trên mâm phong chính là một cái túi dùng tơ vàng bệnh thành cái túi, hơn nữa những thứ này cái túi cũng chỉ bưng cho dự bị vu sư đám học đồ. Kéo lần quốc vương lập tức nói, đây là 10 khối ma thạch, là vương quốc giúp đỡ các ngươi phí báo danh dùng, mỗi cái vu sư học viện đều cần 10 khối ma thạch mới có thể tiến nhập trong đó học tập. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ vương quốc trả giá, tương lai có sở thành trở lại thăm một chút mẫu quốc của mình. Đa tạ quốc vương. Đám người đứng lên cùng kêu lên nói. Hết thảy 25 tên kiểm chắc ra vu sư tư chất dự bị học đồ, cũng chính là 250 khối ma thạch, thật đúng là đại thủ bút, đoán chừng cũng liền nắm giữ lấy một chút vu sư tài nguyên vương thất mới có thể lấy ra được tới. Hơn nữa, nhìn ra được, kéo lần quốc vương đối với hôm nay tới đây tiến hành tư chất kiểm chắc pháp lôi vung cùng vu sư đám học đồ cũng không ít thu xếp, và không thất vương tử rót giờ cũng sẽ không trực tiếp liền bái nhập nhất cấp vu sư pháp lôi vung môn hạ rồi. Dễ nộ một bên thu hồi thuộc về mình ma thạch một bên nghĩ đạo. Cứ như vậy, theo ma thạch cũng chia phát xong xuôi trận yến hội này cũng sắp đến hồi kết thúc, đám người toàn bộ đều tàn đi, tại người hầu dưới sự hướng dẫn, đi tới chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị gian phòng, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một sau, ngày mai sắp lên đường đi tới Tây Đại Lục lữ trình. Chương 12. Lên đường sáng sớm hôm sau, nhất cấp vu sư pháp lôi vung mang theo đám người cưỡi hẻo lần quốc vương chuẩn bị xe ngựa đi tới Ả Rồ Sa cảng, dễ nộ bọn hắn đem từ nơi này cưỡi chuyên môn cự luân đi tới Tây Đại Lục. Vợ hẻo Mạn Vương thành cách Ả Rồ Sa cảng khoảng cách rất gần, không đến nửa ngày thời gian thì đến bến cảng. Lúc này cảng khẩu bến tàu đã thanh không, liền bị chờ đợi cự luân đến. Tốt tốt cự luân tiếng còi hơi xa xa truyền đến, chỉ thấy phương xa một cái chấm đen nhỏ đang từ từ tới gần. Chờ cự luân chậm rãi tới gần, dễ nộ mới nhìn rõ trước mắt quái vật khổng lồ, không khỏi sợ hai thán phục các vu sư kỹ thuật, cái này cự luân đã bắt kịp dễ nộ kiếp trước lớn nhất tàu thủy. Chẳng thể trách muốn sớm đem bến tàu thanh không, chiếc này cự luân cơ hồ đem bến tàu chiếm hết, chung quanh phổ thông tàu thủy cùng chiếc này cự luân so sánh, giống như tiểu bà bảo. Tại cái này còn ở vào thời trung cổ thời đại thế giới, vậy mà đã có như thế tiên tiến cực lớn tàu thủy, chỉ có thể nói rõ vu sư kỹ thuật là thế giới bình thường không cách nào so sánh. Thông qua dìm giới thiệu, dễ nộ bọn hắn mới biết được. Chiếc này cự luân tên là Viễn Dương số 7, là từ Tây Đại Lục vu sư học viện cùng bỏ vốn chế tạo, trước mắt hết thể chế tạo 10 chiếc dạng này cự luân. Cự luân tác dụng chủ yếu chính là đi Tây Đại Lục xung quanh hòn đảo tiếp thu có vu sư tư chất học đồ, đồng thời thu thập cùng giao dịch tất cả hòn đảo địa phương đặc thù tài nguyên. Cũng tỉ như bờ eo mạn công quốc Mỹ nhân bối, chính là nổi danh nhất tài nguyên một trong. Đương nhiên, có những nhiệm vụ khác vu sư học đồ cũng có thể cưỡi chiếc này cự luân đến Tây Đại Lục xung quanh hòn đảo. Những thứ này cự luân là Tây Đại Lục cùng xung quanh hòn đảo liên tiếp mối quan hệ. Viễn Dương số 7 một năm trước liền đã xuất phát, đi qua 3 tháng, đến tòa thứ nhất hòn đảo, tiếp đó lần lượt đi qua mỗi hòn đảo, đem vu sư cùng vu sư đám học đồ thả xuống, đi kiểm tra vu sư tư chất, mà Viễn Dương Hào thì sẽ ở cái cuối cùng hòn đảo kiểm tra tu sửa một phen, liền bắt đầu qua lại mỗi hòn đảo tiến hành tài nguyên giao dịch. Viễn Dương số 7 bên trên có chuyên môn vu sư cùng học đồ phụ trách tài nguyên giao dịch cùng thường ngày giữ gìn. Viễn Dương số 7 bên trên các thủy thủ cũng là đi qua vu sư cải tạo, không chỉ có sức mạnh rất lớn, còn không biết bị vu sư lực trường ảnh hưởng, cho nên có thể trưởng kỳ tại vu sư làm việc bên cạnh. Viễn Dương số 7 bong tàu dùng hơn hết thể tầng 5, chính thức vu sư đương nhiên ở tại tầng thứ 5, mà vu sư đám học đồ nhưng là tại tầng thứ 4. Rốt giờ bởi vì là pháp lôi vung đệ tử, cũng rất tự nhiên bị an bài ở tầng thứ 4, còn lại tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 rất rõ ràng chính là dễ nổ ốt bọn hắn dạng này vu sư học nghề người ứng cử viên chỗ ở một tầng nhưng là công cộng phòng ăn và hưu nhàn giải trí chỗ. Tầng 1 dưới đất là các thủy thủ chỗ ở, dưới mặt đất tầng 2 nhưng là cất giữ đủ loại hàng hóa tài nguyên chỗ. Bởi vì dễ nổ ốt bọn hắn xem như hơi sớm một nhóm, cho nên bị an bài ở tầng 3 trong phòng, á linh gian phòng ngay tại dễ nổ ốt đối diện. Dễ nổ ốt tiến vào chia cho mình gian phòng liền phát hiện, gian phòng thật sự rất nhỏ, chỉ đủ bày ra một cái giường đơn, cùng một bộ bàn đọc sách. May mắn chính là còn có một cái cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy bên ngoài phong cảnh, còn có phòng vệ sinh riêng, có thể độc lập tắm rửa rửa mặt. Dễ nộ đối với cái này vẫn là tương đối hài lòng, nhưng đối với những quý tộc kia tử đệ, nhưng là tiếng oán than dậy đất. Dễ nộ đơn giản thu thập một chút, liền theo Alins đi chung quanh tản bộ một chút, để làm quen một chút hoàn cảnh. Dễ nộ cùng Alins đi qua một tầng, liền đi tới trên bong thuyền. Lúc này cự luân còn không có lên đường, trên bến tàu cũng là gió êm sóng lặng, cho nên dễ nộ bọn hắn mới có thể đến bong thuyền tham quan. Bong tàu là có khai phóng thời gian, nếu như gặp phải khí trời ác liệt, dễ nộ bọn hắn là không cho phép đến trên bong. Dễ nộ cùng Alins đi dạo đến bong tàu phía trước nhất, một tòa pho tượng to lớn đập vào tầm mắt. Pho tượng này mặt ngoài là đen tuyền, không biết là làm bằng vật liệu gì. Pho tượng hình tượng là một người mặc vu sư áo choàng vu sư, hai tay ở trên đỉnh đầu kéo lên một khóa cực lớn ma thạch. Căn cứ vào dìm nói tới, cái này cực lớn ma thạch chính là toàn bộ Viễn Dương số 7 hải tâm, vì Viễn Dương số 7 cung cấp động lực. Cái cực lớn ma thạch này là có thể lặp lại sử dụng, nó giống như có thể lặp lại nạp điện tin. Phụ trách nạp điện nhưng là vu sư đám học đồ. Mỗi cái lên thuyền vu sư học đồ đều cần thay phiên phụ trách cho ma thạch bổ sung ma lực. Đồng nhiên, dễ nộ ốt dừng bước, trên tay siết chặt nắm đấm. Alins nghi hoặc nhìn dễ nộ ốt, theo dễ nộ ốt ánh mắt, một cái toàn thân bao phủ ở dưới hắt vào người, leo lên tàu thủy. Thân ảnh của người này cùng dễ nộ ốt trong trí nhớ cái thân ảnh kia trùng điệp, người này chính là chân chính giết chết Mân Huân tức kẻ cầm đầu, vẻ ở tử tức có vẻ như xưng hô hắn là sợi vị ạ. Alins phát giác được dễ nộ ốt khác thường, ân cần hỏi han, dễ nộ ốt ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Dễ nộ ốt lấy lại tinh thần, khôi phục thường ngày bình tĩnh, nắm đấm cũng buông lỏng ra. Nhưng dễ nộ đã không có tâm tình tiếp tục đi dạo đi xuống, liền mang theo Alins về tới riêng phần mình gian phòng. Mân Vân tức mặc dù chỉ là dễ nộ cố thân thể này phụ thân, dễ nộ chính mình cũng không cảm thụ qua tình thương của cha, nhưng mà cũng chính bởi vì Mân Vân tức liều chết chống cự, Dễ Nộ Ốt mới có thể sống lấy chạy ra lãnh địa, chính mình mới có cơ hội thành công xuyên qua trở thành bây giờ Dễ Nộ Ốt. Cho nên Dễ Nộ Ốt là quyết định muốn giúp Mân Vân tức báo thù, chỉ là Dễ Nộ Ốt biết, mình bây giờ không cách nào chiến thắng Sậy Vị ạ. Bởi vì vừa rồi thông qua chiến quyết hình, Sậy Vị ạ trên người lực trường cường độ cùng Dìm tương xứng, cho nên Sậy Vị ạ ít nhất cũng là trung cấp vu sư học đồ. Bây giờ Dễ Nộ Ốt là vô luận như thế nào đều không cách nào chiến thắng một vị trung cấp vu sư học nghề, cho nên Dễ Nộ Ốt lựa chọn vụng trộm ẩn nhẫn lại, chờ đợi thời cơ. Dễ Nộ Ốt chuẩn bị tìm một cơ hội, đi cùng Dìm hỏi thăm một chút Sậy Vị ạ tin tức. Dạng này mới có thể chuẩn bị đầy đủ, để có thể bắt lấy cơ hội tùy thời chuẩn bị giết chết Sậy Vị ạ. Tút tút Viễn Dương số 7 tiếng còi hơi vang lên, này liền mang ý nghĩa Viễn Dương số 7 chính thức bắt đầu lên đường, sắp rời đi ạ rổ xạ cảng. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua dần dần đi xa đường bên biển, Dễ Nộ Ốt cũng không nhịn được hơi xúc động. Chính mình xuyên qua phía trước, vẫn bị Khoa Nghiên Sở trả giá, sau khi xuyên biệt, lại chính thức bước lên siêu phàm chi lộ. Xem ra chính mình nhất định là cái người bất phàm a. Như là đã lựa chọn, liền muốn kiên định tiếp tục đi, Dễ Nộ Ốt tâm thầm hạ quyết tâm. Chương 13. Nghe ngóng tin tức Viễn Dương số 7 lại trải qua mấy cái quốc gia, tiếp nối có vu sư tư chất người hậu tuyển sau, liền chân chính tiến nhập đi tới Tây Đại Lục đường đi. Đi qua chỉ thống kê, Viễn Dương số 7 hết thảy trải qua 3 tòa quần đảo 10 cái quốc gia. Tổng cộng chiêu mộ 231 cái có vu sư tư chất người hậu tuyển, chính thức vu sư học đồ có 40 người, mà chính thức vu sư chỉ có 5 người, bởi vì chỉ có nắm giữ vu sư tài nguyên công quốc mới có chính thức vu sư đi tới, tự mình tiến hành tư chất kiểm tra, mà thông thường quốc gia chỉ là vu sư học đồ đi tới mà thôi. Trong cái này trong 5 vị chính thức vu sư, căn cứ vào chip quét hình có 4 vị cường độ phóng xạ cơ bản tiếp cận, cũng đều là giống như pháp lôi vung chính thức vu sư, một vị khác ở tại Viễn Dương số 7 lớn nhất trong phòng, trên thân tán phát cường độ phóng xạ là khác chính thức vu sư gấp 5 lần, vị này có thể là cao cấp hơn vu sư, cũng là Viễn Dương số 7 chân chính thủ hộ giả, nhưng chưa bao giờ lộ mặt qua. Mỗi cái chính thức vu sư trên thân đều tản ra mãnh liệt phóng xạ, chỉ có học nghề không biết lực trưởng cùng đi qua vu thuật cải tạo thủy thủ mới có thể chống cự, cho nên Dễ Nộ Ốt quyết định nhất định muốn mau chóng trở thành vu sư học đồ, bằng không mỗi ngày chờ tại có phóng xạ vu sư phụ cận, thân thể của mình đầu tiên là biết ăn không cần. Hôm nay, Dễ Nộ Ốt tìm được duy nhất so sánh tương đối quen thuộc trung cấp vu sư học đồ Dìm. Dìm nhìn thấy gõ cửa tiến vào Dễ Nộ Ốt, hơi kinh ngạc mà hỏi, như thế nào, có chuyện gì sao? Dễ Nộ Ốt cũng không giả mồm, trực tiếp mở miệng nói, Cách Lâm đại nhân, ta muốn hỏi thăm ngươi một người tin tức. Nghe ngóng ai? Phải xem ta có biết hay không, hơn nữa chắc hẳn nhiều ngày như vậy, ngươi cũng biết, vu sư thờ phụng chính là đồng giá trao đổi nguyên tắc, tin tức thì sẽ không công nói cho ngươi. Dìm một mặt bình tĩnh nói. Dễ Nộ Ốt hiểu rõ lấy ra một khối ma thạch nói, ta muốn nghe được vu sư học đồ Sậy Vị ạ tin tức. Dìm suy tư một phen nói, chính là trên thuyền sải sao? Ta chính xác biết một chút tin tức của hắn, chỉ biết là không nhiều. Dìm cũng không có hỏi Dễ Nộ Ốt nhận biết Sậy Vị ạ muốn nghe ngóng hắn tin tức nguyên nhân, tại vu sư thế giới, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, chỉ cần làm đến đồng giá trao đổi là được rồi. Dễ Nộ Ốt vội vàng nói, vậy là được, ta chỉ cần biết hắn một chút cơ sở tin tức là được. Dìm nói, hảo, vậy dạng này sải tin tức ta có thể nói cho ngươi, ta biết tin tức của hắn không đáng một ma thạch, ta có thể lại giải đáp ngươi một vấn đề. Dễ Nộ Ốt nghe, hớn hở gật đầu đáp ứng, đem ma thạch đưa cho Dìm. Dìm tủi hạ ma thạch nói tiếp, sải giống như ta là trung cấp vu sư học đồ, đến từ cùng là Tây Đại Lục thập đại vu sư học viện Hắc Cốt Mộ Huyệt. Hắc Cốt Mộ Huyệt tại thập đại vu sư trong học viện là xếp hạng cuối cùng nhất, lệ thuộc Hắc Vu Sư trận doanh, am hiểu nhất linh hồn phương diện nghiên cứu và hắc ám hệ vu thuật, đương nhiên cũng là xuất hiện tà ác vu sư nhiều nhất học viện. Sậy Vị ạ tính cách tương đối quái gở, rất ít cùng người tiếp xúc, hắn am hiểu hắc ám cùng kịch độc hệ vu thuật, nổi danh nhất vu thuật chính là kịch độc chi hoàn. Ta biết liên quan tới sải tin tức chính là những thứ này. Nhớ ký tại Mạc Tắt Thành trong dạ tiệc, Mạc Tắt Thành chủ nâng lên bệ ở tử tức toàn tộc ly kỳ tử vong sự tình sao? Ta hoài nghi chính là Sậy Vị ạ làm. Dìm mắt không chấp nhìn chăm chú lên Dễ Nộ Ốt nói, phản phất đã nhìn ra chút gì. Dễ Nộ Ốt dù sao là người hai đời, có không thuộc về cái tuổi này thành thủ. Dễ Nộ Ốt một mặt bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Dìm tiếp tục nói, lại đưa tặng ngươi cái tin tức liên quan tới vu sư trận doanh phân chia, ngược lại các ngươi sớm muộn cũng là muốn biết đến. Tại chúng ta Tây Đại Lục tất cả vu sư thế lực đem chia làm hai phe cánh, một cái là phù thủy trắng. Phù thủy trắng càng thiên về tại thí nghiệm nghiên cứu, không quá ưa thích tranh đấu. Giống ta lệ thuộc vùng đất ngập nước Hoa Biên, chính là phù thủy trắng trận doanh, am hiểu thực vật học nghiên cứu. Một cái khác chính là hắc vu sư tôn sùng thực lực trí thượng, thiện chiến tranh đấu. Thập đại vu sư học viện có 6 cái ghi chép thuộc phù thủy trắng trận doanh học viện cùng 4 cái ghi chép thuộc hắc vu sư trận doanh học viện. Thế nhưng là thông thường tài nguyên tranh đoạt bên trong, hắc vu sư vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế, cũng là bởi vì hắc vu sư am hiểu chiến đấu, cá thể thực lực đều cường đại. Đến nỗi tà ác vu sư chính là không tuân thủ Tây Đại Lục vu sư tổ chức môn quyết định thống nhất quy định Tây Đại Lục vu sư chuẩn tắc, bị truy nã vu sư, đại bộ phận tà ác vu sư cũng là đại quy mô sát hại bình dân, cầm đông đảo bình dân tiến hành tà ác thí nghiệm vu sư. Tây Đại Lục vu sư chuẩn tắc bên trong, rõ ràng quy định không cho phép tổn thương người bình thường, bởi vì vu sư liền đản sinh tại trong người bình thường, nhất thiết phải bảo hộ vu sư đản sinh tổ dưỡng. Nhưng mà vẫn như cũ có thật nhiều vu sư cầm người bình thường tiến hành thí nghiệm, chỉ cần không phải tạo thành đại quy mô tử vong, không cầm tới trên mặt đuổi, liền sẽ không có người truy cứu, cũng sẽ không bị chia làm tà ác vu sư. Tốt, đây chính là toàn bộ tin tức, hỏi ngươi muốn hỏi vấn đề a? Dìm dừng lại một chút hỏi. Dễ Nộ Ốt đem Dìm nói tin tức chỉnh lý tiêu hóa một hồi, lại suy tư một chút nói, Cách Lâm đại nhân, ta muốn hỏi một chút lần này chiêu mộ vu sư học nghề học viện tin tức. Dìm nghe được Dễ Nộ Ốt vấn đề tán dương, rất có giá trị vấn đề, Vu sư học viện lựa chọn liên quan đến lấy các ngươi con đường tương lai, cũng là các ngươi trước mắt cần có nhất gặp phải vấn đề. Như vậy ta thì đơn giản giới thiệu cho ngươi một chút. Tây Đại Lục cường đại nhất chính là Thập Đại Vu sư học viện, còn có một cái độc lập với Thập Đại Vu sư học viện tồn tại Thiên Không Chi Thành, tiếp đó chính là đủ loại cỡ nhỏ vu sư tổ chức. Đầu tiên nói rằng Thiên Không Chi Thành, Thiên Không Chi Thành tổng bộ ở chính giữa đại lục, còn lại bốn cái đại lục là hắn phân bộ. Thiên Không Chi Thành là cả vu sư thế giới tân tiến nhất vu sư kỹ thuật phát minh địa, có tân tiến nhất nghiên cứu khoa học căn cứ thí nghiệm, là luyện kim học, dược tề học thánh địa. Hơn nữa mậu dịch cũng tương đương phát đạt, là tài nguyên phong phú nhất vu sư tổ chức. Thiên Không Chi Thành chủ yếu chiêu mộ có máy móc vu sư thiên phú học đồ, luyện kim thuật sĩ cùng dược tề sư thì cần muốn lấy được nhất định bình xét cấp bậc mới có thể gia nhập vào. Luyện kim cùng dược tề cũng không phải dựa vào học nghề thiên phú, mà là hậu thiên học tập đến kỹ năng, cho nên trước mắt đối với các ngươi kiểm chắc không cách nào nhìn ra là có phải có thiên phú phương diện này. Hơn nữa Thiên Không Chi Thành là rất bao dung, ngươi liền có thể lấy là khác vu sư tổ chức người, cũng có thể là Thiên Không Chi Thành danh dự học giả, cho nên dù cho ngay từ đầu không có cách nào tiến vào Thiên Không Chi Thành đến hậu kỳ cũng có thể gia nhập vào Thiên Không Chi Thành. Đây chính là Thiên Không Chi Thành tính đặc thù, cho nên nó là độc lập với chúng ta Tây Đại Lục bên ngoài tổ chức. Chúng ta Tây Đại Lục Hiệp hội Phù Thủy hội trưởng chính là Thiên Không Chi Thành Tây Bộ bộ trưởng, là chúng ta Tây Đại Lục đứng tại Kim Tự Tháp đứng đầu người, thi hành hội viên nhưng là Thập Đại Vu sư học viện viện trưởng, còn lại phổ thông hội viên chính là bị hiệp hội tán thành thành lập Phù Thủy phổ thông tổ chức. Quyết định Tây Đại Lục phát triển quyết sách đều là do hiệp hội Phù Thủy quyết định, bao quát Tây Đại Lục Vu sư chuẩn tắc cũng là từ hiệp hội chế định. Kế tiếp ta liền giới thiệu cho ngươi một chút, Thập Đại Vu sư học viện a. Dịch nhấp một hớp nước trái cây nói. Chương 14. Thập Đại Vu sư học viện. Thập Đại Vu sư học viện theo đái trúc trận doanh theo thứ tự là Phù Thủy trắng trận doanh chín hoàn thánh tháp, vùng đất ngập nước hoa viên, nguyên tố tinh linh, gió lốc chi thành, gỗ thiết hiền giả phòng nhỏ cùng bận mệnh chi hoàn sáu cái vu sư học viện. Hắc vu sư trận doanh theo thứ tự là quạ đen chi xảo, chiến tranh học viện, mục bằng cùng hắc cốt mộ huyệt cái này bốn cái vu sư học viện. Phía dưới ta tới cho ngươi giới thiệu sơ lược một chút Thập Đại Vu sư học viện tin tức, càng thêm giới thiệu càng kẽ, sẽ ở tạm thời xây dựng vu sư chiêu mộ trong cứ điểm bày ra. Dính tiếp tục nói, Thập Đại Vu sư trong học viện, cường đại nhất chính là chín hoàn thánh tháp cùng quạ đen chi xảo, cả hai lập trường khác biệt, là quan hệ thù địch. Nhưng mà hai học viện này thế lực cường đại nhất, cũng là tính tổng hợp tối cường vu sư học viện, bất luận cái gì thiên phú vu sư đều cơ bản có thể đi tìm đến đối ứng tri thức tiến hành học tập, chủ yếu nhất khác nhau chính là trận doanh khác biệt, học tập phương thức cũng liền khác biệt. Chín hoàn thánh tháp học tập tương đối ôn hòa toàn diện, không hoàn toàn nhìn chúng thực lực, mà quạ đen chi xảo thì hoàn toàn tương phản, bên trong dựa vào là chính là cá nhân cạnh tranh, tóm lại cái này hai chỗ học viện thích hợp phần lớn người. Còn lại học viện chính là ai cũng có sở trường riêng, chúng ta vùng đất ngập nước hoa viên thiên về thực vật hệ vu thuật, am hiểu thực vật học, nguyên tố tinh linh nhưng là đủ loại nguyên tố vu sư thiên hạ, am hiểu đủ loại nguyên tố nghiên cứu, gió lốc chi thành nhưng là hoàn toàn thiên về phong hệ vu thuật, gỗ thiết hiền giả phòng nhỏ nhưng là tương đối tổng hợp am hiểu hơn đủ loại nguyên thuật, vận mệnh chi hoàn nhưng là am hiểu tiên đoán hệ vu thuật. Chiến tranh học viện là chuyên chú huyết mạch vu sư nghiên cứu, một bằng đồng dạng tương đối tổng hợp cũng am hiểu tiên đoán vu thuật, hắc cốt mộ huyệt nhưng là ta đã nói với ngươi am hiểu linh hồn cùng hắc ám vu thuật nghiên cứu. Chờ ngươi đến chiêu mộ cứ điểm, tiếp nhận càng thêm cặn kẽ tư chất kiểm chắc sau, lựa chọn cùng ngươi tư chất tương ứng học viện liền tốt. Đương nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi là, cái này Thập Đại Vu sư học viện đều cần 10 khối ma thạch học phí, khác cỡ trung tiểu vu sư tổ chức có thể chỉ cần 5 khối thậm chí không nên học phí, nhưng trừ phi thực sự không cách nào tiến vào Thập Đại Vu sư học viện, bằng không ngàn vạn không muốn đi cỡ trung tiểu vu sư tổ chức. Bởi vì những thứ này tổ chức không giống Thập Đại học viện đã có thành thục vu sư bồi dưỡng quy định, những thứ này tổ chức thậm chí ngay cả học nghề cơ bản an toàn tính mạng cũng không thể bảo đảm, có thật nhiều tổ chức chuyển ra trực tiếp cầm học đồ làm thí nghiệm nghe đồn, thậm chí tất cả học đồ ly kỳ mất tích nghe đồn. Dễ Nộ nghe xong, chính trọng gật đầu nói, đa tạ Dìm đại nhân nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi. Dìm bình tĩnh nói, đây đều là ngươi dùng ma thạch đổi, tốt, chúng ta giao dịch hoàn thành. Dìm nói xong liền không nói thêm gì nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Dễ Nộ biết, Dìm đây là đang thúc giục chính mình rời đi, cho nên cũng rất thức thời lặng lẽ rời đi Dìm gian phòng. Dễ Nộ cho là mình một khối này ma thạch hoa vẫn là rất đáng giá, không chỉ biết nhét vì ạ tin tức, còn trước thời hạn giải Thập Đại Vu sư học viện tư liệu, để cho Dễ Nộ đối với Vu sư học viện nhận biết càng thêm hoàn thiện. Dễ Nộ để cho chip đem hôm nay lấy được tin tức chứa đựng chỉnh lý tốt, liền quay trở về gian phòng của mình. Lúc này, bên trong biển sâu, một đám toàn thân màu xám đen, diện mục ghê tởm, thân người đuôi cá sinh vật nhanh chóng bơi đến biển dương số 7 chỗ hải vực. Đám sinh vật này mỗi trên thân mang thương, có chút chật vật, hiển nhiên là đảo vòng đến khu này hải vực. Bọn hắn đang tại bên trong biển sâu, nghỉ ngơi lấy lại sức. Theo viễn dương số 7 tới gần, đám sinh vật này bên trong, một vị duy nhất mọc ra hai đôi cánh tay đứng ở chính giữa vị trí rõ ràng là đám sinh vật này thủ lĩnh, đột nhiên giật giật cái mũi của mình, trong nháy mắt mở ra cặp mắt đỏ tươi, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Đột nhiên, vị thủ lĩnh này phát ra tiếng rít chói tai, đánh thức chung quanh đồng loại. Những sinh vật này bắt đầu còn có chút mê mang, chỉ thấy thủ lĩnh lại hét lên vài tiếng, tựa như tại cùng những sinh vật này nói gì đó. Tiếp đó, chỉ thấy bọn này xấu xí sinh vật toàn bộ đều hưng phấn lên, rít gào lên, đi theo thủ lĩnh chỉ dẫn, hướng về viễn dương số 7 phương hướng, cấp tốc bơi tới. Lúc này trên mặt biển là tiến vào Tây Đại Lục đường thuyền đến nay khó gặp được thời tiết tốt, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Phần lớn người mới bao quát một chút chính thức vụ sư học đồ, toàn bộ đều đi tới bong thuyền, đi ra hít thở không khí. Dễ Nộ cùng Alins cũng cùng nhau đi tới bong thuyền, nhìn qua cái kia mênh mông vô bờ biển cả, tâm tình cũng mở rộng rất nhiều. Alins đang tựa vào bong trên lan can, thanh phong thổi lên Alins màu đỏ mái tóc, phát họa ra hoàn mỹ gò má đẹp đẽ. Dễ nô ở một bên không khỏi nhìn ngẩn người tại chỗ. Dễ nô trong trí nhớ cái kia một mực trốn ở phía sau mình tiểu nữ hài trong lúc bất chi bất giác đã lớn lên, bắt đầu chậm rãi thể hiện ra mị lực của nữ nhân. Alins mặc dù bình thường rất ít đi ra ngoài, nhưng vẫn là hấp dẫn một nhóm người theo đuổi. Tại cái này phương Tây thế giới, tư tưởng rất là khai phóng, trông thấy mỹ lệ Alins, rất nhiều người tiến lên trực tiếp truy cầu. Nhưng mà Alins hoàn toàn không để ý tới người khác, chỉ là dính tại bên cạnh Dễ nô, để cho Dễ nô cũng không duyên cớ đắc tội không ít người. Bất quá Dễ nô cũng không có để ý, đây là một cái bằng thực lực nói chuyện thế giới, cũng không cần quá để ý ánh mắt của người khác. Alins chú ý tới bên người Dễ nô mang theo nghi ngờ mở miệng nói, Dễ nô ca ca, ngươi đang xem cái gì? Ngươi như thế nào ngây dại? Dễ nô nghe được Alins lời nói, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sờ lỗ mũi một cái, che giấu bối rối của mình nói, à, cảnh biển quá đẹp, không tự chủ nhìn ngây người. Ha ha, ngay tại hai người lúc tán gẫu, Dễ nô đông nhiên ánh mắt ngưng lại. Dễ nô trước mắt xuất hiện một đầu đỏ tươi cảnh báo. Tích, kiểm tra đến đại lượng không biết siêu phàm sinh vật bình xét cấp bậc cực kỳ nguy hiểm, đề nghị chủ thể lập tức rời xa. Tại Dễ nô trong đầu, chìm trong thị giác, một đám màu đỏ đại biểu cho nguy hiểm điểm sáng đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận Viễn Dương số 7. Cầm đầu cái kia sinh vật màu đỏ đánh dấu nguy hiểm cường độ, không có chút nào so Viễn Dương số 7 bên trên tối cường Vu sư đại biểu kia sáng yếu. Dễ nô nhìn thấy cảnh báo lập tức phản ứng, cực kỳ nguy hiểm liền chứng minh thực lực của mình hoàn toàn không cách nào chống cự loại sinh vật này. Dễ nô cũng không nói hoài tới tìm tòi nghiên cứu là loại nào sinh vật, lập tức kéo Alins tay, hướng về buồng nhỏ trên tàu phương hướng chạy. Đối mặt ngoại lai sinh vật bất kích, bong tàu loại này địa phương chống trải không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, hoàn toàn không có không gian tránh né. Cho nên, Dễ nô cùng Alins tránh né phương hướng chỉ có thể là trong khoang thuyền, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất, ít nhất có rảnh hỏi tiến hành tránh né, tiếp đó chờ đợi thực lực cường đại vũ sư đem sinh vật không biết tiêu diệt. Nhưng không như mong muốn, ngay tại Dễ nô lôi kéo Alins sắp tiến vào khoang thuyền thời điểm, trên mặt biển đột nhiên nổi lên sóng to. Viễn Dương số 7 loại này thể lượng cự luân đều bị sóng biển làm cho tả hữu kịch liệt đung đưa. Người trên bong lập tức người ngã ngửa đổ, Dễ nô một tay lấy Alins kéo vào trong ngực, tiếp đó hai người cùng một chỗ bị hoảng đảo tại trên bong thuyền. Lúc này, từ xa khơi số 7 tầng cao nhất, cấp tốc bay ra năm nhân ảnh, chính là cái kia năm vị chính thức vũ sư. Chương 15. Hải yêu đột kích lơ lửng giữa không trung trong năm vị chính thức vũ sư, có một vị chính là Pháp Lôi Vung, lúc này Pháp Lôi Vung cung kính hướng về phía cầm đầu vũ sư nói, "Nhét mẫu đại nhân, là cái gì tại khoáy động nước biển, ngăn cản chúng ta đi tới?" Phù thủy cấp 2 Nhét Mâu có chút tức giận nói, là một đám hải yêu, thực sự là nhóm đáng giận chủng tộc. Nhét Mâu tiếp lấy hướng về phía bên cạnh người mặc màu trắng vu sư áo choàng vu sư nói, "Cả thì ở, ngươi sức chiến đấu không mạnh, đi xa khơi số 7 bên trên chủ trì phòng ngự vu trận a. Đừng cho phổ thông hải yêu chạy đến trên thuyền. Những người còn lại đi theo ta, đi gặp một hồi bọn này hải yêu." Nhét Mâu chân thật đáng tin nói. Nhét Mâu nói xong, cả thì ở liền cấp tốc bay đến trên Viễn Dương số 7 vu sư pho tượng chỗ, hai tay chạm đến lấy pho tượng, ngoài miệng đọc lên một đoạn kỳ lạ chú ngữ. Một cái trong suốt vòng phòng hộ từ pho tượng bên trên khuyết tán ra, cuối cùng đem toàn bộ Viễn Dương số 7 bảo hộ tại trong suốt vòng phòng hộ bên trong. Viễn Dương số 7 trong nháy mắt ổn định không thiếu, nước biển chung quanh cũng không cách nào đánh ra đến bong thuyền. Vừa mới có mấy cái người mới kém chút bị chụp bong trên nước biển cuốn tới trong biển, lần này cuối cùng yên tâm lại. Nhét mẫu nhìn xem Viễn Dương số 7 đã ổn định, liền dẫn khác ba vị nhất cấp vu sư đâm đầu thẳng vào trong biển. Những thứ này chính thức vu sư trên thân giống như có tầng trong suốt vòng phòng hộ, nước biển bị ngăn cản tại những này vu sư quanh thân 1m phạm vi, liền không cách nào lại cũng tới gần vu sư cơ thể. Nhét mẫu mang theo ba vị nhất cấp vu sư một mực lặn xuống đến khoảng 100m, cuối cùng gặp được tạo thành sóng biển kẻ đầu tê. Chỉ thấy một đầu thân người đồi cá, toàn thân màu xám đen, có bốn cái cánh tay xấu xí thân ảnh, đang thổi một cái màu vàng kèn lệnh, chính là cái kèn lệnh này tạo thành sóng lớn mãnh liệt, khốn trụ Viễn Dương số 7, mà chung quanh hắn vây quanh một đám cùng hắn rất giống, cũng chỉ có đôi cánh tay tiểu đệ, đang vì hắn lớn tiếng khen hay. Pháp Lôi Vung nhìn xem trước mắt sinh vật, có chút kinh ngạc nói, "Hải yêu nhất tộc." Bốn tay hải yêu tựa hồ nghe được Pháp Lôi Vung âm thanh, trên gương mặt xấu xí, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Nhìn chằm chằm Pháp Lôi Vung dùng tinh thần lực nói, mùi trên người ngươi rất là mỹ vị đâu. Vũ sư thế giới có đủ loại đủ kiểu chủng tộc, mỗi cái chủng tộc đều có chính mình đặc biệt ngôn ngữ văn tự, nhưng bộ tộc có trí tuệ ở giữa có thể sử dụng tinh thần lực, thực hiện không chướng ngại giao lưu. Pháp Lôi Vung nghe được bốn tay hải yêu âm thanh, lập tức toàn thân lạnh lẽo, như rớt vào hầm băng. Bốn tay hải yêu đối ứng là phù thủy cấp 2 thực lực, mà Pháp Lôi Vung chỉ là nhất cấp vũ sư, tự nhiên không cách nào chống cự bốn tay hải yêu bị áp. Nhét Mâu tiến lên một bước, chắn Pháp Lôi Vung trước người, Pháp Lôi Vung lập tức cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, toàn thân vung lòng không thiếu. Nhét Mẫu lấy ra treo ở trước ngực một cái óng ánh trong suốt vỏ sò nói, đây là vùng biển này lãnh chúa Tát Đạt Nhĩ tín vật, thỉnh cho phép qua. Viễn Dương số 7 sở dĩ đi đầu này đường thuyền, chính là vu sư bởi vì hiệp hội đã sớm cùng vùng biển này lãnh chúa Tát Đạt Nhĩ ký kết qua khế ước, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng an toàn chạy tại trên đầu này đường thuyền. Nhét Mẫu lấy ra tín vật cũng không phải chỉ sợ bốn tay hải yêu, hắn chỉ là muốn tận lực tranh chiến đấu, dù sao ai cũng không muốn theo liền lãng phí tinh thần lực của mình, tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu. Bốn tay hải yêu nhìn xem Nhét Mẫu trong tay tín vật, khịt mũi khinh bỉ nói, cái gì Tát Đạt Nhĩ lao tử không biết. Lão tử hôm nay liền muốn hưởng thụ mỹ vị. Nhét Mẫu nhìn xem bọn này hải yêu trên thân, tựa hồ toàn bộ đều bị thương, thế là cũng đại khái đoán được, bọn này hải yêu đoán chừng là đảo vong ngộ nhập vùng biển này, ngay cả vùng biển này lãnh chúa Tát Đạt Nhĩ cũng không nhận ra, xem ra cũng không có gì có thể phế lời nói. Nhét Mẫu cùng bên người ba vị vu sư liếc nhau, trong nháy mắt bắt đầu chuẩn bị vu thuật, phóng tới hải yêu nhóm. Hải yêu nhất tộc cũng không yếu thế chút nào, cười gần phóng tới bốn vị vu sư. Nhét Mâu trực tiếp đón nhận bốn tay Hải Yêu, cùng chiến đấu lại với nhau. Tất cả vu sư bên trong, cũng chỉ có Nhét Mâu mới có thể cùng cái này bốn tay Hải Yêu một trận chiến. Bọn Hải Yêu cũng là siêu phàm sinh vật, tự nhiên nắm giữ lấy thuộc về mình kỹ năng thiên phú, số đông Hải Yêu thiên phú cũng là khống thủy năng lực. Lúc này bốn tay Hải Yêu, trong miệng thổi cái lệnh, nước biển chung quanh liền hóa thành từng cái từ nước biển ngưng tụ tráng kiện rắn biển, hướng Nhét Mâu điên cuồng tạt tới. Nhét Mâu nhưng là một mặt thong dong bình tĩnh, chỉ thấy hắn quanh thân vây quanh từng cái cường tráng ngân sắc dòng điện, rắn biển nhóm rựa vào một chút gần, liền sẽ bị dòng điện đánh tan, một lần nữa hóa thành nước biển. Nhét Mâu ngẫu nhiên còn có thể phóng thích giống như cánh tay trẻ con giống như cường tráng dòng điện công kích về phía bốn tay Hải Yêu, bốn tay Hải Yêu chỉ có thể bốn phía tránh né, ngược lại lộ ra chật vật không chịu nổi. Trong trận chiến đấu này, Nhét Mâu vững vàng chiếm cứ lấy thượng phòng, có thể suy ra, nếu như không đi bốn tay Hải Yêu tại trong hải dương, cái này ưu thế sân nhà tại, chỉ sợ sớm đã bị Nhét Mâu đánh bại. Quả nhiên, tại trong cùng cấp bậc, vũ sư sức chiến đấu tuyệt đối phải so những nghề nghiệp khác mạnh hơn nhiều, là trần nhà cấp tồn tại. Trái lại Nhét Mâu thong dong, pháp lôi vung bên này lại có chút giật gấu và bay, bọn này Hải Yêu bên trong, hết thể có 5 cái có nhất cấp vũ sư thực lực Hải Yêu, bên trong một cái đã dẫn dắt cấp học đồ thực lực Hải Yêu đi tiến công Viễn Dương số 7. Như vậy thì còn lại 4 cái nhất cấp vũ sư thực lực Hải Yêu, mà vũ sư bên này chỉ có 3 vị nhất cấp vũ sư. Pháp lôi vung trên thân phảng phất có ma lực đồng dạng, hấp dẫn lấy bọn Hải Yêu, 4 cái Hải Yêu trực tiếp toàn bộ tìm tới pháp lôi vung, còn tốt khác 2 vị nhất cấp vũ sư ra ngoài cách giúp lôi vung dẫn đi 2 cái Hải Yêu. Nhưng mà pháp lôi vung trước mắt như cũng phải đối mặt 2 cái đồng cấp thực lực Hải Yêu bây công. Pháp lôi vung là đến từ vùng đất ngập nước Hoa Viên vũ sư, am hiểu là thực vật hệ vũ thuật, tại bên trong biển sâu hoàn toàn không có ưu thế. Chỉ thấy pháp lôi vung triệu hồi ra 2 đầu màu máu đỏ bụi gai bên trên mọc ra như sắt thép cứng rắn gai ngược, đi công kích cái này 2 cái Hải Yêu. Cái này 2 cái Hải Yêu, một cái am hiểu cận chiến, hắn giơ dùng dòng nước hóa thành xiên cá, hướng pháp lôi vung xung lại. Một cái khác thì có một bộ trường cung, sau đó dùng nước biển hóa thành mũi tên, hướng pháp lôi vung bắn nhanh mà đến. Pháp lôi vung chỉ có thể vừa dùng trên tay bụi gai ngăn cản xiên cá Hải Yêu thế công, tiếp đó lại lấy ra một cái hạt giống trùng tại mình phía sau lưng, tối tăm chú ngữ vang lên, hạt giống này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành một cái tứ diệp thảo hình dạng cự hình quạt, phiến lá chuyển động, bị pháp lôi vung coi là thuyền mái chèo, để cho pháp lôi vung có thể nhanh chóng di động, tránh né lấy Hải Yêu bắn tới thủy tiễn. Pháp lôi vung cứ như vậy mệt mỏi ứng đối lấy 2 cái Hải Yêu công kích, trên mặt đã chạy xuống mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Trái lại 2 cái Hải Yêu, trên gương mặt xấu xí, lộ ra tham lam mỉm cười, để cho người ta dùng mình. Pháp lôi vung trong lòng hối tiếc nghĩ đến, mình bị Hải Yêu nhằm vào, đoán chừng chính là cái kia nhân ngư bối nguyên nhân, sớm biết sẽ không ăn. Chỉ là bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ có thể toàn lực ứng đối 2 cái Hải Yêu công kích, pháp lôi vung trước mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở các vũ sư, mau chóng kết thúc chiến đấu, đến giúp đỡ chính mình. Trái lại khác 2 vị nhất cấp vũ sư, một người đối phó một cái cùng cấp bậc Hải Yêu, lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là những thứ này Hải Yêu chiếm cứ lấy ưu thế sân nhà, muốn so bình thường khó đối phó rất nhiều. Chương 16. Kịch chiến hình ảnh nhất truyện, đi tới Viễn Dương số 7 phía trên. Theo cả tỷ ở mở ra phòng ngự vũ trận, Viễn Dương số 7 dần dần hướng tới ổn định, Zenoot cùng Alin đã bị hoàng tiếp cận sát bên bong thuyền lan can, có mấy cái chưa kịp phản ứng xui xẻo người mới, trực tiếp lọt vào trong biển rộng. Zenoot lôi kéo Alin chuẩn bị nếm thử đứng lên, nhưng mà không như mong muốn, đung đưa kịch liệt lần nữa truyền đến, Zenoot cùng Alin bị đung đưa lần nữa ngã lật xuống dưới. Chỉ thấy một đám đuôi cá thân người, màu xám đen da xấu xí quái vật, tại nước biển chịu tại phía dưới, xuất hiện tại Viễn Dương số 7 trùng quanh giữa không trùng, đây chính là vừa rồi từ một vị nhất cấp vu sư thực lực Hải Yêu dẫn dắt từ biển sâu bơi lên tới Hải Yêu nhất tộc. Những thứ này Hải Yêu trong đó mấy cái trong tay nắm lấy tựa như nhân thể tổ chức, trong miệng tại miệng to lặp lại cái gì, máu đỏ tươi từ những thứ này Hải Yêu xấu xí miệng rộng bên trong chảy ra, nhuộm đỏ Hải Yêu phía dưới nâng đỡ lấy nước biển, để cho người ta thấy dùng mình. Chắc hẳn, lúc này bọn Hải Yêu nhấm ướt, chính là vừa rồi rớt xuống nước biển thẳng xui xẻo. Nhìn thấy máu tanh như thế chẳng cảnh, có chút nhát gan nữ hải lớn tiếng hét lên, đám con trai mặc dù gan lớn một chút, nhưng cũng bị hù không dám chuyển động, bong thuyền lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, những thứ này người mới dù sao đại bộ phận cũng là 14-15 tuổi hải tử, cái nào gặp qua loại tràn diện này. Lúc này dễ nổ ốt một mực nếm thử lôi kéo đã có chút dọa sợ Alin đứng lên, tiến vào khoang thuyền nội bộ né tránh. Nhưng mà, bọn hải yêu tựa hồ cũng không muốn cho dễ nổ ốt cơ hội như vậy. Chỉ thấy cầm đầu hải yêu, thao túng nước biển, hóa thành một từng cái roi nước, không ngừng quất Viễn Dương số 7 vòng phòng hộ, mà những thứ khác phổ thông hải yêu đồng dạng hướng về phía vòng phòng hộ điên cuồng công kích. Thực sự là nhóm đáng giận sinh vật. Cả tỷ ở vu sư một bên mắng hải yêu, một bên toàn lực thu phát lấy ma lực, duy trì lồng bảo hộ này cường độ, phòng ngừa hải yêu vọt tới Viễn Dương số 7 nội bộ, mà hắn căn bản là không có cách bận tâm hỗn loạn bong tàu. Lúc này, trên bong chính thức vu sư đám học đồ cũng cấp tốc đi tới cả tỷ ở bên người, quả quyết đem ma lực rót vào vu sư trong pho tượng. Bởi vì bọn hắn biết, Viễn Dương số 7 vòng phòng hộ không thể phá, bằng không đối mặt số lượng là bọn hắn gấp 5 lần nhiều hải yêu, cho dù là bọn hắn những thứ này chính thức vu sư học đồ cũng không cách nào ngăn cản, cuối cùng đều sẽ bị bọn này xấu xí quái vật xé nát. Theo vu sư đám học đồ ra nhập vào, cả tỷ ở áp lực lập tức giảm bớt không thiếu, cả tỷ ở ánh mắt nhất chuyển, giống như chợt nhớ tới cái gì, lui lại một cái tay, trong ngực một hồi tìm đòi, cuối cùng khẽ mỉm cười nói, tìm được. Sau đó móc ra một cái xưa cũ hộp gỗ, tự lẩm bẩm, liền để các ngươi bọn này xấu xí sinh vật cảm thụ một chút vu sư kinh khủng a. Cả tỷ ở điều khiển vòng phòng hộ lộ ra một lỗ hổng, chung quanh hải yêu trong nháy mắt vừa lên, trực tiếp chui vào 5 cái phổ thông hải yêu. Tiếp đó cả tỷ ở cấp tốc đem vòng phòng hộ đóng lại, một cái hải yêu bị kẹt tại vòng phòng hộ chỗ lỗ hổng, trong nháy mắt liền bị chia hai nửa, máu tươi vẩy ra một chỗ. Khác hải yêu vốn không có để ý đồng bạn tử vong, lộ ra thật dài đầu lưỡi, liếm một cái xấu xí miệng rộng, liền cười gằn nhào về phía bên cạnh không có chút sức chống cự nào những người mới. Cả tỷ ở cơ một cánh tay của hắn dần dần trở nên mềm yếu không xương, từ từ lại hóa thành một đầu cường tráng bạch tuộc xúc tu, trong nháy mắt quét về phía tiến vào vòng phòng hộ bọn hải yêu. Trong đó bốn cái hải yêu bị xúc thủ một chút ngã bay đụng vào trên vòng phòng hộ, bọn hắn lập tức bị đâm đến thất điên bắt đảo. Còn lại cái kia hải yêu thì bị cả tỷ ở xúc tu cuốn lấy, dẫn tới cả tỷ ở trước người. Cái kia có thực lực cấp 1 hải yêu nhìn thấy tộc nhân bị bắt, trong nháy mắt bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích lồng bảo hộ này. Cả tỷ ở không có cách nào lại phân tâm đi xử lý còn lại 4 cái hải yêu, chỉ có thể ra lệnh 2 cái vu sư học đồ tiến đến. Cả tỷ ở thì duỗi dài xúc tu, nắm lấy cái kia xưa cũ hộp gỗ không tuyệt vọng động chú ngữ, chỉ thấy trong hộp gỗ lại có đồ vật đang điên cuồng lắc lư, giống như muốn ra tới. Cả tỷ ở xúc tu linh xảo mở hộp gỗ ra, chỉ thấy một cái màu sắc đen như mực mọc ra trong suốt cánh, như là kiến hôi sinh vật đang tại trong đó điên cuồng run run. Xúc tu đem cái này con kiến một dạng sinh vật cầm tới cả tỷ ở trước mắt, cả tỷ ở cẩn thận quan sát rồi một lần nói, đây chính là thôn vệ cổ đi. Ta lần thứ nhất dùng, để cho ta nhìn một chút biểu hiện của ngươi a. Thôn vệ cổ một loại vù sư bồi dưỡng cổ trùng, bị tỉnh lại sau, chỉ có thể sinh hoạt thời gian một tiếng. Nhưng loại này cổ trùng liền như là tên của nó một dạng, am hiểu thôn vệ, đem loại này cổ trùng để vào bị thôn vệ sinh vật thể nội, liền sẽ điên cuồng sinh sôi thôn vệ xong, liền sẽ điên cuồng tìm kiếm loại sinh vật này đồng loại tiếp tục sinh sôi thôn vệ, thẳng đến phụ cận không còn khác đồng loại. Thôn vệ cổ bình thường đều là các vu sư dùng để tiêu diệt một cái tộc đàn sử dụng đồ vật, hơn nữa đây là một cái nhất cấp cổ trùng, đối với nhất cấp vu sư trở xuống thực lực giả mới hữu hiệu quả. Mà cả tỷ ở trước mắt chính là muốn đem thôn vệ cổ dùng tại bọn này hải yêu trên thân. Chỉ thấy cả tỷ ở xúc tu cầm thôn vệ cổ bỏ vào cái này chỉ bị bắt lại hải yêu trên đầu, hải yêu rốt cuộc biết sợ hãi, ngậm chặt miệng. Nhưng mà cái này thôn vệ cổ trực tiếp từ hải yêu lỗ tai chậm rãi bò lên đi vào, cái này chỉ hải yêu bắt đầu đau đớn dãy rủa, nhưng ở xúc tu gò bó hạ bất luận cái gì dãy rủa cũng không có ý nghĩa. Lại nhìn ngoài ra bốn cái hải yêu tại thanh tỉnh đi qua, cấp tốc đứng lên, đuôi cá cũng không ảnh hưởng hoạt động của bọn họ, bọn hải yêu toàn bộ đều điên cuồng xông về chung quanh té xuống đất người mới, vong thuyền lập tức máu tươi văng khắp nơi, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Một hồi đi qua, bị kẹt đi Atlan bài tới 2 cái vu sư học đồ cuối cùng đổi tới, bọn hắn tạm thời ngăn cản đang điên cuồng tàn sát bọn hải yêu. Nhưng mà luôn có cá lọt lưới, một cái dáng người tương đối nhỏ gầy, động tác bén nhạy hải yêu, lặng lẽ vòng qua vu sư học đồ. Nó dùng hai tay tại thuyền thương bên ngoài linh hoạt leo trèo, đầy cái mũi trên không trung hít hà, nhận đúng một cái phương hướng, nhanh chóng đi tới. Mà hắn đi tới phương hướng chính là Dễ Nộ Ốt cùng A Linh vị trí, Dễ Nộ Ốt trong đầu chip đang điên cuồng nhắc nhở nguy hiểm đến. Nhưng Dễ Nộ Ốt đang lắc lư bong thuyền vốn là đứng thẳng gian khổ, lại dẫn A Linh, căn bản không chỗ có thể chạy. Nhìn xem chip biểu hiện hải yêu quỹ tích di động, rõ ràng là chạy chính mình cùng A Linh mà đến, căn cứ vào chip phân tích, đây chính là ăn nhân ngư bối tạo thành đối với hải yêu hấp dẫn, Dễ Nộ Ốt lúc này là vạn phần hối hận ăn nhân ngư bối. Lúc này hải yêu đã xuất hiện tại Dễ Nộ Ốt cùng A Linh trước mặt, nó giữ tự cười, hướng hai người bay nào mà đến. Dễ Nộ Ốt biết đã không cách nào tránh né, chỉ có thể dùng sức đẩy, đem Alins đẩy lên nơi xa, mà chính mình dứt khoát quay người lựa chọn tự mình đối mặt hải yêu. Dễ Nộ Ốt hy vọng dùng thân thể của mình vì Alins tranh thủ nhiều thời gian hơn, hy vọng có thể đợi đến vu sư học nghề cứu viện, dạng này ít nhất chính mình bị chết cũng có giá trị một điểm. Cái này chỉ hải yêu nhìn đứng ở trước người Dễ Nộ Ốt, cũng không có gấp gáp tổn thương người, mà là dùng xấu xí đại thủ bắt được Dễ Nộ Ốt đầu người, mang theo cơ thể nhấc lên. Trong tay Dễ Nộ Ốt đã cầm thần bí giới chỉ, thế nhưng là tựa hồ đối với hải yêu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hải yêu hưng phấn mở ra huyết buồn đại khẩu, liền muốn hưởng thụ sắp đến miệng mỹ vị. Lúc này Alins nhìn xem bị nhấc lên Dễ Nộ Ốt, muốn rách cả mí mắt, nội tâm đã tuyệt vọng, nàng tức giận hô lớn, "Không!" Chương 17. Thắng lợi theo Alins tức giận hô to, trên người nàng đông nhiên hiện ra một cỗ tinh hồng sắc năng lượng, nàng nguyên bản đen như mực hai con ngươi cũng biến thành tinh hồng chi sắc, tóc dài màu đỏ theo Alins trên người năng lượng ba động lay động. Alins tức giận nhìn chằm chằm trước mắt hải yêu cũng chú ý tới phát ra năng lượng cường đại Alins, lại có chút e ngại, không dám cắn hướng Dễ Nộ Ốt. Alins chậm rãi duỗi ra một cái tay, hướng về hải yêu nắm chặt. Một cỗ năng lượng màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện tại hải yêu trung quanh, đem hắn điên cuồng đè ép, cuối cùng hải yêu bị chen lấn vỡ ra, bộ phận thân thể cùng huyết dịch phân tán bốn phía bắn tung tóe. Máu tươi nhuộm đỏ Dễ Nộ Ốt toàn thân, đã mất đi hải yêu bắt lấy, Dễ Nộ Ốt một chút ngã nhào trên đất. Dễ Nộ Ốt còn không có từ dạng này kết quả phản ứng lại, vốn là hắn đều đã ngửi được hải yêu trong miệng mùi tanh hôi, không nghĩ tới bây giờ hải yêu ngược lại đã biến thành một bãi bùn nhão. Alins trên thân quả nhiên tồn tại lực lượng thần bí, trên người nàng không biết lực trường, đoán chừng chính là nhân cỗ này lực lượng thần bí mà sinh ra. Trong lòng Dễ Nộ Ốt tiên lặng thầm nghĩ. Dễ Nộ Ốt đội vàng nhìn về phía Alins, chỉ thấy lúc này Alins trên thân đã không có trước đây màu đỏ năng lượng ba động, cơ thể cũng khôi phục như thường, chỉ là tóc vậy mà từ tóc đỏ đã biến thành tóc đen. Alins nhìn thấy Dễ Nộ Ốt không có việc gì, lập tức cười vui vẻ. Nhìn xem Alins trên mặt mang nước mắt mỉm cười, Dễ Nộ Ốt nội tâm bị hung hăng xúc động. Dễ Nộ Ốt rất muốn đi tới ôm Alins, nhưng mà viễn dương số 7 như cũ tại kịch liệt lay động, Dễ Nộ Ốt chỉ có thể bỏ hướng Alins. Alins đi qua vừa rồi năng lượng bộc phát, cơ thể rõ ràng có chút thoát lực, nhưng nàng nhìn xem bỏ hướng chính mình Dễ Nộ Ốt, cũng không chút do dự hướng Dễ Nộ Ốt bỏ đi. Cứ việc bỏ rất nhiều chậm, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua từ bỏ. Cuối cùng, tay của hai người thật chặt bắt tay nhau. Dễ Nộ Ốt nhìn xem màu tóc cũng thay đổi Alins, có chút bận tâm, thế là ở trong lòng đối với chip ra lệnh, một hảo, nếm thử quét hình Alins trạng thái. Tích. Nhiệm vụ thiết lập, đang quét hình. Tích. Quét hình hoàn thành. Alins, thể chất, 1.5 sức mạnh, 0.9 nhanh nhẹn, 1.3 trạng thái, suy yếu bên trong dễ nổ ột hơi có chút kinh ngạc, vậy mà quét hình thành công, đoán chừng là luồng năng lượng màu đỏ kia đã dùng hết, còn tốt quét xem kết quả chỉ là suy yếu, dễ nổ ột cũng coi như là yên lòng. Lại nhìn bị kẹt đi ẩn xúc tu quấn quanh lấy hải yêu, lúc này đã ngừng dãy rủa, trên thân đột nhiên nâng lên từng cái trống nhỏ bao, giống như có đồ vật gì ở bên trong hoạt động. Đột nhiên, hải yêu sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu thất, một đám màu đen thôn vệ cổ từ hải yêu miệng mũi chỗ bay ra, tràng diện tương đương dọa người. Đợi cắn nuốt cổ toàn bộ bay ra, hải yêu chỉ còn lại có một bộ túi da, nhẹ nhàng bay xuống trên bông thuyền, nội bộ bộ phận thân thể đã sớm bị thôn vệ cổ thôn vệ sạch sẽ. Thôn vệ cổ nhóm quanh quẩn trên không trung một chút, tìm đúng phương hướng, liền bay về phía bông thuyền còn lại mặt khác ba con hải yêu. Hải yêu căn bản là không có cách phản kháng, bị trong nháy mắt thôn phệ chỉ còn lại 3 bộ túi da, mà thôn phệ cổ số lượng thì tăng lên gấp bội, đông nghịt một mảnh. Cả tỷ ở mở ra vòng phòng hộ phóng thôn phệ cổ nhóm ra ngoài, tiếp tục thôn phệ khác hải yêu. Lúc này con mồi cùng thợ săn vị trí hoàn toàn chuyển đổi, bọn hải yêu trở thành dê lợi làm thịt, chỉ là một hồi thời gian, bọn hải yêu tiếng kêu rên liên hồi, biến thành một gương mặt túi da giống như phía dưới như sủi cảo rơi vào trong biển. Nhìn thấy tộc nhân mình từng cái một tử vong, cái kia có thực lực cấp 1 hải yêu, nhìn mình tộc nhân chết thảm, trong nháy mắt trở nên nổi giận, bắt đầu điều khiển nước biển công kích thôn phệ cổ. Thế nhưng là thì đã trễ, bây giờ thôn phệ cổ nhóm đã biến thành đông nghịt một mảnh mây đen, bên trong truyền đến nhấm nuốt âm thanh, rất là dọa người. Doi nước công kích bị mây đen dễ dàng tránh thoát, dù cho có bị đánh chết thôn phệ cổ, cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại thôn phệ cổ số lượng còn tại cực tốc tăng thêm. Cả tỷ ở nhìn xem tức giận hải yêu cười lạnh nói, kiệt kiệt kiệt. Bây giờ mới phát hiện sao, thực sự là ngu xuẩn. Lại một lát sau công phu, phổ thông hải yêu liền đã toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ, thôn phệ cổ quần tướng vị này thực lực cấp 1 hải yêu bao vây lại, không ngừng muốn tấn công. Cái này hải yêu chỉ có thể thao tác nước biển đem chính mình bây quanh, bảo vệ mình không bị thôn phệ cổ cắn được, chỉ là nhìn cái này hải yêu còn có thể kiên trì bao lâu. Đồng nhiên, đáy biển một cỗ cực lớn dòng nước tại thôn phệ cổ nhóm phía dưới xung ra, đem thôn phệ cổ cùng cái kia nhất cấp hải yêu toàn bộ bao vào, dòng nước đi qua. Thôn phệ cổ bị toàn bộ tiêu diệt, giữa không trung chỉ còn lại 4 tay hải yêu đang đỡ nhất cấp hải yêu. 4 tay hải yêu lúc này rất là chật vật, trên người có rõ ràng bị dòng điện điện cháy đen vết tích, cái kia nhất cấp hải yêu nhưng là ma lực hao hết, một bộ bộ dáng yếu ớt. Khi phổ thông hải yêu bị tàn sát, bốn tay hải yêu liền đã cảm nhận được, chỉ là đối diện vu sư thực lực thực sự quá cường đại, cho dù là chính mình chiếm giữ ưu thế sân nhà, cũng không cách nào chiếm được thượng phong, thậm chí bị cái kia kinh khủng dòng điện điện thật nhiều phía dưới. Những thứ khác nhất cấp hải yêu tình huống cũng không thể lạc quan, ngoại trừ hai đánh một cái kia hai cái hải yêu còn có chút ưu thế, ngoài ra hai cái hải yêu toàn bộ đều có chút sắp không kiên trì được nữa. Bốn tay hải yêu căn bản đằng không xuất thủ, đi trợ giúp khác hải yêu, khi phổ thông hải yêu bị tàn sát sạch sẽ sau, cái kia nhất cấp hải yêu bị thôn phệ cổ vây quanh lúc, bốn tay hải yêu lâm vào điên cuồng, bởi vì cái kia nhất cấp hải yêu chính là bốn tay hải yêu bạn lữ, hắn không có khả năng nhìn xem bạn lữ tử vong, thế là hắn treo lên nhét mẫu dòng điện bật ra, cứu nhất cấp hải yêu. Nhưng mà, bốn tay hải yêu sau khi rời đi, nhét mẫu lại ra tay, đem lấy biển bốn cái nhất cấp hải yêu toàn bộ đánh giết. Bốn tay hải yêu cảm nhận được đồng tộc tử vong, cho dù hắn rất phẫn nộ, cũng không thể tránh được, hắn biết hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi, bằng không đợi đáy biển vu sư đi lên, cho dù là chính hắn cũng rất khó chạy trốn, chớ nói chi là mang theo bạn lữ của mình. Bốn tay hải yêu cặp mắt đỏ tươi kia hung tận trường viễn dương số 7 một mắt, liền hóa thành lưu quang hướng nơi xa cấp tốc du tẩu. Nhìn xem bốn tay hải yêu ánh mắt, Cả tỷ ở lập tức cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, còn tốt hắn rời đi, Cả tỷ ở cũng là thở dài một hơi. Sau đó bốn vị đáy biển vu sư cũng bay lên, rơi xuống bông thuyền, ngoại trừ pháp lôi vung tương đối chật vật, mấy vị khác vu sư rất là nhẹ nhõm. Nhét mâu tinh thần lực một mực chú ý toàn bộ chiến trường, nhét mâu hướng về phía Cả tỷ ở tán dương, Cả tỷ ở, làm rất tốt, may mắn mà có ngươi thôn vệ cổ, mới có thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Ngươi thôn vệ cổ, sau đó sẽ bồi thường cho ngươi tương ứng giá trị ma thạch. Cả tỷ ở lấy lòng nói, đa tạ nhét mâu đại nhân khích lệ. Nhét mâu gật đầu nói, tốt, để cho thủy thủ tới quét dọn một chút chiến trường, những người khác đều đi về nghỉ ngơi đi. Đám người nghe xong toàn bộ đều chuẩn trở về riêng phần mình buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Lúc này không còn hải yêu ảnh hưởng, viễn dương số 7 đã khôi phục bình ổn. Dễ nô đỡ dậy Alin đang chuẩn bị trở về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Nhất cấp vu sư Cả tỷ ở trận xuất hiện tại hai người phía trước. Dễ nô thầm nghĩ trong lòng, không tốt, nên tới vẫn là tới. Xem ra Alin dị thường năng lượng, vẫn không thể nào đào thoát vu sư ánh mắt. Chương 18. Tinh hồng chi nguyệt Cả tỷ ở cư cao lâm hạ nhìn xem Alin chân thật đáng tin nói, ta đối với ngươi vừa rồi thả ra năng lượng cảm thấy rất hứng thú, vừa vặn phối hợp ta làm mấy cái thí nghiệm, đi với ta một chuyến a. Alin biết, tại trước mặt chính thức vu sư, tất cả chống cự đều là phí công, vì không ảnh hưởng đến dê nô ốt, nàng chuẩn bị đồng ý phối hợp thí nghiệm. Nhưng mà Alin lời nói còn không có nói ra miệng, một cái không tính khoan hậu thân ảnh kiên định chắn trước người mình, dê nô ốt không sợ hãi chút nào nói, nếu như chúng ta nói không thì sao? Trung quanh vẫn chưa hoàn toàn tản đi mọi người, nghe được dê nô ốt lời nói, rất là chấn kinh, lại có cái còn không có trở thành vu sư học nghề người, ở trước mặt cự tuyệt chính thức vu sư yêu cầu. Bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng dựng thẳng cái ngón tay cái tán thán nói, ngư bê. Có loại. Cả tỷ ở hai mắt híp lại, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy dám cự tuyệt chính thức vu sư người mới, hắn cười khẩy nói, đã các ngươi không chịu chính mình đi theo ta, như vậy ta liền tự mình mang các ngươi đi thôi. Nói xong, Cả tỷ ở một cánh tay lần nữa biến thành bạch tuộc xúc tu chụp vào dễ nổ ột cùng Alins hai người. Dễ nộ biết, cả tỷ ở cũng không có muốn mang đi chính mình, nhưng hắn không thể bỏ mặc cả tỷ ở bắt đi Alins, dù cho bị xem như chuột bạch làm thí nghiệm, dễ nộ cũng muốn cùng Alins cùng một chỗ, bằng không hắn không yên lòng. Cho nên dễ nộ chủ động chọc giận cả tỷ ở, nhìn xem cả tỷ ở chộp tới xúc tu, dễ nộ chỉ có thể tận lực đem Alins ngăn ở phía sau, cùng Alins cùng một chỗ hai mắt nhắm lại bình tĩnh đối mặt. Trong tưởng tượng xúc tu quấn quanh cũng chưa có đến tới, ngược lại là một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, có thể nghe ra được là cả tỷ ở âm thanh. Dễ nộ cùng Alins trong nháy mắt mở hai mắt ra, chỉ thấy cả tỷ ở cánh tay hóa thành xúc tu bị chặt trên mặt đất, không ngừng giãy giụa, gãy mất chỗ rất là bằng loáng, giống như cát. Mà cả tỷ ở thì ôm gãy mất cánh tay, gào thống khổ, máu đỏ tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Chỉ thấy một người mặc màu đỏ vu sư áo choàng tóc vàng mắt xanh thiếu nữ xuất hiện ở giữa không trung, thiếu nữ này giống như trống rông xuất hiện, không có bất kỳ người nào phát hiện, liền dễ nộ chip đều không nhắc tới phía trước kiểm tra đến. Bên cạnh cô gái chậm rãi còn cuốn một thanh toàn thân ngân bạch lại có khắc màu đỏ hoa văn, giống như nguyệt nha tầm thường sắc bén phi luân. Rõ ràng, cả tỷ ở gãy mất cánh tay chính là cái này phi luân tạo thành. Mà cô gái này chính là xuất phát tìm kiếm thiên tuyển giả Elise. Tích. Phát hiện đại lượng phóng xạ, thỉnh chủ thể lập tức rời xa. Nếu không sẽ đối với chủ thể sinh ra không thể nghịch ảnh hưởng. Dễ nộ nhìn xem chip nhắc nhở, có chút khiếp sợ nói không ra lời, thiếu nữ này trên thân tán phát cường độ phóng xạ, đã bắt kịp dễ nộ kiếp trước đạn hạt nhân, đây vẫn chỉ là bình thường tán phát, nếu thật là phát động vũ thuật, cường độ phóng xạ được bao nhiêu cực lớn. Tích. Kiểm tra đến phúc xạ nguyên tán giật năng lượng cùng Alins năng lượng trên người có rất cao tương tự độ, cụ thể chỉ số, trước mắt tư liệu thiếu thốn, không cách nào phân tích. Nghe được chip nhắc nhở, Dễ nộ đã thả lỏng một chút, tương tự nguồn năng lượng, chứng minh nàng có thể không phải tới tổn thương Alins. Hơn nữa, lấy thiếu nữ này trong nháy mắt chặt đứt cả tỷ ở cánh tay thực lực, nếu là muốn đối với chính mình cùng Alins bất lợi, chính mình cùng Alins đã sớm chết. Ely sẽ lạnh như băng nói, đây là ngươi muốn tổn thương tiên tuyển giả cần thiết trả ra đại giới. Ely sẽ xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới chính thức vu sư chú ý, nhét mẫu mang theo ba vị nhất cấp vu sư cấp tốc đi tới cả tỷ ở trước người. Nhét mẫu tiến lên một bước hỏi, ta là chín hoàn thánh tháp phù thủy cấp 2 thi đấu mẫu, các hạ là người nào, vì cái gì tổn thương bên ta vu sư? Ely sẽ nhẹ giơ lên đôi mắt, khinh thường lạnh rên một tiếng. Viễn Dương số 7 bên trên tất cả mọi người lập tức cảm giác một cỗ không cách nào chống cự uy áp đánh tới. Tất cả mọi người bao quát nhất cấp các vu sư, tất cả đều bị cỗ uy áp này đè quỳ giảm xuống đất, liền Viễn Dương số 7 đều cảm giác chìm xuống phía dưới nặng. Lúc này Viễn Dương số 7 bên trên có thể đứng chỉ có không bị đến uy áp ảnh hưởng dễ nổ cùng Alins, còn có miễn cưỡng duy trì đứng thẳng tư thế phù thủy cấp 2 thi đấu mẫu. Thi đấu mẫu trên đầu đã mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn run rẩy mở miệng nói, cao cao giai vu sư, xin hỏi đại nhân tới đến trên Viễn Dương số 7 là vì chuyện gì? Thi đấu mẫu biết, vị này cao giai vu sư cũng tại cho mình mặt mũi. Bằng không lấy nàng cao dài vụ sư bị áp, chính mình căn bản gánh không được, cũng biết giống như những người khác quỳ xuống. Ely sẽ mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng nàng cũng không muốn làm mất lòng Tây Đại Lục vụ sư, thế là mở miệng giải thích, ta là Tinh Hồng Chi Nguyệt Ely sẽ. Nhét mẫu nghe được Tinh Hồng Chi Nguyệt bốn chữ có chút khiếp sợ nói, đỉnh cấp vụ sư tổ chức Tinh Hồng Chi Nguyệt, ngài là đến từ bên trong Đại Lục. Chín Hoàn Thánh Tháp cùng quạ đen chi xào loại này Tây Đại Lục đỉnh cấp vụ sư học viện, tự nhiên cùng bên trong Đại Lục có chút liên hệ, cũng biết một chút bên trong Đại Lục tình huống. Ely sẽ nói, không tệ, ngươi còn có chút kiến thức, ta tới này là muốn mang đi một người. Thi đấu mẫu không chút do dự nói, đó đúng là vinh hạnh của nàng, mời ngài liền. Ely sẽ quay đầu nhìn về phía Alins nói, ngươi có muốn hay không đi theo ta? Alins trốn ở dễ nổ có chút sợ mà hỏi, ta tại sao muốn đi theo ngươi? Ely sẽ nhìn xem Alins kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì đi theo ta, ngươi mới có thể chân chính trở nên mạnh mẽ, mới sẽ không lại bị khi dễ. Trên người ngươi năng lượng đặc thù là tinh hồng chi lực là trong vũ trụ một loại kỳ lạ năng lượng, nó mỗi qua 1.000 năm tả hữu, chọn duy nhất một thiếu nữ chịu tải nó phần lực lượng này, mà ngươi chính là cái này 1.000 năm tới một cái duy nhất thiên tuyển giả. Tinh hồng chi lực rất đặc thù, ngoại trừ tinh hồng chi nguyện, không có bất kỳ cái gì vu sư tổ chức nắm giữ sử dụng nó phương pháp, mà tinh hồng chi nguyện đã có duy nhất thuộc về tinh hồng chi lực mình tự pháp, chỉ có ít cái này mình tự pháp mới có thể chân chính vận dụng bên trong cơ thể ngươi tinh hồng chi lực, ngươi mới có thể trở thành cường giả chân chính. Bằng không, đi cái khác vu sư tổ chức, ngươi chỉ có thể là trở thành một vu sư học đồ, liền không cách nào lại thêm một bước, thậm chí khả năng bị thí nghiệm mổ xẻ. Elise trừng mắt liếc cả ti ở nói, không tin, ngươi có thể cảm thụ một chút trên người ta năng lượng. Nói xong, nghệ lì xệ trên thân nổi lên tinh hồng sắc năng lượng ba động. Alins cảm thụ được nghệ lì xệ năng lượng trên người, quả thật có loại đồng nguyên giống như cảm giác thân thiết, để cho Alins cũng tin tưởng nghệ lì xệ lời nói. Nhưng mà Alins vẫn như cũ kiên định lắc đầu nói, không, ta sẽ không rời đi ta dễ nổ ột ca ca, trừ phi ngươi đem hắn cũng mang đi. Nghệ lì xệ híp đôi mắt một cái hơi giận nói, ngươi đang nói điều kiện với ta. Có tin ta hay không bây giờ liền giết hắn. Nghệ lì xệ nói xong, quay chung quanh tại bên người nàng trăng tròn trong nháy mắt bay ra, sắc bén dao nhọn chống đỡ ở dễ nổ ột đầu lông mày. Alins lập tức cực kỳ hoảng sợ, đẩy ra dễ nổ ột ngăn tại trăng tròn phía trước kiên định nói, nếu như ngươi muốn giết dễ nổ ột ca ca, trước hết giết ta. Elise nhìn xem ánh mắt kiên định Alins có chút bất đắc dĩ nói, lại một cái si tình trùng, quả nhiên nam nhân không có một cái đồ tốt, quang biết dỗ lửa gạt tiểu nữ hài. Chương 19. Ly biệt vì tốt hơn gặp nhau, Elise thu hồi trăng tròn, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ta có thể cũng đem hắn mang đi, nhưng phải xem hắn có nguyện ý hay không theo chúng ta đi. Chúng ta tinh hồng chi nguyệt rất là đặc thù, nhân viên rất ít, hơn nữa chỉ có nữ tính, nam tính là không thể chịu tải tinh hồng chi lực. Hơn nữa tinh hồng chi nguyệt cũng chỉ có tinh hồng chi lực thích phối vu thuật, cũng chỉ có thể học tập tinh hồng vu thuật, cũng không người có thể chỉ điểm hắn thích hợp con đường. Nếu như hắn cùng chúng ta trở về Tinh Hồng Chi Nguyệt, có thể gặp phải tình huống cùng ngươi đến khác Vu sư tổ chức một dạng, cả một đời cũng là Vu sư học đồ.
Alins, ngươi có thể muốn bảo hộ hắn cả một đời.
Ta có thể bảo hộ Dệ Nộ Ột Ca Ca cả một đời.
Alins có chút kích động nói.
Tốt như vậy, nếu như hắn đồng ý, ta có thể đem hắn cũng mang về Tinh Hồng Chi Nguyệt, liền muốn nhìn hắn lựa chọn.
Elise nhìn về phía Dệ Nộ Ột nói.
Dệ Nộ Ột nghe xong nghe Elise lời nói, cũng biết Tinh Hồng Chi Nguyệt cũng không thích hợp chính mình, dù cho đó là một cái cấp cao nhất Vu sư tổ chức.
Dệ Nộ Ột nhìn xem Alins nói nghiêm túc.
Alins, ngươi đi Tinh Hồng Chi Nguyệt à, đó là thích hợp ngươi nhất chỗ.
Ta lựa chọn lưu lại, ta cũng có thuộc về con đường của mình.
Alins trong mắt trong nháy mắt nổi lên nước mắt, có chút nghẹn ngào nói, thế nhưng là, Dệ Nộ Ột ca ca, ta không nỡ bỏ ngươi.
Dệ Nộ Ột lấy tay nhẹ nhàng lau đi Alins nước mắt an ủi, ở cái thế giới này, chỉ có nắm giữ thực lực tài năng chúa tể sinh mệnh của mình.
Ta là nam nhân, ta cũng không muốn nhường ngươi lần lượt ngăn tại trước mặt ta.
Cho nên, ta muốn đi ra thuộc về chính ta siêu phàm chi lộ.
Alins, ngươi Dệ Nộ Ột ca ca thế nhưng là rất mạnh, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ gặp lại, ta nhất định sẽ đi bên trong đại lục tìm ngươi, đến lúc đó liền để ta đứng tại trước người ngươi tới bảo vệ ngươi.
Dệ Nộ Ột hướng về phía Alins cam kết.
Alins đình chỉ thúc thiết, nàng cũng biết mỗi người đều có con đường của mình, nàng không thể ích kỷ đem Dệ Nộ Ột lưu lại bên cạnh mình.
Alins như cũ có chút không yên lòng đối với Dệ Nộ Ột nói, cái kia Dệ Nộ Ột ca ca, ta tại Tinh Hồng Chi Nguyện chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta à?
Dệ Nộ Ột kiên định nói, ân, ta nhất định sẽ.
Alins đột nhiên nhón chân lên, nhanh chóng tại Dệ Nộ Ột đã hơi khô rách trên môi hôn một cái.
Alins trên gương mặt hiện lên đỏ ửng, quay đầu chạy về phía Elise nói, chúng ta đi thôi.
Elise bất đắc dĩ lắc đầu, phóng thích năng lượng đem Alins kéo đến bên cạnh mình, liền chuẩn bị muốn phá không mà đi.
Alins chợt nhớ tới cái gì, kéo Elise đỏ tươi Vu sư áo cho nói,
Elise đại nhân, Dệ Nộ Ột ca ca mới vừa rồi cùng ta chọc giận chính thức Vu sư, Dệ Nộ Ột ca ca rất có thể sẽ bị trả thù, thỉnh Elise đại nhân hỗ trợ giải quyết một cái.
Elise nhẹ nhõm nói, cái này dễ thôi, trực tiếp giết chính là.
Nhìn xem Elise vẻ mặt nhẹ nhõm, Dệ Nộ Ột biết, Elise tuyệt đối là một sát phạt quả đoán người, nếu như không đi Alins quá là quan trọng, không muốn Alins trong lòng còn có oán hận, Elise rất có thể trực tiếp giết chính mình, mới sẽ không nói nhiều lời như vậy.
Mắt thấy Elise muốn động thủ, thi đấu mẫu đông nhiên quỷ dạp xuống đất nói, Elise đại nhân, xin cho chín hoàn thánh thác một bộ mặt, vung tha cả tỷ ở a.
Mỗi cái chính thức vu sư đối với Tây Đại Lục đều là bảo vật đắt tiền, ta bảo đảm cả tỷ ở sẽ không tổn thương vị này Dệ Nộ Ột tiểu hữu.
Elise suy tư một chút nói, ngươi biết, miệng cam đoan đối với vu sư tới nói không có bất kỳ cái gì tác dụng.
Vậy thì cho các ngươi một bộ mặt, để cho hắn ký kết một cái khế ước a, trong vòng 5 năm, không cho phép tổn thương Dệ Nộ Ột, bằng không tiếp nhận tinh hồng thẩm phán.
Elise nói xong, một cái màu đỏ giấy da dê xuất hiện tại trước mặt cả tỷ ở, cả tỷ ở bất đắc dĩ ký vào tên của mình, tiếp đó giấy da dê liền hóa thành cho bụi, nhưng mà có một cô không hiểu ước thuốc xuất hiện tại cả tỷ ở trong lòng, để cho hắn không dám sinh ra tổn thương Dệ Nộ Ột ý nghĩ.
Elise gặp khế ước đã thành, liền mở ra một cái không gian thông đạo, nhấc chân bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa.
Alins cuối cùng nhìn thật sâu một mắt Dệ Nộ Ột, cũng bước vào trong đó cùng theo tan biến tại hư vô.
Không gian thông đạo bên trong, Elise nhìn xem đã lệ rơi đầy mặt Alins nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, các ngươi sẽ có cơ hội gặp nhau. Cái kia Dệ Nộ Ột cũng là có khí vận chi lực gia trì, hắn chú định sẽ không bình thường, bằng không ta cũng sẽ không giúp hắn.
Alins gật đầu ân một tiếng, nhưng nước mắt như cũ không cầm được chảy xuống.
Elise bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Alins thông qua không gian thông đạo đi tới bên trong đại lục Tinh Hồng Chi Nguyệt.
Elise cùng Alins sau khi rời đi, Elise cao giai vu sư bi áp cũng biến mất theo, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, trở về buồng nhỏ trên tàu.
Chỉ còn lại Dệ Nộ Ột không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn qua Alins rời đi phương hướng xuất thần, Dệ Nộ Ột chậm rãi nắm chặt tay, thu được sức mạnh tín niệm càng thêm kiên định. Hắn không hy vọng về sau lại có xảy ra chuyện như vậy.
Lúc này, Cả Tỷ ở đi tới thi đấu mâu trong phòng, hắn dùng còn sót lại cánh tay, lấy ra bao trùm ma thạch, cung kính đưa cho thi đấu mâu nói, đa tạ thi đấu mâu đại nhân ân cứu mạng, nho nhỏ ý tứ, bất thành kính ý.
Thi đấu mâu đem ma thạch cất kỹ bình tĩnh nói, làm tốt người bản chức việc làm là được, nhớ kỹ muốn đem hắc cốt mộ huyệt tin tức kịp thời báo cho ta.
Cả Tỷ ở cung kính nói, thuộc hạ biết rõ, thi đấu mâu đại nhân.
Thi đấu mâu đại nhân, là có phải có bài trừ cái kia tinh hồng khế ước phương pháp, ta nguyện ý giá cao thu mua.
Nhét mẫu nhìn xem Cả Tỷ ở nghiêm túc nhắc nhở.
Cả Tỷ ở, ngươi cũng đừng nghĩ phá hư tinh hồng khế ước, cái này cũng không giống như hắc cốt mộ huyệt khế ước dễ dàng như vậy bài trừ, hơn nữa phá hư khế ước kết quả không phải ngươi ta có thể tiếp nhận.
Tinh Hồng Chi Nguyệt ở chính giữa đại lục cũng là đỉnh cấp vu sư tổ chức, chớ nói chi là tại Tây Đại Lục, các nàng một tổ chức thậm chí có thể diệt đi toàn bộ Tây Đại Lục.
Cả Tỷ ở cung kính nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở, ta lui xuống.
Nói xong liền chậm rãi thối lui ra khỏi thi đấu mẫu gian phòng.
Sau đó hành trình lại khôi phục bình tĩnh, ngẫu nhiên gặp phải cản đường siêu phàm sinh vật, thi đấu mẫu mỗi lần lấy ra tát đạt nhĩ lanh chúa tín vật, liền bị an toàn cho đi. Cũng không có lần nữa gặp phải hại yêu loại tình huống này.
Dệ Nộ Ột sinh hoạt cũng dần dần khôi phục như thường, chỉ là hắn đem phần kia đối với Alins tưởng niệm sâu đậm chôn giấu ở trong lòng cái kia mềm mại nhất chỗ.
Hết thể như thường, thế nhưng là Dệ Nộ Ột phát hiện mình giống như bị cô lập, liền trước đó cùng mình hơi thân cận người mới đều cách chính mình xa xa.
Dệ Nộ Ột cũng đại khái suy đoán được nguyên do, chính mình dù sao đắc tội cả tỷ ở, mà cả tỷ ở không thể thương tổn chính mình, bọn hắn đoán chừng sợ cùng chính mình quá mức thân cận bị liên lụy.
Dệ Nộ Ột ngược lại là không quan trọng, dạng này ngược lại thanh tịnh rất nhiều.
Chỉ là Dìm đang dùng cơm thời điểm vụng trộm nói cho Dệ Nộ Ột một tin tức, Dìm vụng trộm nói, Dệ Nộ Ột,
ngươi tốt nhất đừng lựa chọn đi Hắc Cốt Mộ Huyệt học viện, bởi vì cả tỷ ở chính là cái kia học viện đạo sư, nếu như ngươi đi Hắc Cốt Mộ Huyệt đoán chừng sẽ bị đủ loại nhầm vào. Dễ Nộ vô cùng cảm tạ Dìm cho ra tin tức, Dìm khoát tay áo, liền hỏa tốc rời đi. Dễ Nộ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, xem ra chính mình bây giờ liền cùng như bệnh dịch, ai cũng trốn tránh. Cuối cùng, đi qua 3 tháng đi thuyền, Viễn Dương số 7 cuối cùng đến chỗ cần đến Tây Đại Lục Dẹn Đà Cảng. Chương 20. Đến Tây Đại Lục Dễ Nộ đi theo đông đảo người mới cùng một chỗ từ xa khơi số 7 bên trên xuống tới, chân đạp đại địa cảm giác, lập tức để cho Dễ Nộ trong lòng cảm giác ổn định không thiếu. Từ xa khơi số 7 trên dưới sau, mấy vị chính thức vu sư cùng vu sư đám học đồ liền nhanh chóng rời đi, căn cứ vào vu sư đám học đồ chỉ dẫn, mọi người đi tới một cái cực lớn màu trắng trước lều tiến hành cặn kẽ tư chất kiểm tra, chỉ có cầm kiểm tra kết quả mới có thể đi lựa chọn học viện. Rất nhanh liền đến phiên Dễ Nộ, chỉ thấy trước lều bày một cái chim đỡ, điều trên kệ đứng vững một cái mũ phượng bẹn, màu vàng đầu vũ khiết bạch lông vũ, rất là dễ nhìn. Điều dưới kệ phương thì bày một chồng thật dày bảng biểu cùng một cái bút lông chim. Dễ Nộ đi đến trước lều, chỉ thấy vẹn miệng nói tiếng người nói, tiểu tử, trước tiên đem bảng biểu lắp xong, sau đó lại cầm đi bảo. Nói xong còn nhân tính hóa chỉ phía dưới bảng biểu. Dễ Nộ có chút hiếu kỳ nhìn vẹn một mắt, trong lòng âm thầm nghĩ tới, quả nhiên, tại cái này tràn ngập sức mạnh siêu phàm vu sư thế giới, cái gì chuyện thần kỳ đều có thể phát sinh. Tiếp đó Dễ Nộ đàng hoàng dùng vu sư đại lục thông dụng văn tự ký vào tên của mình, tuổi tác và nơi sinh. Cầm ký xong bảng biểu, Dễ Nộ liền đi tiến vào lều vải. Trong lều vải lờ mờ một mảnh, chỉ có một cái đặt ở lều vải chính giữa cực lớn trong suốt thủy tinh cầu, phóng thích cái này ánh sáng yếu ớt. Thủy tinh cầu hậu phương ngồi một cái thân hình cong xuống, làn da nông rộng, chóp mũi nhạy bén, tóc hoa râm, mang theo nhọn màu đen mũ phù thủy, người khoác màu đen vu sư áo choàng lao bu bà. Lao bu bà dương mắt nhìn thấy Dễ Nộ đi đến, âm thanh khàn khàn nói, đem bảng biểu giao cho ta. Thông qua chip nhắc nhở, trước mắt Lao Bu Bà đồng dạng trên người có mãnh liệt phóng xạ, rõ ràng cái này cũng là một vị chính thức vu sư. Dễ Nộ không dám thất lễ, cung kính đem bảng biểu cho Lão Bu Bà. Lao Bu Bà liếc mắt nhìn bảng biểu nói, Dễ Nộ phải không? Dễ Nộ cung kính hồi đáp, đúng vậy, đại nhân. Ân, chờ sau đó đưa tay phóng tới trên thủy tinh cầu, liền nhắm mắt lại, kiên trì đến thực sự nhẫn nhịn không được lấy thêm mở, nhớ kỹ tận lực nhiều kiên trì một hồi. Bắt đầu đi. Lao Bu Bà nói. Dễ Nộ nhẹ nhàng gõ phía dưới, liền đem để tay đến trên thủy tinh cầu, nhắm hai mắt lại. Dễ Nộ lập tức cảm giác một hồi trời đất quay cuồng mất trọng lượng cảm giác, đồng thời cảm giác thống khổ từ trên tay truyền đến, giống như bị chạm điện, hơn nữa cảm giác đau đớn đang không ngừng càng sâu. Dễ Nộ cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn thực sự không tiếp tục kiên trì được, liền đem tay từ thủy tinh cầu bên trên lấy ra, nơi tay lấy ra trong máy mắt, mất trọng lượng cảm giác cùng cảm giác đau đớn đồng thời tiêu thất. Dễ Nộ cũng hít một hơi thật sâu, mở hai mắt ra. Lão Vu Bà thanh âm khàn khàn truyền ra, đáng tiếc, kém một chút liền đến tứ đẳng tư chất, bây giờ chỉ có thể coi là tam đẳng tư chất. Tư chất từ thấp đến cao theo thứ tự là nhất cấp tư chất đến cấp 5 tư chất 5 cái đẳng cấp, ngươi thuộc về trung đẳng tư chất. Nói xong liền tại trên bảng khai lấp lên tam đẳng. Tiếp đó, Lão Vu Bà nhìn về phía thủy tinh cầu, Dễ Nộ cũng tò mò nhìn đi lên. Chỉ thấy nguyên bản trong suốt bên trong phát ra ánh sáng nhạt thủy tinh cầu, bây giờ có biến hóa rõ ràng. Trong thủy tinh cầu từng cái trong suốt đông tuyết bay xuống phía dưới, nhưng là một cái đen như mực vòng xoáy bên trên còn lập lòe điểm điểm màu xanh lá cây ánh sáng. Lão Vu Bà cẩn thận nhìn một chút nói, Dễ Nộ, ngươi thân cận nguyên tố là băng xương làm chủ, hắc ám làm phụ, còn có một chút sinh mệnh. Lão Vu Bà vừa nói vừa đem tin tức ghi chép lại, tiếp đó đem bảng biểu đưa cho Dễ Nộ tiếp tục nói, "Tốt, ngươi cầm bảng biểu từ phía sau ra ngoài, lựa chọn Vu sư học viện a." Lão Vu Bà vừa nói xong, lều vải đằng sau liền đột nhiên tự động mở ra một cánh cửa, Dễ Nộ cầm bảng biểu cảm ơn qua Lão Vu Bà, liền đi ra ngoài. Màu trắng cực lớn lều vải đằng sau, chính là từng cái Vu sư học viện xây dựng lều vải, cái này ta chướng đồng nhiều đến mấy trăm cái hơn nữa, mỗi người đều mang đặc sắc, có trắng toát, có giống như là hoa biên, có còn mang theo khô lâu. Trận doanh ngược lại là rất tốt phân chia, phù thủy trắng trận doanh lều vải, đại bộ phận cũng là lấy màu trắng vì màu lót, lại thêm đủ loại trang trí, mà hắc vu sư trận doanh nhưng là lấy màu đen vì màu lót, lại thêm đủ loại trang trí. Mỗi cái trước lều đều để một cái là bài, viết mỗi vu sư học viện giới thiệu cùng chiêu mộ học nghề yêu cầu. Dễ Nộ cũng không gấp gáp, kiên nhẫn đem cái này ta chướng đồng toàn bộ đều đi dạo một vòng, dùng chip đem đánh dấu học viện tin tức, toàn bộ đều ghi chép sửa sang lại tới. Chính như Jim nói tới, một chút cỡ nhỏ vu sư học viện tổ chức, chiêu mộ học nghề điều kiện rất là đơn giản, có chút tổ chức thậm chí ngay cả học phí đều không cần, hơn nữa có vu sư miễn phí giáo thụ tri thức, nhìn rất là mê người. Nhưng Dễ Nộ đi qua Dìm nhắc nhở, cũng biết vu sư cũng là xem trọng đồng giá trao đổi, người có thể miễn phí nhập học lấy được tri thức, tất nhiên phải có điều trả giá, thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí. Đến nỗi trả giá cái gì, vậy cũng không biết được, cho nên Dễ Nộ tuyệt sẽ không lựa chọn cỡ nhỏ vu sư tổ chức. Trái lại thập đại vu sư học viện chiêu mộ học nghề điều kiện cũng có chút hà khắc rồi, toàn bộ đều cần trả giá 10 khối cấp thấp ma thạch xem như học phí, còn nhất thiết phải ký kết giữ bí mật khế ước. Hơn nữa còn có nhập học yêu cầu thấp nhất, chính là phải có đủ nhị đẳng trở lên tư chất mới có thể đi báo danh. Dễ Nộ nhìn mình tam đẳng tư chất ghi chép cùng trong túi 25 khối ma thạch, cũng là yên tâm lại, còn tốt có đầy đủ ma thạch hơn nữa tư chất của mình cũng phù hợp yêu cầu. Đến nỗi Dễ Nộ ma thạch, nhưng là Alins vụ trộm thân Dễ Nộ lúc kín đáo cho hắn, Alins đem chính mình toàn bộ 13 khối ma thạch toàn bộ kín đáo đưa cho Dễ Nộ. Dễ Nộ nhìn mình thân cận nguyên tố bên trên đánh dấu băng sương, hắc ám cùng sinh mệnh, Dễ Nộ thông qua mặt chữ ý tứ phân tích cũng biết, chính mình thân thiện nguyên tố chính là chính mình thích hợp học tập vu thuật loại hình. Xem ra chính mình muốn tìm am hiểu băng sương cùng hắc ám vu thuật vu sư học viện. Dễ Nộ thầm nghĩ đến. Một hào, sàng lọc Vu sư học viện tin tức, tuyển ra thích hợp ta tiến vào Vu sư học viện. Dễ Nộ hướng về phía trong đầu chip ra lệnh. Tích. Nhiệm vụ thiết lập, phân tích đang sửa lại. Tích. Sắp xếp hoàn thành, thích hợp chủ thể Vu sư học viện theo thứ tự là Quạ Đen Chi Xảo, Chín Hoàn Thánh Tháp, Nguyên Tố Tinh Linh, Hắc Cốt Mộ Huyệt. Hai cái phù thủy trắng học viện cùng hai cái Hắc Vu sư học viện sao? Hắc Cốt Mộ Huyệt đầu tiên bài trừ đi dù sao đắc tội cả tỷ ở, ta cũng không muốn đến cái kia bước đi liên tục khó khăn. Phù thủy trắng tựa hồ thích hợp ta hơn kiếp trước nghề nghiệp nghiên cứu khoa học viên, nhưng mà đối với cái này lấy thực lực vi tôn vu sư thế giới mà nói, khá hơn nữa nghiên cứu cũng không bằng thực lực bản thân tới trọng yếu. Muốn chân chính trở thành cường giả, chỉ có không sợ cạnh tranh, vậy thì lựa chọn Quạ Đen Chi Xảo à? Dễ Nộ ở trong lòng làm ra quyết định. Dễ Nộ không phải là một cái do dự người, tất nhiên trong lòng đã làm ra quyết định, Dễ Nộ liền đi đến đại biểu Quạ Đen Chi Xảo học viện lều vải. Quạ Đen Chi Xảo học viện lều vải toàn thân đen như mực, lều vải đỉnh là một cái cực lớn quạ đen, lều vải chính diện dùng tươi đẹp màu đỏ xiên xẹo viết Quạ Đen Chi Xảo bốn chữ lớn, làm cho vẫn rất dọa người. Dễ Nộ trong lòng âm thầm chửi bậy, tiếp đó không do dự, bước nhanh bước vào trong đó. Chương 21. Khảo nghiệm. Dễ Nộ đi vào lều vải sau, trung quanh trong nháy mắt lâm vào đèn kịt một màu. Đột nhiên, phương xa xuất hiện 6 cái màu u lam quỷ hỏa đang không ngừng thiêu đốt nhảy lên, chậm chạp hướng Dễ Nộ tiếp cận, cách gần xem xét, ngược lại càng khủng bố hơn đứng lên, chỉ thấy là 3 cái khô lâu đang chậm rãi hướng Dễ Nộ đi tới, mà cái kia khiêu động quỷ hỏa chính là khô lâu ánh mắt. Nhìn xem khủng bố như thế chẳng cảnh, cho dù là làm người hai đời Dễ Nộ cũng bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Dễ Nộ ở trong lòng không ngừng hô hoán một hào, thế nhưng là chim không biết thế nào, một chút phản ứng cũng không có. Theo khô lâu càng ngày càng gần, Dễ Nộ cũng không có lui lại, Dễ Nộ như cũng duy trì một tia tỉnh táo, hắn biết hắn tiến vào là Quạ Đen Chi Xảo học viện lều bài, Quạ Đen Chi Xảo hẳn sẽ không cho phép khô lâu thương tổn tới mình. Quả nhiên, không ra Dễ Nộ sở liệu, ngay tại khô lâu rỗi ra cốt chảo chụp vào chính mình thời điểm, tất cả hình ảnh toàn bộ đều trong nháy mắt tiêu thất. Chúc mừng ngươi thông qua được khảo nghiệm, thu được gia nhập vào Quạ Đen Chi Xảo tư cách. Dễ Nộ phát hiện, lúc này mình đã đi tới trong trứng đồng, mà trước mặt là một cái bàn, trên mặt bàn thả một đống bảng biểu cùng một cái màu đen bút lông chim, phía sau bàn là một cái giống tuyết đế. Dễ Nộ khẽ ngẩng đầu, phát hiện lều vải giá đỡ bên trên một cái màu đen quạ đen đang đứng ở phía trên nhàn nhã sửa sang lấy lông vũ, ngoại trừ cái này chỉ quạ đen, toàn bộ trong lều vải cũng không có khác vật sống. Rất rõ ràng, thanh âm mới vừa rồi chính là cái này chỉ quạ đen phát ra. Quạ đen chú ý tới Dễ Nộ đã thấy chính mình, liền ngừng chỉnh lý lông vũ, phi thân xuống, tại Dễ Nộ trong ánh mắt kinh ngạc, ngay tại giữa không trung đã biến thành một người mặc lục sắc vu sư áo choàng, đầu đội lục sắc mũ phù thủy, làn da có không ít nếp nhăn, tóc hoa râm nhưng lại dáng người kiên cường tinh thần phấn chấn vu bà, tiếp đó vững vàng rơi trên mặt đất. Vu bà bình tĩnh mở miệng nói, không cần kinh ngạc, đây chỉ là đơn giản biến hình vu thuật, tự giới thiệu mình một chút, ta là Quạ Đen Chi Xảo vu sư Tư Mạch Cách, ngươi là muốn gia nhập vào Quạ Đen Chi Xảo sao? Dễ Nộ biết trước mắt vu bà cũng là một vị chính thức vu sư, thế là cung kính nói, Tư Mạch Cách đại nhân, ta nghĩ xem trước một chút Quạ Đen Chi Xảo học viện đối với vu sư học nghề yêu cầu quy định. Tư Mạch Cách hiểu rõ gật đầu, sau đó chỉ một ngón tay, một tấm giấy da dê liền trôi giạt đến Dễ Nộ trước mặt. Dễ Nộ đưa tay tiếp nhận, cẩn thận đọc. Quạ Đen Chi Xảo học viện học đồ quy định, 1. Học đồ nhất thiết phải cùng học viện ký tên giữ bí mật khế ước, không được đem học viện cho tri thức cùng đủ loại tin tức tiết lộ cho học viện bên ngoài người. 2. Học đồ nhất thiết phải giao nạp 10 khối cấp thấp ma thạch xem như học phí, đồng thời, học viện sẽ dốc lòng cầu học đồ cung cấp một bộ cơ sở minh tương pháp, miễn phí giờ học công khai cùng trong vòng 5 năm quyền cư ngụ, quyền cư ngụ bao hàm độc lập ký túc xá cùng cơm nước, năm qua sang năm cần mặt khác giao nộp. 3. Học đồ cần lựa chọn cố định đạo sư, vì đạo sư cung cấp yêu cầu nghĩa vụ, đồng thời cũng có thể cùng đạo sư học tập kiến thức chuyên nghiệp. 4. Học viện sẽ cung cấp đồng giá tri thức, cung cấp học đồ mua sắm. 5. Học viện cho phép tranh đấu, nhưng bất có thể thương tới tính mệnh. Dễ Nộ nhanh chóng xem học viện quy định, để cho chip tiến hành đồng bộ ghi chép phân tích. Chip lúc này đã khôi phục bình thường, bắt đầu thi hành Dễ Nộ mệnh lệnh. Dễ Nộ đọc xong toàn bộ quy định, chip cũng phân tích sắp xếp hoàn thành, căn cứ vào chip phân tích, Quạ Đen Chi Xảo đủ loại quy định cũng không có vấn đề gì, Dễ Nộ lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Dễ Nộ cung kính đem giấy da dê giao cho đã ngồi ở trên ghế Tư Mạch Cách nói, Tư Mạch Cách đại nhân, ta nguyện ý gia nhập vào Quạ Đen Chi Xảo. Tư Mạch Cách gật đầu nói, ngươi đã thông qua được cửa ra vào bảy khảo nghiệm, chúng ta Quạ Đen Chi Xảo không cần hèn yếu người, phía dưới đem ngươi bảng biểu giao cho ta đi, ta kiểm tra không có vấn đề sau, liền có thể ký kết khế ước. Dễ Nộ đem điền bảng biểu giao đến Tư Mạch Cách trên tay, Tư Mạch Cách nhìn kỹ một chút, nhìn thấy Dễ Nộ phù hợp Quạ Đen Chi Xảo yêu cầu, ngay tại trong ngực móc ra một tấm màu đen giấy da dê, trên giấy da dê khắc họa lấy màu trắng văn tự. Tư Mạch Cách điều khiển màu đen giấy da dê bay tới Dễ Nộ trước mặt nói, Dễ Nộ, đây là học viện giữ bí mật khế ước đồng thời cũng là Quạ Đen Chi Xảo học nghề chứng minh, không có vấn đề liền ký a. Ký xong ngươi chính là chính thức Quạ Đen Chi Xảo vu sư học đồ. Dễ Nộ đồng dạng để cho chip cẩn thận quét nhìn khế ước nội dung, cũng không có kiểm tra xảy ra vấn đề gì, liền cầm lên trên mặt bản lông vũ màu đen bút quả quyết đem tên của mình ký lên trên. Khi Dễ Nộ tên ký xong một khắc này, màu đen trên giấy da dê văn tự sáng lên, tiếp đó liền bốc cháy lên ngọn lửa trắng xám, đem giấy da dê cháy hết, cuối cùng giấy da dê hóa thành một đạo hắc mang chui vào Dễ Nộ tay phải. Dễ Nộ lập tức cảm giác tay phải một hồi nhói nhói, tiếp đó một cái màu đen quạ đen ký hiệu xuất hiện tại Dễ Nộ tay phải trên mu bàn tay, Dễ Nộ lập tức cảm giác trên linh hồn nhiều một đạo gò bó. Tư Mạch Cách nhìn thấy Dễ Nộ đã ký kết hoàn thành khế ước nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã là ta Quạ Đen Chi Xảo một thành viên, cái kia quả đen ký hiệu chính là quả đen chi xào học nghề chứng minh, ngươi có thể thông qua nó tự do tiến vào quả đen chi xào đối với học đồ cởi mở khu vực. Còn có, đừng nghĩ đến đem tay phải chém đứt liền có thể giải trừ cùng quả đen chi xào khế ước, đó là tương đương chuyện ngu xuẩn, bởi vì khế ước là ký kết tại trong linh hồn, cái kia quả đen ký hiệu chỉ là biểu hiện mà thôi. Nói xong Tư Mạch Cách lại lấy ra một cái ghi rõ con số 19 thẻ số giao cho Dệ Nộ Ốt đồng thời nói, đây là ngươi trụ sở tạm thời, ngay tại lều vải đằng sau. Ba ngày sau tất cả chiêu mộ liền kết thúc, đến lúc đó chúng ta liền trở về quả đen chi xào. Dệ Nộ Ốt cầm thẻ số hướng về phía Tư Mạch Cách nói tiếng cảm ơn, liền cung kính thối lui ra khỏi lều vải. Dệ Nộ Ốt thối lui ra trong nháy mắt, đã nhìn thấy Tư Mạch Cách giống như lại biến trở về quả đen dáng vẻ, bay đến trên kệ. Trong lòng Dệ Nộ Ốt bụng trộm chửi bậy, chẳng lẽ trở thành vu sư người đều có chút yêu thích đặc thù sao? Dễ Nộ Ốt vừa hướng lều vải đằng sau đi đến, một bên ở trong lòng hỏi thăm về chim tới một hào, ta vừa tiến vào lều vải lúc đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tích. Chủ thể lúc đó chịu đến không biết lực trường ảnh hưởng, chủ thể tốc độ máu chạy tăng tốc, hư hư thực thực tiến vào trạng thái giống bị thôi miên. Quả nhiên là lâm vào ảo giác sao, vũ sư năng lực thực sự là thiên kỳ bách quái, để cho người ta khó lòng phòng bị, hay là muốn cẩn thận một chút mới là. Dễ Nộ Ốt thầm nghĩ nói. Một hào, phải chăng có thể kiểm tra hoặc phòng ngự loại này lực trường ảnh hưởng? Dễ Nộ Ốt hơi có chút mong đợi hỏi. Tích. Trước mắt chim năng lực không đủ, không cách nào kiểm tra từ trường phòng ngự bấy nhiêu, đề nghị thăng cấp chip. Thăng cấp? Dễ Nộ Ốt không nghĩ tới chip còn có thể thăng cấp, thế là quả quyết nói. Tích. Trước mắt chủ thể năng lượng không đủ, không cách nào thăng cấp. Dễ Nộ Ốt lập tức cảm giác đại đại im lặng, không công chờ mong nửa ngày, lại không cách nào thăng cấp. Dễ Nộ Ốt thậm chí có loại muốn đập chip xúc động, thế nhưng là căn bản là không có cách tìm được chip thực thể. Chương 22. Đám học đồ Dễ Nộ Ốt đi tới quả đen chi xảo hậu phương trụ sở tạm thời chỗ, trụ sở tạm thời là dùng đầu gỗ xây dựng từng cái một giản dị phòng ốc. Phòng ốc trước cửa ghi rõ con số. Dễ Nộ Ốt lấy trình tự rốt cuộc tìm được ghi rõ con số 19 gian phòng. Dễ Nộ Ốt mới vừa đi tới 19 hào phòng gian trước cửa, 18 số cửa phòng liền mở ra, một cái hàm hàm tiểu mập mạp liền nhô đầu ra, hắn dáng người hơi mập, tiểu thịt mỡ đem trên người quần áo màu trắng đều trống lên, tóc ngắn màu vàng trên đầu đánh quấn, màu lam trong suốt con mắt đang tò mò nhìn qua Dễ Nộ Ốt hỏi, ngươi là mới gia nhập quả đen chi xảo người mới à, ta thấy ngươi khí vận bất phàm, tương lai chỉ định đúng sai phàm nhân, ta gọi bác cơ, tứ đẳng tư chất, cũng là lựa chọn gia nhập vào quả đen chi xảo người mới, so ngươi sớm tới một hồi, kết giao bằng hữu a. Bác cờ nói xong cũng đưa ra tay mập nhỏ, trên tay của hắn đồng dạng có quả đen ấn ký. Hàng này sợ không phải chính là trong truyền thuyết Tây Phương Thần Côn A, trong lòng Dễ Nộ Ốt vụng trộm chửi bậy, nhưng mặt ngoài như cũ mặt mỉm cười đưa tay ra cầm cái kia tay mập nhỏ nói, ta là Dễ Nộ Ốt, tam đẳng tư chất, rất hân hạnh được biết ngươi. Bác cờ cùng Dễ Nộ Ốt bắt tay song sau, cao hứng lớn tiếng gọi, đại gia mau ra đây, lại có người mới tới. Từ trong nhà gỗ đi ra top 3 top 5 học đồ, tụ tập cùng một chỗ, Dễ Nộ Ốt đến, có 8-9 người. Bác cờ như đã quen từ lâu cùng đám người trước tiên giới thiệu Dễ Nộ Ốt đến, đây là Dễ Nộ Ốt, tam đẳng tư chất. Tiếp đó, lại bắt đầu nhiệt tình gọi đám người giới thiệu lẫn nhau đứng lên. Ta là Tây Mỗ, tam đẳng tư chất. Một người có mái tóc đỏ tươi, tính cách sáng sủa nam sinh dẫn đầu nói. Ta là Bà Cờ, tam đẳng tư chất. Một cái kích thước cao lớn, lại có vẻ có chút thật thà nam sinh nói. Ta là Anna, tứ đẳng tư chất. Một cái kích thước không cao, mặt mang lấy mấy cái tàn nhang, có một đầu khoa trương tóc đỏ, tính tình giống như tóc cây nữ hải có chút kiêu ngạo nói. Dễ Nộ chú ý tới Bà Cờ nhìn thấy cô gái này lúc ánh mắt lập tức liền sáng lên, trong lòng tiếp tục chửi bậy, xem ra cái này tiểu mập mạp ưa thích cái này chủng loại hình. Ta là Lý Ngang, tứ đẳng tư chất. Một cái nhìn xem rất có thượng vị giả khí tức, tướng mạo dương quang anh tuấn nam sinh nói. Nhìn xem nam sinh này, để cho Dễ Nộ Ốt nhớ tới bờ hẻo mạn công quốc rót giờ vương tử, rõ ràng hai người thuộc về cùng một loại người. Chỉ là rót giờ bây giờ hẳn là tại vùng đất ngập nước hoa viên cứ điểm, kể từ Dễ Nộ Ốt đắc tội cả thì ở sau, rót giờ xem như bọn hắn nhóm này từ bờ hẻo mạn công quốc đi ra ngoài vu sư học đồ bên trong người lãnh đạo, cũng không có quá mức rõ ràng biểu hiện ra đối với Dễ Nộ Ốt có cái gì không giống nhau, nhưng Dễ Nộ Ốt có thể cảm giác được rõ ràng khoảng cách cảm giác. Cái này khiến Dễ Nộ Ốt lần nữa ý thức được thế giới này thực lực mới là đạo lý quyết định. Dễ Nộ Ốt tại trên viễn dương số 7 trên cơ bản thuộc về bị cô lập trạng thái, không có giao đến bằng hữu, cuối cùng tại quả đen chi xảo trong cứ điểm, xem như giao cho vài bằng hữu. Ta là Lena, nhị đẳng tư chất. Một cái rất là ngại ngùng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nói, tiếp đó liền lui ở một bên. Ta là Ô Tổ Vùng, nhị đẳng tư chất. Một cái không đang chú ý nam hài nói. Đám người toàn bộ đều giới thiệu xong, Dễ Nộ Ốt rõ ràng cảm thấy bọn hắn tam tứ đẳng tư chất học đồ là một vòng, đang nhiệt liệt trò chuyện, mà nhị đẳng học đồ chính mình là một vòng, hơn nữa tam tứ đẳng học đồ rõ ràng có chút xem thường nhị đẳng học đồ. Dễ Nộ Ốt thông qua cùng mặt cờ trò chuyện mới biết được nguyên nhân. Thì ra tư chất lúc kiểm tra sở dĩ đem vu sư học nghề tư chất phân chia thành 5 cái đẳng cấp, cũng là bởi vì đẳng cấp khác nhau tư chất vu sư học đồ trở thành chính thức vu sư xác suất khác biệt. Cao nhất ngũ đẳng tư chất có 80 trở lên xác suất trở thành chính thức vu sư, trên cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể trở thành chính thức vu sư, cho nên ngũ đẳng tư chất người cũng được xưng là thiên tài. Mà tứ đẳng tư chất có 50 đến 70 xác suất trở thành chính thức vu sư, tam đẳng tư chất có 30 đến 50 xác suất trở thành chính thức vu sư, tới nhị đẳng tư chất thì chỉ có 10 xác suất trở thành chính thức vu sư, nhất đẳng tư chất thấp nhất chỉ có 1 xác suất trở thành chính thức vu sư. Cái này cũng là thập đại vu sư học viện yêu cầu học đồ nhất thiết phải nhị đẳng tư chất trở lên nguyên nhân, thập đại vu sư học viện cũng không muốn tốn tinh lực bồi dưỡng vô vọng trở thành chính thức vu sư học đồ. Dễ Nộ biết mình là tam đẳng tư chất hơn nữa căn cứ vào đối với tự mình tiến hành kiểm tra lao vu bà nói tới, đã rất tiếp cận tứ đẳng, Dễ Nộ Ột vẫn là tương đối hài lòng. Tư chất càng cao, nhân số lại càng ít càng hi hữu, bây giờ quạ đen chi xảo nhóm này trong người mới, nhị đẳng học nghề số lượng đã cùng bọn hắn tam tứ đẳng học đồ cộng lại số lượng không sai biệt nhiều. Cho đến trước mắt ngược lại là còn chưa có xuất hiện ngũ đẳng tư chất học đồ, nghe nói kiểm tra ra ngũ đẳng tư chất học đồ đã bị cùng bọn hắn tách ra tới, cuối cùng từ thập đại học viện căn cứ vào học nghề lực tương tác tiến hành thống nhất phân phối. Cái này giống như Dễ Nộ Ột tiếp trước thi đại học, được cử đi học sinh một dạng. Như vậy lại nói một chút thân cận nguyên tố, mỗi cái vu sư đều có thuộc về mình thân cận nguyên tố quyết định là vu sư con đường tương lai. Vu sư có thể lựa chọn con đường có rất nhiều, số đông lựa chọn cũng là nguyên tố vu sư chính là dùng tinh thần lực thao túng đủ loại nguyên tố giống như là lôi điện, hỏa diễm, hàn băng các loại. Mặc dù trên lý luận, vu sư có thể sử dụng bất luận cái gì nguyên tố hệ vu thuật, nhưng mà sử dụng cùng tự thân thân cận nguyên tố lực cao nhất nguyên tố, có thể để vu thuật phóng thích càng thêm mau lẹ, hơn nữa còn có thể tăng thêm vu thuật uy lực trái lại cũng thế. Lấy một thí dụ, nếu như một cái vu sư thân cận nguyên tố là hàn băng, nhưng hắn nhất định phải thi triển hỏa diễm loại vu thuật, cái kia không chỉ có phải hao phí càng nhiều tinh thần lực và ma lực, hơn nữa uy lực cũng biết yếu đi rất nhiều, có khả năng trả giá triệu hoán một cái biển lửa tinh thần lực và ma lực, cuối cùng chỉ phóng xuất ra một cái tiểu hỏa cầu. Vu sư còn có khác con đường lựa chọn cũng đều cùng thân cận nguyên tố có liên quan, tỉ như nói huyết mạch thuật sĩ chính là dung hợp siêu phàm sinh vật huyết mạch vu sư, siêu phàm sinh vật huyết mạch lựa chọn cũng muốn cùng tự thân thân cận nguyên tố giống nhau, mới có thể thu được tăng thêm. Còn có thiên không chi thành máy móc vu sư, bọn hắn mặc dù dựa vào chế tạo đủ loại đủ kiểu máy móc để thăng tự thân, nhưng đại bộ phận máy móc bên trên cũng muốn kèm theo nguyên tố minh văn, dạng này mới có thể sử dụng nguyên tố công kích, cái này nguyên tố sử dụng tự nhiên cùng tự thân thân cận nguyên tố có liên quan. Ngay cả tử linh pháp sư cái nghề nghiệp này đồng dạng cũng yêu cầu có bóng tối hệ thân cận nguyên tố. Cũng chỉ có huyễn thuật hệ cùng tiên đoán hệ vu sư đối với thân cận nguyên tố ỷ lại nhỏ bé, bọn hắn cái này vu sư chú trọng hơn tăng cường chính mình tinh thần lực, nhưng cái này hai loại vu sư thái dựa vào tự thân thiên phú. Thông qua lần này học đồ ở giữa trò chuyện, Dễ Nộ Ột có thể nói là được ích lợi không nhỏ, giống hạt cơ loại này đến từ Tây Đại Lục bản địa vu sư học đồ đối với vu sư hiểu rõ có thể so sánh Dễ Nộ Ột biết đến nhiều hơn nhiều. Tại Tây Đại Lục vu sư cũng không hiếm thấy, nhất là vu sư học đồ thậm chí là rất thường gặp. Mà Dễ Nộ Ột chỗ gở rằng quần đảo dạng này hòn đảo thì bị Tây Đại Lục đám người xưng là hoang mạc khu vực, nơi đó vu sư tài nguyên cứ ít, vu sư cũng rất khó nhìn thấy, tự nhiên đối với vu sư hiểu rõ cũng rất có hạn. Dễ Nộ Ột hoàn toàn sáp nhập vào bọn hắn cái này tam tứ đẳng học đồ hội tụ thành vòng quan hệ, bọn hắn một mực giao lưu đến lúc chạm vào tối, an qua từ quạ đen chi xào học viện cung cấp bữa tối, liền bay trở về riêng phần mình gian phòng. Gian phòng rất nhỏ, tất cả đều là bằng gỗ kết cấu, chỉ có một cái giường cùng một bộ cái bàn, mà nhà vệ sinh cùng phòng rửa mặt cái gì tất cả đều là công cộng. Xem xét đây chính là trụ sở tạm thời. Dễ Nộ Ột đem gian phòng của mình đơn giản quét dọn một chút, liền tiến vào mộng đẹp. Chương 23. Phu không tuyển thời gian 3 ngày, nháy mắt thoáng qua. Mỗi học viện cùng vu sư tổ chức đã hoàn thành vu sư học nghề chiêu mộ, quả đen chi xảo lần này hết thảy chiêu mộ 37 tên vu sư học đồ, đã coi như là 4 cái hắc vu sư trong học viện chiêu mộ vu sư học đồ số lượng nhiều nhất. Trái lại phù thủy trắng trận doanh chiêu mộ đến học đồ liền có thêm rất nhiều, chỉ là 9 hoàn thánh tháp liền chiêu mộ đến gần tới 100 tên vu sư học đồ, so 4 cái hắc vu sư học viện tổng hòa còn nhiều. Xem ra số đông vu sư học đồ vẫn ưa thích càng tăng nhiệt độ hơn cùng phù thủy trắng trận doanh. Đến nội những thứ khác cỡ trung tiểu vu sư tổ chức, chiêu mộ đến học đồ cũng không ít, dù sao nhất đẳng tư chất vu sư học đồ chỉ có thể đi loại này vu sư tổ chức. Sáng sớm, An Qua học viện chuẩn bị bữa sáng, Lý Ngang liền bắt đầu tổ chức đại gia tiến đến rèn đã bến cảng tụ tập, tiếp đó đi tới quạ đen chi xảo vu sư học viện. Đi qua mấy ngày nay thời gian, Lý Ngang đã trở thành tiểu lãnh đạo, Tư Mạch Cách giáo thụ có chuyện đều biết trực tiếp thông chi Lý Ngang để cho Lý Ngang tới an bài, Lý Ngang rất là thích thú. Đối với Dễ Nộ Ột tới nói, Lý Ngang là người chính trực, nhân phẩm cũng không tệ lắm, nói chuyện cũng rất có phân tức, cho nên Dễ Nộ Ột cũng không quan tâm Lý Ngang lãnh đạo, có người khác an bài thông chi sự tình, ngược lại càng thêm không bị ràng buộc. Ngược lại là Dễ Nộ Ột bên người Bạt Cờ có chút tức giận bất bình, ở trong mắt Bạt Cờ, đồng dạng là tứ đẳng tư chất, Lý Ngang đem danh tiếng toàn bộ đều đoạt đi, thậm chí chính mình nữ thần ánh mắt đều một mực tập trung ở Lý Ngang trên thân. Lại nói bọn hắn nhóm này học đồ bên trong nắm giữ tứ đẳng tư chất chỉ có Bạt Cờ, Lý Ngang cùng Anna ba người, hơn nữa Anna đã đối với Lý Ngang biểu hiện ra hảo cảm, Bạt Cờ tự nhiên phấn khích. Bạt Cờ mặc dù ưa thích Anna, nhưng cũng không biết thế nào, mấy ngày nay một mực quấn ở bên cạnh Dễ Nộ Ột, theo Bạt Cờ mà nói, chính là đem Dễ Nộ Ột trở thành bằng hữu chân chính, cùng Dễ Nộ Ột cùng một chỗ để cho hắn rất thoải mái. Dễ Nộ Ột cũng không có biện pháp, bất quá có vui tươi hoạt bát Bạt Cờ lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh, ngược lại để Dễ Nộ Ột cũng biến thành vui tươi không thiếu. Alin sau khi rời đi, Dễ Nộ Ột tại Viễn Dương số 7 thượng đô không còn có thể nói chuyện người, để cho Dễ Nộ Ột bất chi bất giác đều trở nên quái gở, bây giờ ngược lại là đã khá nhiều. Đám người toàn bộ đều đi tới rèn đã bến cảng bên cạnh, căn cứ vào học viện khác biệt, phân làm khác biệt đội ngũ. Lý Ngang kiểm lại một chút nhân số, phát hiện ghi chép bề ngoài là 37 cái vu sư học đồ, mà đi tới cảng khẩu chỉ có 36 cái. Ngay tại Lý Ngang muốn tìm kiếm lúc, Tư Mạch Cách giáo thụ từ quạ đen chi xảo đội ngũ sau cùng phương xuất hiện, bên cạnh nàng còn đi theo một cái mái tóc xù thiếu niên thần sắc kiêu ngạo, hoàn toàn không đem khác vu sư học đồ để trong mắt thần thái. Chắc hẳn, đây chính là cái kia thứ 37 cái vu sư học đồ. Tư Mạch Cách giáo thụ đi đến đội ngũ phía trước nhất, háng giọng một cái giới thiệu nói, đây là Lucas, có ngũ đẳng tư chất, ta đã đem hắn thu làm thân truyền đệ tử. Quả đen chi xảo cũng chỉ phân đến một cái ngũ đẳng tư chất học đồ sao, xem ra ngũ đẳng tư chất đích xác hi hữu. Hơn nữa ngũ đẳng tư chất chỉ cần bình thường trưởng thành trên cơ bản đều có thể trở thành chính thức vu sư, cái này cũng là mỗi học viện nguyên nhân coi trọng như vậy. Tư Mạch Cách giáo thụ rõ ràng là tiên hạ thủ vi cường, đem Lucas trực tiếp thu làm mình đệ tử. Dễ nộ ở trong lòng phân tích nói. Nhìn xem Tư Mạch Cách giáo thụ coi trọng Lucas dáng vẻ, Lý Ngang bụng trộm siết chặt hai tay. Dễ nộ chú ý tới Lý Ngang cảm xúc biến hóa, chỉ có thể bất đắc dĩ thầm nghĩ, ngã xuống đất cũng là một đám hài tử mười mấy tuổi, ganh đua so sánh tâm vẫn là quá mạnh mẽ. Đông nhiên, từng đợt tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy năm tòa cực lớn phù không thuyền từ đằng xa bay đến bến cảng lại rơi vào trong nước, cũng là vừa mới trở thành vu sư học nghề người mới, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, cho nên mới truyền đến tiếng kinh hô. Ngay cả xuyên qua tới Dễ Nộ Ốt cũng kinh điệu cái cảm, Dễ Nộ Ốt xuyên qua phía trước thế giới, là một cái chú trọng khoa học kỹ thuật phát triển thế giới kia tân tiến nhất phi hành khí, chỉ sợ cùng cái này phù không thuyền cũng không so bằng. Phù không thuyền mặc dù hình thể to lớn, nhưng phi hành lại tương đương linh hoạt, phù không thuyền là từ tài liệu đặc biệt chế tạo thành, chip đều quét hình không ra. Rất rõ ràng phù không thuyền còn có thể ở trên mặt nước đi thuyền, sống lưỡng cư. Vũ sư thế giới khoa học kỹ thuật, lần nữa để cho Dễ Nộ Ốt kinh thán không thôi. Cái này năm tòa phù không thuyền toàn bộ xuất từ thiên không chi thành, là hiệp hội phù thủy an bài đưa đón vũ sư học nghề phương tiện giao thông. Dễ Nộ Ốt bọn hắn đi theo Tư Mạch Cách tiến nhập số 3 phù không thuyền, số 3 phù không thuyền phụ trách vận chuyển là 4 tòa hắc vũ sư học viện học đồ, mà số 1 và số 2 là phụ trách vận chuyển 6 tòa phù thủy trắng học viện học đồ, còn lại vũ sư tổ chức nhưng là từ còn lại 2 tòa phù không thuyền phụ trách vận chuyển. Phù không thuyền ngoại hình chính là một chiếc thuyền, chỉ là thuyền phần đuôi có cái cự đại cánh quạt xem như động lực để tiến tới, thuyền hai bên đều có một cái cực lớn máy móc cánh, phụ trách điều chỉnh thuyền phương hướng. Đi vào khoang thuyền nội bộ, căn bản nhìn không ra cùng phổ thông thuyền có cái gì khác biệt, chẳng qua là cảm thấy phù không thuyền chất liệu rất là đặc thù, nói là kim loại a, lại có loại làm bằng gỗ cảm giác, nói là đầu gỗ a, lại giống như kim loại cứng cỏi, Dễ Nộ Ốt căn bản phân tích không ra thành phần. Toàn bộ người đều lên thuyền, phù không thuyền bắt đầu thẳng đứng cất cánh, lâu ngày không gặp mất trọng lượng làm cho Dễ Nộ Ốt nhớ lại kiếp trước đi máy bay cảm giác. Đạt đến chỉ định độ cao, phù không thuyền bắt đầu dựa theo chỉ định đi thuyền đi thuyền, phù không thuyền đi tốc độ ngược lại là không có Dễ Nộ Ốt kiếp trước máy bay tốc độ nhanh, nhưng lại thắng ở bình ổn. Cứ như vậy đi thời gian nửa tháng, Dễ Nộ Ốt đã không có ban sơ mới lạ, chỉ còn lại nhàm chán. Đột nhiên, bầu trời bên ngoài trở nên lờ mờ một mảnh, lôi điện tại trong mây đen không ngừng lấp lóe, vốn là rất ổn phù không thuyền cũng bắt đầu đung đưa, một cái trong suốt vòng phòng hộ hiện lên ở phù không thuyền mặt ngoài, tiếp đó năm vị chính thức vu sư toàn bộ xuất hiện tại phù không thuyền phía trước. Chỉ thấy mây đen bỗng nhiên ngưng tụ ra một tấm cực lớn mặt người mở miệng nói: "Đây là vĩ đại phong bạo lãnh chúa bạ bạ tổ á lãnh địa, ai cho phép các ngươi tùy tiện xông vào?" Cầm đầu vu sư lấy ra một cái màu lam huy chương nói: "Đây là thiên không chi thành phù không thuyền, thỉnh cho phép qua." Nói xong còn lấy ra bao trùm ma thạch ném về phía mặt người. Mặt người đem ma thạch dùng miệng tiếp lấy, vừa nhai vừa nói: "Thiên không chi thành đi, có thể thông qua." Tiếp đó liền biến mất tại hư vô. Phong bạo tinh linh sau khi đi, bầu trời lập tức khôi phục bình thường, phù không thuyền phía trước các vu sư cũng đều nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó liền trở về trong khoang thuyền, phù không thuyền cũng khôi phục bình thường chạy. Dễ Nộ Ốt không khỏi cảm thán, cái này vu sư thế giới thực sự là khắp nơi đều gặp nguy hiểm, không chỉ hải dương, bầu trời cũng không an toàn à. Cứ như vậy, phù không thuyền phi hành thời gian một tháng, lần lượt có vu sư học viện học đồ xuống thuyền, quả đen chi xảo học viện ở vào đường thuyền cuối cùng, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đi thuyền trên đường lại đã trải qua mấy lần siêu phàm sinh vật ngăn cản, nhưng lấy ra thiên không chi thành huy chương sau, liền an toàn thông qua được. Cuối cùng, phù không thuyền bắt đầu hạ xuống, tại phù không thuyền phía trước xuất hiện một tòa mọc đầy màu đen cây cối rừng rậm, đây chính là quả đen chi xảo lãnh địa. Chương 24. Quả đen chi xảo căn cứ vào bản cờ giới thiệu, cánh rừng cây này tên là Hắc Sâm Lâm, người bình thường căn bản không dám tiến vào, bên trong có thật nhiều siêu phàm sinh vật. Mà quả đen chi xảo học viện chính là ở mảnh này Hắc Sâm Lâm ở giữa, toàn bộ Hắc Sâm Lâm có thể nói là quả đen chi xảo lãnh địa. Bản cờ tiên tổ chính là quả đen chi xảo đạo sư, cho nên bản cờ đối với quả đen chi xảo có hiểu biết. Phù không thuyền tại Hắc Sâm Lâm bầu trời phi hành, một hồi liền trông thấy một tòa cỡ lớn lâu đài màu đen xuất hiện ở trước mắt. Ở ngoài pháo đài vây là dùng màu đen gạch đá xây lên tường cao, trên tường cao còn đều phân bố màu đen quả đen pho tượng. Thành bảo bên trong có cái cự đại quảng trường trung tâm, trung quanh quảng trường là từng tòa cao thấp không đồng nhất kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Phù không thuyền bắt đầu bình ổn hạ xuống, phù không thuyền không cho phép tiến vào trong tháo đài, chỉ có thể đáp xuống cửa lâu đài bên ngoài quảng trường. Cái này thành bảo bên ngoài quảng trường là chuyên môn dùng phù không thuyền loại này giao thông công cộng công cụ đố. Dễ Nộ Ốt đám người đi theo Tư Mạch Cách giáo thụ xuống phù không thuyền liền dẫn lên một hồi gió lốc, cất cánh rời đi. Một đoàn người rốt cuộc đã tới quả đen chi xảo trước cổng chính, quả đen chi xảo đại môn giống như là cửa thành to lớn. Lúc này cửa thành mở rộng, mà trước cửa thành đứng sừng sững lấy hai tòa cao 5 mét màu đen quả đen pho tượng. Tư Mạch Cách hướng đi phía trước, trong đó một tòa quả đen pho tượng hơi rung nhẹ, đột nhiên sống lại, tại một đám trong ánh mắt kinh ngạc, đã biến thành một cái cực lớn màu đen quả đen miệng nói tiếng người nói, người đến dừng bước, xin lấy ra chứng minh mới có thể đi vào. Tư Mạch Cách lộ ra trên mu bàn tay quả đen chi xảo ấn ký, Tư Mạch Cách xem như chính thức vu sư, nàng ấn ký so với Dễ Nộ Ốt bọn hắn vu sư học nghề ấn ký còn tinh mỹ hơn phức tạp rất nhiều. Cực lớn quả đen nhìn thấy Tư Mạch Cách ấn ký tiếp tục mở miệng nói, hoan nên trở về. Tư Mạch Cách giáo thụ, phía sau ngươi chính là tại bờ biển Tây chiêu mộ đến học đồ a. Đúng vậy, Dạ Cốt, để cho bọn hắn cùng ta đi vào đi. Tư Mạch Cách giáo thụ hồi đáp. Quả đen Dạ Cốt đối với bọn này người mới mở miệng nói, máu mới, mỗi người các ngươi đều đem quả đen chi xảo ấn ký lộ ra, ta đã kiểm tra sau, liền có thể đi theo Tư Mạch Cách giáo thụ tiến vào. Đám người nghe xong, mặc dù còn đắm chìm pho tượng biến thành vật sống trong lúc kinh ngạc, nhưng đều đổi vội lộ ra mình quạ đen ấn ký. Quạ đen giả cô kiểm tra xong sau, đám người liền đi theo Tư Mạch cách giáo thụ cước bộ chân chính tiến nhập quạ đen chi xảo học viện. Quạ đen chi xảo học viện là từ Mục Tát Đạt Nhĩ cỡ lão đại vu sư tại 2000 năm trước sáng lập. 2000 năm trước, đã là tam cấp vu sư Mục Tát Đạt Nhĩ tại Hắc Sâm Lâm gặp tam cấp siêu phàm sinh vật cáo chết Độ Nha Vương. Mục Tát Đạt Nhĩ coi trọng Hắc Sâm Lâm hoàn cảnh, muốn thiết lập chính mình vu sư học viện, mà Độ Nha Vương nhưng là muốn bảo vệ mình nơi ở. Hai người bởi vậy khai triển một hồi đại chiến, kết quả sau cùng chính là Mục Tát Đạt Nhĩ cùng cáo chết Độ Nha Vương ký kết khế ước cùng một chỗ thành lập Quạ Đen Chi Xảo học viện. Đây chính là Quạ Đen Chi Xảo từ đâu tới? Tư Mạch Cách vừa đi vừa hướng đám người giới thiệu nói. Tư Mạch Cách giáo thụ tiếp tục nói, kế tiếp ta mang các ngươi đi phòng giáo dục báo đến, lựa chọn đạo sư. Tư Mạch Cách nói đi, chuyển mấy vòng liền đi đến một cái 5 tầng lầu cao kiến trúc phía trước, trên kiến trúc ghi chú bộ hậu cần 3 chữ to. Tư Mạch Cách tiến vào bên trong, mang theo những người mới đi tới viết phòng giáo dục gian phòng phía trước. Tư Mạch Cách đẩy cửa vào, chỉ thấy bên trong ngồi ngay thẳng một người mặc màu đen vu sư áo choàng, lão giả tóc hoa râm tại trước bàn dùng bút lông chim ghi chép cái gì. Lão giả này trên bờ vai còn đứng một con quạ, đang nghiêm túc quan sát lão giả ghi chép nội dung. Lão giả phát giác được có người đẩy cửa ra liền mở miệng nói, là Tư Mạch Cách trở lại đi. Đây chính là ngươi mang tới người mới, rất không tệ đi. Nói xong liền thả xuống bút lông chim, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía đám người, trên bả vai hắn quạ đen đồng dạng nhân tính hóa nhìn về phía đám người. Tư Mạch Cách mang theo Lucas tiến lên hướng về phía lão giả có chút nóng nảy nói, ngài luôn đặc, mau đem Lucas đăng ký tại ta danh nghĩa, ta đã đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Ngài luôn đặc nhìn xem đội vàng Tư Mạch Cách mỉm cười nói, vẫn là như cũ, thật là một cái tính nôn nóng, bất quá ngũ đẳng tư chất cũng coi như là nhặt được bảo. Tiếp đó liền đem Lucas danh nghĩa ghi tạc Tư Mạch Cách danh nghĩa, nói tiếp, tốt, lấy được ba lô của ngươi đi ký túc xá à, học đồ trong ba lô có một bộ quạ đen chi xảo cơ sở minh tự pháp, một cái mang theo sạch sẽ vu thuật cùng nhiệt độ ổn định vu thuật vu sư áo choàng cùng phân phối phòng ký túc xá tạm. Ngài luôn đặc nói xong, phía sau hắn đột nhiên sáng lên một cái ánh mắt đỏ thắm, mọi người đều là cả kinh, nhìn kỹ mới chú ý tới đó là một cái mắt đỏ quạ đen. Mắt đỏ quạ đen là trong Hắc Sâm Lâm thường gặp một loại cấp thấp siêu phàm sinh vật, thực lực chỉ ở vu sư học đồ cấp bậc. Ngay từ đầu lúc đi vào, ánh đèn lờ mờ, tất cả mọi người không có chú ý tới có quạ đen, lúc này bọn hắn mới nhìn rõ ngài luôn đặc sau lưng có thành trăm con mắt đỏ quạ đen đang nhắm mắt, cứ như vậy đứng an tĩnh. Cái này chỉ mắt đỏ quạ đen ngậm một cái ba lô, bay đến Lucas trước mặt, đem ba lô giao cho Lucas, liền rơi vào trên vai của hắn. Ngài luôn đặc âm thanh hợp thời băng lên, đây là ta huấn luyện mắt đỏ quạ đen, nó sẽ mang theo ngươi tìm được ký túc xá của ngươi. Tư Mạch Cách bình tĩnh nói, Lucas, ngươi đi trước ký túc xá à, buổi sáng ngày mai tới ta phòng thí nghiệm. Nói xong liền biến thành một con quạ, nhanh chóng rời đi. Lucas cung kính hướng về phía Tư Mạch Cách gật đầu, tiếp đó tại một đám trong ánh mắt hâm mộ, Lucas dương dương đắc ý đi theo trên bả vai quạ đen rời đi. Ngài luôn đặc âm thanh vang lên lần nữa, đem mọi người ánh mắt kéo về nói, tư liệu của các ngươi cũng tại một tháng trước chuyển đến trong học viện, trong các ngươi còn có hai người thu đến đạo sư trực tiếp mời, có thể trực tiếp trở thành đệ tử của bọn hắn. Ta đọc tên liền ra khỏi hàng, cầm đồ đạc của các ngươi liền có thể trực tiếp đi túc xá. Dễ nộ không nghĩ tới tin tức của bọn hắn sớm như vậy liền truyền về quạ đen chi xảo, lại có đạo sư sẽ trực tiếp mời học đồ, xem ra quạ đen chi xảo vu sư vẫn là rất xem trọng học nghề bồi dưỡng. Bất quá dễ nộ đoán chừng có thể thu đến đạo sư mời, ít nhất cũng phải là tứ đẳng tư chất vu sư học đồ. Dễ nộ không có chú ý tới chính là, bên cạnh hắn bật cờ không tự chủ đỡ ngực lên. Thứ nhất Lý Ngang Bảo Lộ Tát, thu đến vi ngươi na đạo sư mời, trở thành đệ tử, cầm ngươi đồ vật đi thôi. Nhớ kỹ sáng sớm ngày mai đi cùng đạo sư báo đến. Lý Ngang cũng không nghĩ đến chính mình cư nhiên bị trực tiếp thu làm đệ tử, cao hứng cầm ba lô cùng mắt đỏ quạ đen rời đi. Nhìn xem cao hứng Lý Ngang, Dễ Nộ Ốt lại hơi nhíu nhấc lông mi, mặc dù Lý Ngang trực tiếp bị đạo sư mời, nhưng lại hoàn toàn không biết người đạo sư này là hạng người gì, am hiểu ngành học, có phải hay không thích hợp bản thân, nhìn trước mắt tới vu sư học đồ là hoàn toàn không có quyền cự tuyệt. Nếu như kế tiếp tất cả đều là dạng này lựa chọn đạo sư, như vậy đám học đồ chỉ có thể dựa vào vận khí của mình. Quạ đen chi xảo dù sao cũng là hắc vu sư học viện, bên trong đạo sư cũng không chừng là hạng người gì, vu sư học đồ ở trong mắt chính thức vu sư nhưng cũng là rất tốt vật thí nghiệm đâu. Chương 25. Lựa chọn đạo sư ngài luôn đặc tiếp tục nói, cái tiếp theo là bạt cờ Smith, thu đến sở ti vần Smith vu sư mời, trở thành đệ tử, cầm ngươi đồ vật đi thôi. Bạt cờ kiêu ngạo tiến lên một bước, cất kỹ ba lô của mình, liền theo quạ đen rời đi, lúc rời đi không quên hướng về Dễ Nộ Ột máy mắt. Nghe được đồng dạng cũng là Smith gia tộc, Dễ Nộ Ột cũng rất là yên tâm, đoán chừng đây chính là bạt cờ nói tới tiết tổ. Vẫn có bối cảnh tốt, trong lòng Dễ Nộ Ột không khỏi có chút hâm mộ. Ngài luôn đặc nhìn xem còn lại người mới nói tiếp, tốt, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Ngài luôn đặc nói xong cũng từ trên đệm một đống văn kiện trong thư tịch lấy ra một bản thật dày danh sách, liền tiếp theo nói, đây là cần vu sư học nghề đạo sư danh sách, phía trên ghi chép tất cả cần học nghề đạo sư tin tức, cùng đối với học nghề yêu cầu, các ngươi có thể căn cứ vào danh sách bên trên tin tức lựa chọn đạo sư, nhưng nhìn danh sách lời nói cần trả giá ma thạch, một ma thạch có thể nhìn một cái đồng hồ cắt chạy thời gian. Nếu như không có ma thạch mà nói, liền để đồng bọn của ta địch tạm thay các ngươi lựa chọn a. Ngài luôn đặc nói xong cũng liếc mắt nhìn trên bả vai quạ đen, rất rõ ràng đồng bọn của hắn địch tạm chính là cái này chỉ quạ đen. Tốt, kế tiếp ta đem đọc lên tên tiến lên đây, làm ra lựa chọn của các ngươi. Ngài luôn đặc nói xong liền cầm lấy người mới danh sách từng cái kêu lên. Anna liệt nạ tạ. Anna nghe được tên của mình, nhanh chóng hướng đi phía trước, nàng lấy ra một khối ma thạch giao cho ngài luôn đặc nói, ngài luôn đặc lớn người, ta muốn nhìn một cái đồng hồ cắt thời gian danh sách. Ngài luôn đặc điểm gật đầu đem danh sách giao cho Anna, đồng thời lấy ra một cái đồng hồ cắt ghi chép thời gian. Anna nhanh chóng lật xem, nhưng mà danh sách rất dày, khi đồng hồ cắt phía trên hạt cắt lưu tịnh, Anna cũng chỉ thô sơ giản lược nhìn khoảng 1/3 danh sách, hơn nữa còn rất khó nhớ. Ngài Luân Đặc nhìn thấy đồng hồ cắt đã chạy khô sạch mở miệng nói, đã đến giờ, làm ra lựa chọn của ngươi a. Anna đơn giản suy tư một chút nói, ta tuyển Lệ Lệ Na đạo sư. Ngài Luân Đặc nói, hảo, cầm ba lô của ngươi đi ký túc xá a, ngày mai đi tìm đạo sư báo đến. Anna cầm lấy ba lô liền nhanh chóng đi theo quạ đen rời đi. Ngài Luân Đặc tiếp tục bắt đầu chỉ đích danh, có chút học đồ đại khí lấy ra ba khối ma thạch, cẩn thận xem xong đạo sư danh sách, nghiêm túc lựa chọn đạo sư. Có chút học đồ thì hoàn toàn không có ma thạch, chỉ có thể nghe thiên do mệnh từ quạ đen địch tạp tới ngẫu nhiên lựa chọn. Điểm qua 4-5 người về sau, Zenoot cuối cùng nghe được tên của mình. Zenoot ma luôn cuống. Zenoot tiến lên một bước, giao ra một khối ma thạch nói, Ngài Luân Đặc lớn người, ta muốn một cái đồng hồ cắt chạy thời gian nhìn danh sách. Ngài Luân Đặc nhận lấy ma thạch liền đem danh sách giao cho Zenoot. Zenoot mở ra danh sách, bắt đầu nhanh chóng lật xem, chỉ dùng một cái đồng hồ cắt chạy thời gian, liền đem danh sách toàn bộ lật xem hoàn thành, giao cho Ngài Luân Đặc. Ngài Luân Đặc nhìn xem Zenoot nhanh như vậy xem xong, có chút kinh ngạc nói, ngươi nhìn hết toàn bộ. Zenoot một mặt bình tĩnh nói, đúng vậy, Ngài Luân Đặc lớn người. Trên thực tế Zenoot căn bản không có xem xong, muốn một cái đồng hồ cắt chạy thời gian xem xong cũng nhớ kỹ danh sách bên trên tất cả đạo sư tin tức là căn bản không thể nào. Zenoot căn bản không có nhìn, chỉ là toàn bộ đều lật ra một lần, từ đó để cho chín đem nội dung toàn bộ quét hình sửa sang lại tới. Ngài Luân Đặc nhiều hứng thú nói, làm như vậy ra lựa chọn của ngươi a. Zenoot mặt ngoài là tại nghiêm túc hồi ức suy xét, trên thực tế thì tại trong đầu đối với chín ra lệnh, một hảo, sàng lọc chọn lựa thích hợp ta nhất đạo sư. Tích. Nhiệm vụ thiết lập, phân tích bên trong, mời chờ một chút. Thông qua đơn giản quan sát danh sách, Zenoot chú ý tới, danh sách bên trên biết đạo sư cơ sở tin tức, cùng am hiểu ngành học, có thể truyền thụ tri thức, cùng đối với học nghề yêu cầu. Giống có chút đạo sư sẽ cung cấp rất nhiều hạng miễn phí trả tiền tri thức, nhưng lại yêu cầu học đồ nhất thiết phải phối hợp thí nghiệm. Mà có chút đạo sư cung cấp miễn phí trả tiền tri thức có thể chỉ có một hạng, cũng không cưỡng chế yêu cầu học đồ phối hợp thí nghiệm, dù cho phối hợp cũng là cam đoan học nghề an toàn tính mạng điều kiện tiên quyết. Dạng này so sánh dưới còn kém rất nhiều, mặc dù có chút đạo sư cung cấp tri thức nhiều, phúc lợi hảo, nhưng phối hợp thí nghiệm cũng không phải đùa giỡn, tham dự vu sư thí nghiệm làm không cẩn thận sẽ bị cải tạo thành quái vật, huống chi quạ đen chi xảo vốn là hắc vu sư thế lực, hắc vu sư thí nghiệm chỉ có thể so trong tin đồn càng thêm cực đoan. Trả tiền tri thức có thể tự mình nghĩ biện pháp kiếm lấy ma thạch lại học tập cho nên dễ nổ ột tự nhiên muốn lựa chọn có thể cam đoan sinh mệnh mình an toàn đạo sư. Chỉ thì tại giúp dễ nổ ột nhanh chóng tuyển lựa những đạo sư này tin tức, loại bỏ có nguy hiểm điều kiện, tuyển ra thích hợp nhất dễ nổ ột đạo sư. Tích. Sang lọc hoàn thành, đề cử kết quả như sau. Cơ lìn hàn băng hệ đạo sư, am hiểu hàn băng hệ vũ thuật, giải phẫu học, năng lượng chuyển hóa học dược tề học. Có thể cung cấp một hạng miễn phí trả tiền tri thức. Yêu cầu học đồ mỗi tháng cung cấp một khối ma thạch, phụ trách quét dọn phòng thí nghiệm, dự xử lý thí nghiệm tài liệu, hiệp trợ tiến hành thí nghiệm. Simon hắc ám hệ đạo sư, am hiểu hắc ám hệ vũ thuật, linh hồn học, tinh thần học. Có thể cung cấp một hạng miễn phí trả tiền tri thức. Yêu cầu học đồ mỗi tháng cung cấp một khối ma thạch, phụ trợ thí nghiệm. Vì bị ẩn dược tề hệ đạo sư, am hiểu dược tề học, thực vật bồi dưỡng, thực vật hệ vũ thuật. Có thể cung cấp hai hạng miễn phí trả tiền tri thức. Yêu cầu học đồ mỗi ngày quét dọn phòng thí nghiệm, dự xử lý các loại thí nghiệm tài liệu, hiệp trợ tiến hành dược tề thí nghiệm. Nhiều trong danh sách như vậy, chọn lựa cái này ba cái đạo sư thích hợp dễ nổ ột đạo sư, dễ nổ ột ở trong lòng cũng tương đối. Vì bị ẩn đạo sư cung cấp điều kiện tốt nhất, chính mình có chip nơi tay, đối với dược tế rất là cảm thấy hứng thú, nhưng mỗi ngày đều cần quét dọn phòng thí nghiệm, xử lý tài liệu, thời gian hao phí quá nhiều. Mà Simon cần học đồ làm sự tinh ít nhất, nhưng mình thân hòa độ cao nhất cũng không phải hắc ám, cũng không quá thích hợp. Tương đối xuống, vẫn là cơ lìn thích hợp nhất chính mình. Chip giúp dễ nổ ột phân tích rất nhiều, nhưng mặt ngoài dễ nổ ột chỉ là suy tư phúc chốc, liền nói, Ngài Luân Đặc lớn người, ta lựa chọn cơ lìn đạo sư. Ngài Luân Đặc nghe được dễ nổ ột lựa chọn, hơi kinh ngạc nói, lựa chọn tốt, xem ra ngươi trí nhớ không tệ. Cầm ba lô của ngươi, đi ký túc xá. Dễ nổ ột cảm ơn Ngài Luân Đặc sau, cầm ba lô của mình liền theo mắt đỏ quạ đen đi tới chính mình trước cửa nhà trọ. Dễ nổ ột căn cứ vào mắt đỏ quạ đen chỉ đạo, đem trên tay ấn ký áp vào trên cửa túc xá, không nghĩ tới nhìn như thông thường cửa túc xá, vậy mà sáng lên từng cái hoa văn phức tạp, cửa túc xá liền mở ra. Xem ra chính mình trên tay ấn ký chính là tiến vào ký túc xá chìa khóa, ấn ký tác dụng rất lớn đi. Dễ nổ ột thầm nghĩ nói, dễ nổ ột đối với dạng này thiết kế rất là hài lòng, cái này chứng minh gian túc xá này dưới tình huống không bị phá hư, chỉ có thể tự tiến vào, tương đương với một cái không gian riêng tư, mỗi cái vu sư đều có thuộc về mình bí mật, không gian như vậy rất hữu dụng. Đương nhiên, dễ nổ ột dùng chip phân tích cánh cửa này phòng ngự cường độ, đoán chừng là ngăn không được chính thức vu sư, nhưng học nghề đồ vật đoán chừng đối chính thức vu sư không có cái gì lực hấp dẫn. Dễ nổ ột tiến vào ký túc xá không gian không lớn, nhưng mà cái gì cũng có phòng vệ sinh riêng, bàn thí nghiệm, cùng phòng nghỉ, dễ nổ ột rất là hài lòng. Chương 26. Minh tưởng dễ nổ ột thu thập xong gian phòng, liền không kịp chờ đợi lấy ra hẻo lần đặc biệt phát cho đám học đồ đồ vật. Một cái đại biểu vu sư học nghề áo bào xám, một cái ghi chép lấy quả đen chi xảo minh tưởng sơ cấp pháp thủy tinh cầu, cùng chứa những thứ này học đồ ba lô. Dễ nổ ột đầu tiên đổi lại vu sư học nghề áo bào xám, quả đen chi xảo quy định tất cả học đồ cũng là áo bào xám, chỉ có trở thành chính thức vu sư mới có thể tự do lựa chọn mặc. Nhưng số đông vu sư vẫn ưa thích vu sư áo choàng. Bởi vì vu sư áo choàng rất đơn giản rộng lớn, vu sư bình thường phần lớn thời gian đều đắm chìm tại thí nghiệm ở trong, không thích quá nhiều trang trí, mặc vu sư áo choàng rất đơn giản thoải mái dễ chịu, hơn nữa vu sư áo choàng dễ dàng cho bí ẩn phóng ra vu thuật, cứ như vậy vu sư áo choàng trở thành vu sư mặc chủ lưu, từ thượng cổ thời đại một mực lưu hành đến bây giờ. Dễ nộ sờ lấy trên người vu sư áo choàng, cảm giác rất là thoải mái, vu sư áo choàng bên trên còn bị khắc họa sạch sẽ vu thuật cùng nhiệt độ ổn định vu thuật, như vậy thì hoàn toàn không cần thanh tẩy, một năm bốn mùa cũng có thể xuyên, vu sư áo choàng lực phòng ngự cũng không tệ, căn cứ vào chip tính toán, tương đương với một cái giáp da, dạng này thông thường lợi khí cũng rất khó làm bị thương vu sư, dễ nộ đối với vu sư áo choàng rất là ưa thích. Sau đó dễ nổ ốt lại đem học đồ ba lô cong lên người, học đồ ba lô thì tương đương với một cái lớn một chút liếc tay mải, có thể cất giữ học đồ thi pháp sử dụng tài liệu công cụ, bên trong còn có đủ loại vải nhỏ ngăn chứa, dễ dàng cho cất giữ cỡ nhỏ vật phẩm. Cuối cùng, dễ nổ ốt trịnh trọng lấy ra ghi chép minh tưởng sơ cấp pháp thủy tinh cầu, chỉ có nắm giữ minh tưởng sơ cấp pháp mới có thể xem như chân chính nắm giữ dễ nổ ốt tha thiết ước mơ sức mạnh siêu phàm. Dễ nổ ốt nhìn xem óng ánh trong suốt thủy tinh cầu, nhưng lại không biết nên sử dụng như thế nào, chỉ có thể giống phía trước tiến hành tư chất lúc kiểm tra dáng vẻ, nắm tay nhẹ nhõm bỏ vào trên thủy tinh cầu. Đồng nhiên, dễ nộ hột trong đầu chỉ đột nhiên phát ra nhắc nhở. Tích. Kiểm chắc đã có số liệu tiết lời, xin hỏi phải chăng tiếp nhập số liệu. Tiếp nhập. Dễ nộ hột quả quyết hồi đáp. Sau đó dễ nộ hột đầu liền giống bị truy hung hăng gõ một cái, lập tức cảm giác một hồi mê muội. Tiếp đó, dễ nộ hột cũng cảm giác được trong đầu xuất hiện một đoạn không thuộc về mình trong trí nhớ tri thức, chắc hẳn đó chính là liên quan tới minh tưởng sơ cấp pháp tất cả nội dung. Sau đó dễ nộ hột đối với chip ra lệnh, một hào, thiết lập mới cặp văn kiện, đem đoạn này tư liệu chỉnh lý mệnh danh là minh tưởng sơ cấp pháp. Tích. Nhiệm vụ xây dựng thành công, đang sửa lại. Nhiệm vụ hoàn thành, sửa soạn xong hết, kiểm tra đến có thể tối ưu hóa hạng, phải chăng đối với minh tưởng sơ cấp pháp tiến hành ưu hóa. Dễ nộ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chip còn có thể ưu hóa minh tưởng pháp, tiếp đó không chút do dự lựa chọn ưu hóa. Tích. Nhiệm vụ xây dựng thành công, minh tưởng pháp ưu hóa bên trong đã loại bỏ vô dụng tin tức, ưu hóa xong thành, phải chăng chuyển thâu nhập ký ức khu. Dễ nộ chip có thể đem đủ loại tư liệu trực tiếp chuyển thâu nhập trí nhớ của mình khu, biến thành trí nhớ của mình rất là tiện lợi. Dễ nộ quả quyết nói, chuyển thâu ký ức trong đầu lên minh tưởng pháp nội dung. Dễ nộ hiểu được minh tưởng pháp là một loại tạo dựng chính mình thế giới tinh thần phương pháp, minh tưởng sơ cấp pháp hết thể đề cập tới 12 cái tinh thần phù văn. Phù văn chính là tự nhiên hình thành một loại có thể dẫn động sức mạnh siêu phàm ký hiệu, phù văn nhiều mặt, nhưng cho đến tận này vu sư thế giới hết thể liền phát hiện 12 cái tinh thần phù văn. Cái gọi là minh tưởng pháp, chính là quan tưởng cái này 12 cái tinh thần phù văn, sau đó để tinh thần phù văn in vào trong chính mình thế giới tinh thần, tạo thành một cái thuộc về mình hoàn chỉnh thế giới tinh thần. Chỉ có tại trong thế giới tinh thần bắt đầu lạc ấn tinh thần phù văn, mới có thể dẫn động ngoại giới nguyên thủy ma lực tiến vào chính mình thế giới tinh thần, trở thành thuộc về mình ma lực, chỉ có nắm giữ thuộc về mình ma lực, mới có thể xem như chân chính vu sư học đồ, chính thức có được sức mạnh siêu phàm. Lạc ấn trước 4 cái phù văn là sơ cấp vu sư học đồ giai đoạn, đệ ngũ đến cái thứ 8 là trung cấp vu sư học đồ giai đoạn, đệ cửu đến cái thứ 12 là cao cấp vu sư học đồ giai đoạn. Khi 12 cái tinh thần phù văn toàn bộ lạc ấn hoàn thành, ma lực hoàn toàn tràn ngập tại thế giới tinh thần sau đó, được xưng là đỉnh phong học đồ, liền có thể bắt đầu nếm thử xung kích trở thành chính thức vu sư. Mà muốn tiến hành minh tưởng, nhất thiết phải trước tiên tìm được chính mình thế giới tinh thần, chỉ có tinh thần lực đủ cường đại người mới có thể tìm được chính mình thế giới tinh thần, đây cũng chính là lựa chọn vu sư học đồ cần trước tiên tư chất kiểm tra nguyên nhân. Bởi vì chỉ có tinh thần lực đủ cường đại, thủy tinh cầu mới có thể sáng lên, dạng này mới có thể trở thành vu sư học đồ. Mà vu sư học đồ tư chất đẳng cấp phân chia cũng cùng cường độ tinh thần lực có liên quan, tinh thần lực càng mạnh người, đại biểu tư chất đẳng cấp thì cũng càng cao, dạng này bắt đầu minh tưởng cũng liền càng nhanh hơn dễ dàng, có thể mau hơn hoàn thành 12 cái tinh thần phù văn lạc ấn, tiếp đó liền có thể xung kích trở thành chính thức vu sư. Hoàn thành tinh thần phù văn lạc ấn thời gian càng ngắn, có thể xung kích thành công, trở thành chính thức vu sư tỷ lệ lại càng lớn. Đây cũng chính là ngũ đẳng tư chất học đồ được coi trọng nguyên nhân, bọn hắn nắm giữ tiên thiên ưu thế, minh tưởng tốc độ không phải phù thủy phổ thông học đồ có thể so sánh được, bọn hắn tự nhiên có thể mau hơn xung kích trở thành chính thức vu sư. Dễ nộ hồn muốn cho tinh thần lực và ma lực cũng giống như thể chất số liệu hóa biểu hiện, dạng này có thể tốt hơn quan sát trạng thái bản thân, thế là ở trong lòng hỏi, một hào, phải chăng có thể đem tinh thần lực cùng ma lực số liệu hóa biểu hiện? Tích. Nhiệm vụ thiết lập thất bại, trước mắt tư liệu không đủ, không cách nào số liệu hóa biểu hiện tinh thần lực cùng ma lực, có thể thành lập trưởng kỳ tư liệu thu thập nhiệm vụ, tư liệu đầy đủ sau, có thể biểu hiện. Thiết lập. Tích. Nhiệm vụ xây dựng thành công, số liệu trưởng kỳ thu thập bên trong. Dễ nộ đã đoán được sẽ có kết quả như vậy, bởi vì chip cũng không phải bản năng, chip năng lực phân tích cũng là xây dựng ở số liệu tích lũy bên trong. Chính mình đối với vu sư kiến thức giải vẫn là quá ít, chip cũng không có thể ra sức. Xem ra còn phải đọc nhiều sách ra. Dễ nộ ở trong lòng yên lặng cho mình lập được cái nhiệm vụ. Mặc dù chip còn không có đem minh tưởng pháp ưu hóa xong thành, nhưng mà dễ nộ đã không kịp chờ đợi muốn tiến hành lần thứ nhất minh tưởng. Dễ nộ ở trong lòng đối với chip ra lệnh, một hảo, tùy thời giám sát tình trạng của ta. Tích. Nhiệm vụ thiết lập, thời gian thực giám sát bên trong. Dễ nộ để cho chip giám sát lấy trạng thái của mình, tiếp đó cứ yên tâm bắt đầu nếm thử minh tưởng. Lần thứ nhất minh tưởng rất là gian khổ, căn cứ vào minh tưởng pháp ghi chép, mỗi người thế giới tinh thần đều tại chỗ mi tâm, thế là dễ nộ bắt đầu dựa theo minh tưởng pháp dạy cho mình phương pháp, ngưng kết tinh thần lực, nếm thử tiến vào chính mình thế giới tinh thần. Dễ nộ chỉ là tam đẳng tư chất, tinh thần lực ngưng kết tương đối chậm chạp, rất khó tiến vào chính mình thế giới tinh thần, chắc hẳn ngũ đẳng tư chất Lucas tại trên ban đầu một bước này liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Đi qua không biết bao nhiêu lần nếm thử, Xenoot cuối cùng tiến vào chính mình thế giới tinh thần. Xenoot cũng lần thứ nhất cảm nhận được chính mình thế giới tinh thần dáng vẻ. Xenoot thế giới tinh thần cũng không phải là trong tưởng tượng khắp nơi trụi lủi, chỉ thấy tại tái nhợt sạch sẽ thế giới tinh thần phía trên, có một mảnh sương mù xám đột ngột nổi lơ lửng, bên trong tựa hồ bao quanh đồ vật gì. Xenoot dùng ý thức chậm rãi hướng sương mù xám tới gần, lại phát hiện khoảng cách tựa hồ hoàn toàn không có biến hóa, nhìn căn bản là không có cách tiếp cận. Xenoot cảm thấy tất cả mọi người thế giới tinh thần cũng là cái dạng này, liền không tiếp tục thử nghiệm nữa tới gần, bắt đầu nhớ lại thứ nhất tinh thần phù văn bộ dáng, nếm thử in vào trong thế giới tinh thần. Theo Xenoot không ngừng hồi ức tinh thần phù văn bộ dáng, Xenoot thế giới tinh thần cũng có một chút biến hóa, một cái màu vàng điểm ra bây giờ Xenoot thế giới tinh thần trên không, Xenoot lập tức cảm giác thế giới tinh thần tựa hồ nhiều thứ gì, tiếp đó Xenoot còn chưa kịp cẩn thận quan sát nghiên cứu, liền hai mắt tối sầm, bị thúc ép tối lui ra khỏi thế giới tinh thần. Chương 27. Cơ Lý đạo sư Xenoot ra khỏi thế giới tinh thần. Từ trong hiện thực sau khi tỉnh lại, lập tức cảm giác tinh thần một hồi mỏi mệt, đây là tinh thần lực hao hết biểu hiện. Nhưng Xenoot vẫn như cũ miễn cưỡng lên tinh thần, hướng về phía trong đầu chip ra lệnh, một hảo, ngừng giám sát, phản hồi giám sát kết quả. Tích. Giám sát ngừng, đang tại tập hợp giám sát kết quả. Tích. Giám sát thời gian 2 giờ, giờ thứ nhất, chủ thể tinh thần cao độ tập trung, sau đó 50 phút, chủ thể tiến vào trạng thái đặc thù, tinh thần chạy không bên trong, 10 phút cuối cùng có không biết hạt năng lượng tiến vào chủ thể thể nội, chủ thể sinh ra yếu ớt lực trường, tố chất thân thể nhận được đề thăng. Chủ thể tinh thần lâm vào mọi mệnh trạng thái. Chỉ trải qua 2 giờ sau. Mình tại thế giới tinh thần cảm giác qua thời gian rất lâu, cái kia không biết hạt năng lượng hẳn là cái gọi là ma lực. Không nghĩ tới lại còn có thể tăng cường tố chất thân thể, phía trước chip kiểm chắc ra không biết lực trường hẳn là vu sư học đồ trong thân thể chứa đựng ma lực sinh ra. Xenoot ở trong lòng từ từ chia thích lấy, sau đó liền đối với chip ra lệnh, đem cái này trạng thái đặc thù mệnh danh là minh tưởng trạng thái, không biết hạt năng lượng mệnh danh là ma lực, điều ra thân thể của ta số liệu. Xenoot, thể chất 16 sức mạnh 106 nhanh nhẹn 1.34 tinh thần lực. Ma lực trạng thái, tinh thần suy yếu bên trong. Tố chất thân thể vậy mà tăng lên nhiều như vậy, bình quân tăng lên 0.05 điểm, không nghĩ tới minh tưởng còn có loại này chỗ tốt, bất quá đoán chừng cái này cũng là lần thứ nhất minh tưởng, mới khiến cho tố chất thân thể để thăng rõ ràng như vậy, về sau cơ thể chậm rãi sinh ra kháng tính, đoán chừng cũng sẽ không để thăng nhiều như vậy. Xenoot ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Xenoot suy xét rõ ràng lần thứ nhất minh tưởng thu hoạch, liền bắt đầu chịu đựng không nổi tinh thần mệt mỏi, mà khôi phục tinh thần lực biện pháp tốt nhất chính là mị mị ngủ một giấc. Thế là Xenoot nằm trên giường của mình, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Xenoot thoải mái duỗi lưng một cái, một cảm giác này Xenoot ngủ được rất là thơm ngọt, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục sung mãn. Xenoot chuẩn bị thu thập một chút chính mình, đi gặp đạo sư của mình. Xenoot nhìn xem mình trong gương, mình bây giờ đã tiếp cận 16 tuổi, bởi vì phía trước một đoạn thời gian đi săn mà sống, dáng người rèn luyện cũng là tráng kiện cân xứng, chiều cao đã đạt đến 1m8, cùng bình thường người trưởng thành mở dạng. Xenoot sửa sang lại chính mình mái tóc màu đen, nhìn mình góc cạnh rõ ràng ngũ quan, cũng coi như là hơi bị đẹp trai ở trên người, chỉ là còn hơi có vẻ ngây thơ. Xenoot cảm thấy đi gặp đạo sư liền giống như xuyên qua phía trước thế giới đi phỏng vấn, làm cho lên tinh thần một chút tổng hội cho đạo sư lưu cái ấn tượng tốt. Xenoot mặc chỉnh tề liền sớm đi ra ngoài, mang có chút tâm tình thấp thỏm đi gặp đạo sư của mình Cơ Lìn. Cơ Lìn tại lầu thí nghiệm thứ 100 tầng 21, số đông vu sư mặc dù có gian phòng của mình, nhưng nhiều thời gian hơn cũng là ở tại trong phòng thí nghiệm của mình. Quả đen chi xảo cung cấp phòng thí nghiệm cũng rất lớn, cả tầng lầu cũng là thuộc về một cái vu sư, an bài như vậy vừa cho vu sư cung cấp phong phú không gian, lại có thể để cho vu sư thuận tiện bảo hộ thuộc về mình bí mật. Xenoot rất nhanh liền tìm được lầu thí nghiệm, bởi vì lầu thí nghiệm là cả vu sư học viện kiến trúc cao nhất, chừng 300 tầng, phía trên nhất 10 tầng là quạ đen chi xảo cao tầng chuyên trúc phòng thí nghiệm, vẫn luôn bao phủ một đoàn màu đen mờ mịt, hướng xuống chính là mỗi đạo sư phòng thí nghiệm. Xenoot đi vào lầu thí nghiệm, nghĩ đến cỡ lìn đạo sư chỗ 121 tầng, liền gặp khó khăn. Mặc dù mình bây giờ tố chất thân thể không tệ, nhưng cũng không thể trực tiếp bỏ hơn 100 tầng a. Xenoot ở trong lòng yên lặng chửi bậy. Đột nhiên Xenoot chú ý tới, một cánh cửa bỗng nhiên từ hai bên mở ra, mấy cái vu sư học đồ từ trong đi ra. Tiếp đó cánh cửa này liền tự động đóng lại. Xenoot lập tức hai mắt tỏa sáng thầm nghĩ nói, chẳng lẽ cái kia là thang máy? Xenoot hiếu kỳ đi tới trước cửa, trên tay quả đen ấn ký hợp thời sáng lên, môn liền tự động mở ra, Xenoot không do dự đi vào trong đó, tiếp đó môn liền tự động đóng lại. Môn nội không gian không lớn chỉ có 4-5 bình, cùng Xenoot tiếp trước thang máy không gian không chênh lệch nhiều, hai ngọn mở tối ngọn đèn đem không gian hơi hơi chiếu sáng. Đang tại Xenoot có chút không biết làm sao lúc, một cái không nhịn được âm thanh bỗng nhiên vang lên, đi cái nào? Xenoot tìm âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một cái kim loại chất cả mặt tròn nhỏ tại trên mặt tường không nhịn được nhìn thấy chính mình, chắc hẳn chính là nó phát ra âm thanh. Xenoot mặc dù cũng có chút bị kinh hãi đến, nhưng biểu hiện rất bình tĩnh, loại này chuyện thần kỳ tại vu sư thế giới đã lũ kiến bất tiên. Xenoot bình tĩnh nói, 121 tầng. Khuôn mặt nhỏ sau khi nghe được liền dung nhập mặt tường biến mất không thấy gì nữa, tiếp đó một hồi thanh âm cứng ngắc vang lên, Xenoot cảm giác gian phòng này đang nhanh chóng đề thăng, một lát sau, môn lại lần nữa mở ra, Xenoot đã tới 121 tầng. Xenoot ra gian phòng, đã nhìn thấy một cái toàn thân đen như mực, mà tại chỗ cổ lại có một vòng màu trắng quạ đen đứng ở trên kệ, đang một mặt tò mò nhìn chính mình. Quạ đen nhìn thấy Xenoot đã thấy chính mình, liền trước tiên mở miệng nói, ta là đạo sư của ngươi Cơ Lìn Độ Nha đồng bạn Ban Khắc. Xenoot nghe được quạ đen lời nói cung kính nói, Ban Khắc đại nhân mạnh khỏe. độ nha đồng bạn trên cơ bản là quạ đen chi xảo chính thức vu sư tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ cần học đồ tấn thăng làm chính thức vu sư, cũng có thể cùng cáo chết độ nha nhất tộc bên trong một con quạ ký kết khế ước, trở thành phối hợp quan hệ. Mà chính thức vu sư lựa chọn độ nha tự nhiên cũng là chính thức vu sư cấp bậc, cho nên dễ nổ ột đối với ban khắc một dạng tôn kính. Ô nha ban khắc gặp dễ nổ ột cung kính như thế, lập tức cao hứng trở lại, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt, tiểu tử ngươi coi như không tệ, có lễ phép, không giống có chút không biết trời cao đất rộng vu sư học đồ, xem thường chúng ta phối hợp quạ đen, nếu không phải là học viện có quy định, ta đã sớm ăn một miếng bọn họ. Ngươi không biết đạo sư của ngươi cờ lỉnh có thể đáng ghét, vậy mà không để ta đi hắn trong phòng thí nghiệm, luôn an bài ta tại bên ngoài dễ nổ ột nhìn xem đã nói nước bọn. Bay thẳng ô nha ban khắc, lập tức cảm giác một hồi lớn im lặng, thì ra đây là một cái nói nhiều, chẳng thể trách đạo sư muốn đem nó đổi ra. Ô nha ban khắc cuối cùng nói hơi mệt chút, cánh vua hót một cái nói, suýt nữa quên mất, muốn dẫn ngươi đi tìm cờ lỉnh, tiểu tử, đi theo ta. Dễ nổ ột nhìn thấy ô nha ban khắc cuối cùng bắt đầu làm chính sự, liền đội vàng đuổi kịp. Ô nha ban khắc đi tới trước một cánh cửa, trực tiếp đẩy cửa vào lớn tiếng nói, cờ lỉnh, ta đem người mang đến cho ngươi. Ngươi cho ta cái gì thưởng? Đông nhiên ô nhà ban khắc âm thanh im bặt mà dừng, dễ nô hột chỉ có thể thận trọng chờ ở ngoài cửa, chỉ nghe một cái trầm thấp giọng nam chuyển đến, dễ nô hột đúng không? Vào đi. Dễ nô hột lúc này mới cẩn thận cung kính đi vào gian phòng, đi vào phòng vừa đảo mắt qua liền thấy ngồi ở chủ vị trung niên vu sư. Dễ nô hột dọc theo đường đi nhìn thấy vu sư số đông đều có chút lao thái loạn gọn, mà trước mắt cờ lìn lại là một cái thành thục trung niên nhân bộ dáng, tóc rất ngắn màu đen bên trong còn kèm theo tóc trắng, khuôn mặt kiên nghị, trên cằm giữ lại xốp xếp gốc râu cằm, mặc trên người màu lam vu sư. Dễ nô hột đi vào phòng lúc. Cơ Lìn đang một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình, mà Cơ Lìn trên mặt bàn ô nha ban khắc bị đóng băng khối băng bên trong, chỉ có một đôi mắt sách loạn chuyển, tiếp đó vừa phẫn nộ nhìn về phía Cơ Lìn. Chương 28. Bái kiến đạo sư Dễ Nộ Ột cung kính chủ động tự giới thiệu mình, Cơ Lìn đạo sư, ta chính là Dễ Nộ Ột ma luân uống. Cơ Lìn nhìn chăm chú lên cung kính Dễ Nộ Ột hơi có chút kinh ngạc nói, Dễ Nộ Ột, tư liệu của ngươi hôm qua liền đưa đến trên tay của ta, ngươi thành công từng tiến hành minh tưởng. Dễ Nộ Ột hồi đáp, đúng vậy, đạo sư, ta đêm qua thành công minh tưởng một lần, chính là thời gian rất ngắn. Cơ Lìn hài lòng nói, không tệ. Xem ra tư chất của ngươi tại trong tam đẳng xem như đứng đầu. Dễ nổ, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cho rằng đối với vu sư tới nói quan trọng nhất là cái gì? Cơ Lìn nghiêm túc hỏi. Dễ nổ ban sơ muốn trở thành vu sư đương nhiên là muốn có được lực lượng, muốn nắm giữ chúa tể sinh mạng mình quyền lợi, muốn thể nghiệm cuộc đời khác nhau. Nhưng đi qua trong khoảng thời gian này đối với vu sư tiếp xúc, dễ nổ cảm giác vu sư cái nghề nghiệp này càng ngày càng hấp dẫn chính mình, hắn nhận thức đến các vu sư cũng không phải chỉ muốn lực lượng cường đại, bọn hắn càng nhiều hơn chính là truy cầu tri thức cùng chân lý. Rất nhiều chính thức vu sư phần lớn thời gian đều đắm chìm tại chính mình trong thí nghiệm. Cái này cũng phù hợp Dễ Nộ Ốt ở kiếp trước làm một ưu tú nghiên cứu viên đối với kiến thức yêu thích, cho nên Dễ Nộ Ốt sớm đã nhận đúng chính mình muốn trở thành vu sư mục tiêu. Thế là Dễ Nộ Ốt bật thốt lên, tri thức. Cơ Lìn hài lòng gật đầu nói, không tệ, mặt ngoài mọi người đối với vu sư nhận thức cũng là nắm giữ sức mạnh siêu phàm cường đại tồn tại, có thể hô phong hoán vũ, khởi tử hồi sinh, cơ hội là không gì không thể. Nhưng mà, vu sư muốn làm đến đây hết thảy cơ sở là xây dựng ở thật nhiều trên kiến thức. Bởi vì cái gọi là tri thức thay đổi vận mệnh, chỉ có không ngừng học tập càng nhiều kiến thức hơn, truy cầu chân lý, mới có thể tại vu sư trên đường đi càng xa. Đây chính là ta cho ngươi bên trên khóa thứ nhất. Cơ Lìn nghiêm túc nói. Dễ Nộ Ốt gật gật đầu cung kính nói, đa tạ đạo sư, Dễ Nộ Ốt thủ giáo. Cơ Lìn nhìn xem Dễ Nộ Ốt gật đầu một cái, Dễ Nộ Ốt biểu hiện Cơ Lìn hoàn toàn để ở trong mắt, ngoại trừ thiên phú đẳng cấp không tính nô ra, các phương diện khác đều rất để cho Cơ Lìn hài lòng. Nhưng Cơ Lìn biết, vu sư dựa vào là cho tới bây giờ đều không phải là thiên phú, mà là chính mình có tri thức. Cơ Lìn nói tiếp, ngày mai cho các ngươi nhóm này người mới chuẩn bị cơ sở chương trình học liền bắt đầu giảng bài, ngươi có thể tự động học tập. Căn cứ vào ta đối với học nghề yêu cầu, ngươi mỗi tuần ít nhất phải có 3 ngày thời gian tới ta chỉnh lý phòng thí nghiệm, hiệp trợ tiến hành thí nghiệm, thời gian còn lại ngươi có thể tự do phân phối. Căn cứ vào hứa hẹn, ta cái này có ta am hiểu trả tiền ngành học tri thức, ngươi trước tiên học tập miễn phí chương trình học, quyết định xong phương hướng của mình sau, lại đến miễn phí tìm ta học tập một hạng A. Dễ Nộ cũng là nghĩ như vậy, chính mình trước mắt đối với vu sư hiểu rõ vẫn là có hạn, cho nên muốn đem miễn phí tri thức dùng tại chính mình nơi cần nhất thích hợp nhất. Dễ Nộ gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Đúng lúc này, Cơ Lìn phòng thí nghiệm đột nhiên lại có hai người đẩy cửa vào. Cầm đầu là một cái nắm giữ hỏa hồng sắc tóc quan thiếu nữ xinh đẹp, mặc học đồ vu sư áo choàng, vui sướng xài bước đi đến. Mà khác một cái nhưng là nắm giữ một đầu màu xanh sẫm tóc ngắn thiếu niên anh tuấn, đồng dạng người mặc học đồ vu sư áo choàng, mặt mỉm cười nho nhã đi theo thiếu nữ sau lưng đi đến. Chỉ thấy thiếu nữ trước tiên mở miệng nói, phụ thân, đây chính là mới tới tiểu học đệ sao? Dáng dấp không tệ, là cái tiểu soái ca đâu. Tiếp đó thiếu nữ liền như quen thuộc giới thiệu nói, tiểu học đệ ngươi tốt. Ta là học tỷ của ngươi, ta gọi xỉ ạ nạ vị này là đại sư minh của ngươi cũng là bạn trai của ta mát. Cơ Lìn hợp thời nói, Dễ Nộ Ốt, đây là ta trước mắt còn không có kết nghiệp hai cái đệ tử, cũng là sư minh sư tỷ của ngươi. Dễ Nộ Ốt cung kính nói, sư minh sư tỷ hảo, ta là Dễ Nộ Ốt. Xỉ ạ nạ vui vẻ cùng Dễ Nộ Ốt khoát tay áo, mà mát nhưng là mỉm cười hướng về phía Dễ Nộ Ốt gật đầu một cái. Xỉ ạ nạ bỗng nhiên hướng về Cơ Lìn trên mặt bàn liếc mắt nhìn, liền đón nhận ô nha ban khắc ánh mắt. Chỉ thấy ô nha ban khắc trong nháy mắt phá vỡ băng phòng, hóa thành một vệ sáng bổ nhào vào Xỉ ạ nạ trong ngực, đồng thời mắt hiện nước mắt ủy khuất khóc kể lệ, tiểu na na phụ thân ngươi lại khi dễ ta. Lập tức Xỉ ạ nạ tức giận nhìn về phía phụ thân của mình áp chế nói, phụ thân, ngươi sao có thể cuối cùng khi dễ ban khắc đâu, lại để cho ta nhìn thấy một lần, ta liền nói cho mẫu thân, đến lúc đó dễ nhìn như ngươi. Ô nha ban khắc tại Hy Nhã Na trong ngực tiếp tục giả vờ làm bộ dáng đáng thương, Xi Á Na thì nhẹ nhàng an ủi hắn. Cơ Lìn đối mặt nữ nhi áp chế, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể trừng Ô nha ban khắc, mà Mark thì mỉm cười đứng ở một bên, ánh mắt tập trung ở Xi Á Na trên thân, tràn đầy ôn nhu. Dễ nộ nhìn xem hình ảnh trước mắt không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, thường thấy vu sư lanh huyết vô tình, không nghĩ tới cũng biết nhìn thấy như thế ấm áp hình ảnh. Quả nhiên bất luận kẻ nào cũng là có cảm tình, vu sư cũng không ngoại lệ, không biết Á Lìn qua thế nào, hy vọng nàng mọi chuyện đều tốt ta. Cơ Lìn thực sự chịu đựng đủ Xi Á Na trách cứ, thế là mở miệng nói, tốt, Xi Á Na ngươi mang Dễ Nộ tại học viện đi loanh quanh à, Mark cùng ta làm thí nghiệm. Cứ như vậy Dễ Nộ đi theo Xi Á Na thối lui ra khỏi Cơ Lìn phòng thí nghiệm, tại quạ đen chi xào bắt đầu đi dạo, Ô Nha Ban Khắc cũng tự nguyện đi theo ra ngoài, một mặt hưởng thụ nằm ở Xi Á Na trong ngực. Xi Á Na mang theo Dễ Nộ đem toàn bộ quạ đen chi xào cho phép học đồ tiến vào chỗ toàn bộ đều đi dạo một lần. Xi Á Na nhìn xem Dễ Nộ nhu thuận khiêm tốn bộ dáng quả thực là càng xem càng ưa thích. Xi Á Na đồng thời cặn kẽ đem quạ đen chi xào mỗi tòa nhà tên cùng công dụng giới thiệu cho Dễ Nộ, hơn nữa còn nói cho Dễ Nộ học đồ muôn ngàn lần không thể tiến vào chỗ. Tại Xi Á Na mang Dễ Nộ đi đến sau, Dễ Nộ trong đầu đối với chip ra lệnh, một hảo, miêu tả quạ đen chi xào địa đồ. Tích. Nhiệm vụ thiết lập, địa đồ vẽ bên trong. Tích. Địa đồ vẽ hoàn thành. Trong mắt Dễ Nộ lập tức xuất hiện một cái quạ đen chi xào không gian 3 chiều địa đồ, trên bản đồ kỹ càng tiêu chú mỗi tòa nhà tên cùng công dụng, cùng sử dụng màu đỏ tiêu chú học đồ cấm tiến vào khu vực. Nhưng mà địa đồ cũng không tính hoàn thiện, có nhiều chỗ là mơ hồ màu đen, đó là học đồ không cách nào tiến vào chỗ, chip năng lực cũng không cách nào quét hình vẽ. Chip trước mắt quét hình phạm vi vẫn như cũ chỉ có 200m, đối với Dễ Nộ tới nói đã có chút không đủ dùng. Dễ Nộ còn chú ý tới, rất nhiều học đồ nhìn thấy Xi Á Na ánh mắt đều mang tôn kính thậm chí là sợ hãi, cái này khiến Dễ Nộ ý thức được, Xi Á Na đang học đồ bên trong địa vị nhất định không thấp. Dễ Nộ cùng Xi Á Na phân biệt lúc, Xi Á Na vỗ bộ ngực tự tin đối với Dễ Nộ nói, Dễ Nộ học đệ, về sau có khó khăn gì tìm học tỷ. Học tỷ cam đoan ở trong học viện không có học đồ dám khi dễ ngươi. Dễ Nộ khôn khéo nói, ân, đa tạ học tỷ. Tiếp đó liền cùng Xi Á Na phân biệt, về tới chính mình ký túc xá. Chương 29. Lên lớp Dễ Nộ trở lại ký túc xá, lại bắt đầu minh tưởng. Minh tưởng là vu sư học đồ đề thăng đẳng cấp chủ yếu nhất đường tắt, nó có thể trợ giúp vu sư học đồ đề thăng tinh thần lực và ma lực, là một cái quá trình tiến lên tuần tự, liền như là công pháp trong truyền thuyết một dạng, cho nên muốn một mực kiên trì. Nhưng mà, cũng không thể một mực tiến hành minh tưởng, bởi vì minh tưởng tiêu hao chính là tinh thần lực, nhất thiết phải tinh thần lực hoàn toàn khôi phục mới có thể tiến hành minh tưởng, nếu không sẽ cho thế giới tinh thần mang đến tổn thương. Lấy bây giờ Dễ Nộ tinh thần lực tới nói, một ngày cũng chỉ có thể tiến hành một lần minh tưởng, tinh thần lực liền đạt tới cực hạn. Lần thứ hai minh tưởng rõ ràng so lần thứ nhất muốn chốt lọt rất nhiều, Dễ Nộ tinh thần lực đi thẳng tới chính mình thế giới tinh thần không có biến hóa quá lớn, vẫn là một mảnh trắng xóa, màu xám xương mù lơ lửng ở phía trên, một cái màu vàng điểm lóng lánh tia sáng, một tia năng lượng màu xanh lam hạt tại Dễ Nộ thế giới tinh thần du đãng. Nhìn xem cái này sợi năng lượng màu xanh lam hạt, Dễ Nộ biết đây chính là hoàn thành lần thứ nhất minh tưởng sau tiến nhập trong thân thể ma lực là phóng thích vu thuật cơ sở, bởi vì lần thứ nhất hoàn thành minh tưởng sau ra khỏi quá vội vàng, Dễ Nộ cũng không có chú ý tới. Dễ Nộ không còn suy xét khác, chuyên tâm bắt đầu minh tưởng, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến thứ nhất tinh thần phù văn bộ dáng, thế giới tinh thần kim sắc điểm cũng bắt đầu dần dần mở rộng tạo thành một cái bức họa. Chính là đem tinh thần phù văn trực tiếp truyền thâu nhập Dễ Nộ ký ức khu, mà không cần Dễ Nộ chính mình lại đi ký ức một lần, không thể nghi ngờ tiết kiệm không ít thời gian. Hơn nữa chip ưu hóa sau minh tưởng pháp tựa hồ càng thêm đơn giản, như bình thường tư chất học đồ tại tiền tam lần minh tưởng có thể đều không thể tìm được thế giới tinh thần, mà Dễ Nộ một lần thành công. Sau 2 giờ, Dễ Nộ cảm thấy tinh thần mỏi mệt, liền thối lui ra khỏi thế giới tinh thần, kết thúc minh tưởng, sau đó tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau Dễ Nộ trước kia đi tới khu dạy học, chuẩn bị học tập miễn phí công cộng chương trình học. Thông qua phía trước cùng Dạ Na học tỷ giao lưu, Dễ Nộ biết học viện an bài miễn phí giờ học công khai hết thảy 8 loại, theo thứ tự là cổ bị rồng ngôn ngữ học, cơ sở năng lượng học, cơ sở phù văn học, vạn vật học, cơ sở dược tề học, cơ sở luyện kim học, cơ sở bồi dưỡng học, cơ sở giải phẫu học. Đây chỉ là cơ sở chương trình học, càng thâm nhập lớp kiến thức trình thì cần phải hao phí ma thạch tiến hành học tập. Cổ bị rộng ngôn ngữ học là vu sư phóng thích vu thuật cần niệm động chú ngữ sử dụng ngôn ngữ, cơ sở năng lượng học nhưng là ma lực vận dụng kỹ xảo, cơ sở phù văn học nhưng là khắc họa vu trận phù văn cơ sở, vạn vật học nhưng là nhận biết thế giới đủ loại sự vật cơ sở. Cơ sở dược tề học là hiểu rõ đủ loại dược tề, nếm thử tiến hành phối trí cơ sở học khoa cơ sở luyện kim học nhưng là giảng thuật vũ khí tri thức cùng chế tác cơ sở học khoa cơ sở bồi dưỡng học nhưng là bồi dưỡng đủ loại động thực vật cơ sở học khoa cơ sở giải sáng tạo học nhưng là giảng thuật mổ xẻ phương pháp cơ sở học khoa. Phía trước 4 loại là phóng thích vũ thuật, sinh hoạt hàng ngày nhất định phải dùng đến cơ sở nhất ngành học, mà phía sau 4 loại nhưng là cần hiểu rõ mặt ngoài, có thiên phú mới có thể xâm nhập ngành học. Phổ thông học đồ đồng dạng tinh lực có hạn, ngoại trừ trước 4 loại phải học cơ sở khoáng ngoại, đằng sau chọn 1 đến 2 loại ưu tiên tiến hành học tập. Mà Dễ Nộ có chip loại này nắm giữ cường đại ký ức chứa đựng năng lực ngoại quải, tự nhiên muốn toàn bộ học tập. Dễ Nộ nhìn xem lầu dạy học trên tường chương trình học căn bài, để cho chip làm ra hoàn thiện nhất chương trình học kế hoạch, liền đi hướng về phía phòng học. Kim Thiên Học viện an bài công cộng chương trình học là cổ bị rộng ngôn ngữ học, Dễ Nộ đi vào phòng học, phát hiện phòng học chính là một cái to lớn phòng học xếp theo hình bậc thang, có thể dung nạp vài trăm người cùng nghe giảng. Dễ Nộ vừa định tìm địa phương ngồi xuống, liền nghe được quen thuộc tiếng chào hỏi. Dễ Nộ, ở đây. Bạt Cờ nhiệt tình kêu gọi Dễ Nộ. Dễ Nộ lúc này mới chú ý tới lựa chọn xong đạo sư liền phân biệt Bạt Cờ cũng tới đi học. Bên cạnh hắn ngồi Lý Ngang, Anna, Tây Mỗ, Bạt Cờ mấy cái cùng một chỗ từ bờ biển Tây tới Vu sư học đồ, hiển nhiên đã trở thành một cái tiểu đoàn thể. Dễ Nộ tự nhiên cũng mỉm cười đi tới, cùng tất cả mọi người chào hỏi, tại Bạt Cờ bên cạnh ngồi xuống. Cảm nhận được Dễ Nộ sóng ma lực động, Lý Ngang có chút kinh ngạc mở miệng hỏi, Dễ Nộ, ngươi đã hoàn thành lần thứ nhất minh tưởng. Căn cứ vào chip kiểm chắc Bạt Cờ, Anna cùng Lý Ngang ba cái tứ đẳng tư chất Vu sư học đồ đã sinh ra yếu ớt lực trường, hiển nhiên đã hoàn thành minh tưởng. Chỉ là để cho Dễ Nộ không nghĩ tới, Bạt Cờ lực trường cường độ lại là tối cường, ít nhất giống như Dễ Nộ tiến hành hai lần minh tưởng. Mà Tây Mô cùng Bạt Cờ hai cái tam đẳng tư chất Vu sư học đồ còn không có lực trường sinh ra, hẳn là còn không có chân chính hoàn thành minh tưởng. Dễ Nộ một mặt bình tĩnh hồi đáp, đúng vậy à, đêm qua may mắn thành công, bất quá minh tưởng thật sự rất khó à. Anna cùng Lý Ngang đều lòng có đồng cảm gật đầu một cái, mà Tây Mô cùng Bạt Cờ thì hướng Dễ Nộ quăng tới ánh mắt hâm mộ. Dễ Nộ bên cạnh Bạt Cờ nhưng là một mặt sao cũng được bộ dáng. Ngay tại Tây Mô cùng Bạt Cờ muốn hỏi thăm chút tâm đắc thời điểm, phụ trách giờ học chính thức Vu sư bước nhanh đến. Đây là một người mặc màu hồng Vu sư áo choàng mỹ nữ tóc vàng, nàng vừa tiến đến liền hấp dẫn tất cả Vu sư học nghề ánh mắt, phòng học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy nàng đi đến trên giảng đài mở miệng nói, ta là cổ bị rồng ngôn ngữ học giáo sư Mạ Dĩ Lìn, phía dưới chính thức bắt đầu lên lớp. Nói cũng kỳ quái, Mạ Dĩ Lìn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong phòng học trong thai của mỗi người. Mạ Dĩ Lìn ngữ tốc rất nhanh, nhanh chóng truyền thụ lấy ngôn ngữ học tri thức, hoàn toàn không để ý đến dưới đài Vu sư đám học đồ phải chăng có thể đuổi kịp. Dù sao đối với các nàng chính thức Vu sư mà nói, loại này miễn phí giảng bài hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Nếu không phải là học viện cưỡng chế yêu cầu, không có cái nào Vu sư sẽ nguyện ý giảng bài. Đối với Vu sư tới nói, dùng giảng bài thời gian, không bằng làm nhiều mấy lần thí nghiệm đâu. Dưới đài Vu sư đám học đồ toàn bộ đều hết sức chăm chú nghe Mạ Dĩ Lìn truyền thụ tri thức, từ từ thật nhiều người đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, rõ ràng có chút theo không kịp Mạ Dĩ Lìn giảng bài tốc độ. Dễ Nộ mặt ngoài cũng là nghiêm túc nghe Mạ Dĩ Lìn truyền thụ, nhưng trong lòng lại rất buông lỏng, bởi vì có chip phần mềm học này tại, Dễ Nộ hoàn toàn không cần lo lắng không nhớ được. Bởi vì chip đã đem Mạ Dĩ Lìn giảng bài nội dung toàn bộ đều ghi chép. Còn chân chính biểu hiện ra lười biếng chính là Bạt Cờ, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý Mạ Dĩ Lìn truyền thụ tri thức phải chăng có thể nhớ kỹ, sự chú ý của hắn toàn ở nghiêm túc nghe giảng bài Anna trên thân. Nhìn xem nghiêm túc Anna, Bạt Cờ một mặt hoa si dáng vẻ. Dễ Nộ rất là hoài nghi, nếu như Anna không tới, có phải hay không Bạt Cờ cũng sẽ không tới. Nhìn xem Bạt Cờ dáng vẻ, Dễ Nộ khắc sâu nhận thức đến, đây chính là cái gọi là liếm chó. Gần nửa ngày thời gian đi qua rất nhanh, một tiết giờ học công khai kết thúc như vậy, Mạ Dĩ Lìn không chần chờ chút nào, nhanh chóng rời đi. Mạ Dĩ Lìn sau khi rời đi, đám học đồ cũng là tiếng oán than dậy đất, rõ ràng đều không thể đuổi kịp Mạ Dĩ Lìn tiến độ. Lý Ngang cùng Anna đồng dạng cao mày, chỉ có Bạt Cờ một mặt không quan trọng. Bạt Cờ hướng về phía bên cạnh Anna một mặt định hót nói, Anna, muốn hay không đi ăn cơm trưa, ta mời ngươi ăn xong. Quà đen chi xảo học viện nhà ăn là miễn phí, nhưng cung cấp là phổ thông đồ ăn, mà muốn ăn chút siêu phàm sinh vật loại thịt, thì cần muốn mặt khác đóng tiền. Siêu phàm sinh vật thịt thế nhưng là hướng về phía Vu sư học đồ có rất nhiều có ích hiệu quả. Chương 30. Giáo N đại Anna thì một mặt sao cũng được nói, không cần, ta phải đi về, mau chóng củng cố hôm nay học cổ bị dòng ngữ, thực sự quá khó khăn, ta phải hảo hảo sửa sang một chút. Anna nói xong cũng như gió nhanh chóng rời đi, tiếp đó Dễ Nộ cũng cùng Lý Ngang bọn hắn lẫn nhau chào tạm biệt xong, liền chuẩn bị ai đi đường đấy. Bạt Cờ một mặt hề hoài chạy đến bên cạnh Dễ Nộ cùng một chỗ đi tới nhà ăn, nhìn xem tâm tình rơi xuống Bạt Cờ, xem như yêu nhau tiểu bạch Dễ Nộ cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Dễ Nộ cùng Bạt Cờ đi tới trong phòng ăn, tới căn tin toàn bộ đều là Vu sư học đồ, còn không có chính thức Vu sư xuất hiện qua. Trong phòng ăn nhân viên công tác cũng là đi qua Vu thuật sửa đổi qua, có thể phòng ngự phóng xạ người bình thường, nhưng mà lấy tự thân tuổi thọ làm giá, dưới tình huống bình thường chỉ có thể sống 30 năm, bất quá thù lao khá hậu hĩnh, cho nên vẫn là có rất nhiều người vui lòng đến đây. Vu sư học viện bình thường đều sẽ chọn tại ma lực nồng độ cao chỗ, loại địa phương này trong hoàn cảnh tự nhiên là tồn tại phóng xạ, hơn nữa chính thức Vu sư trên người phóng xạ nồng độ giống như một cái lò phản ứng hạt nhân, cũng tạo thành Vu sư học viện trong hoàn cảnh phóng xạ nồng độ khá cao. Nếu như không có đi qua cải tạo người bình thường, chỉ sợ tại Vu sư học viện loại này tràn ngập phóng xạ chỗ, sinh tồn sẽ không vượt qua thời gian 1 năm. Cái này cũng là Dễ Nộ muốn mau chóng trở thành Vu sư học nghề nguyên nhân, Dễ Nộ cũng không muốn cơ thể bị phóng xạ ảnh hưởng, chỉ có mau chóng trở thành Vu sư học đồ sinh ra lực trường mới có thể chống cự loại này phóng xạ. Dễ Nộ nhận lấy một phần đồ ăn, mà Bạt Cờ ước chừng nhận lấy 3 phần đồ ăn, thấy Dễ Nộ cũng là trợn mắt hốt mồm, Dễ Nộ không khỏi nghĩ nói, hàng này là đem bi phân chuyển hóa làm sức ăn sao? Tiếp đó Bạt Cờ lại lấy ra 2 bàn trang trí tuyệt đẹp bò nướng sắp xếp, đem bên trong một bàn đưa tới Dễ Nộ trước mặt, mở miệng nói, Dễ Nộ, cái này mời ngươi ăn, đây chính là siêu phàm sinh vật huyết nhu thịt làm bò bít tết, hoa ta một khối ma thạch mua đâu. Dễ Nộ hơi có chút kinh ngạc, có loại giao cái thổ hảo bằng hữu cảm giác. Dễ Nộ cũng không có cự tuyệt, Dễ Nộ cũng là đem Bạt Cờ coi là bằng hữu chân chính, cho nên cũng không có khách khí, nhận lấy trực tiếp bắt đầu ăn. Huyết nhu thịt làm bò bít tết vào miệng tan đi, tươi đẹp dị thường, hoàn toàn không giống như là thịt bò. Tiếp đó Dễ Nộ cảm thấy một dòng nước gấm chảy vào trong thân thể, chip tiếng nhắc nhở hợp thời vang lên, tích. Kiểm tra đến chủ thể thu hút hữu ích vật chất, tố chất thân thể nhận được nhẹ đề thăng. Dễ Nộ rất là kinh hỉ, cần dùng ma thạch mua siêu phàm sinh vật đồ ăn quả nhiên không tầm thường, nếu có thể một mực ăn liền tốt, đáng tiếc quá mắc, ma thạch vẫn là rất thiếu thốn, trong lòng Zeno ở tiên lặng nghĩ đến. Còn lại thức ăn bình thường mặc dù cũng coi như ngon miệng, nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng bò bít tết so sánh. Zeno chậm rãi ăn, bên cạnh mặt cờ bắt đầu gió bao hút vào, mặt cờ ăn xong tâm tình cũng lập tức đã khá nhiều, bắt đầu cùng Zeno tán dóc. Mặt cờ có chút bắt quái mà hỏi, Zeno, nghe nói hôm qua mấy người nhìn thấy ngươi ôm lên ma nữ đuổi. Zeno một mặt im lặng nói, cái gì ma nữ, cái gì ôm đuổi, cái này chuyển cái gì à, ta hôm qua chỉ là cùng ta học tỷ ở trong học viện đi dạo một vòng. Mặt cờ vô đuổi nói, vậy thì đúng rồi, ngươi cái kia học tỷ à, thế nhưng là trong học viện học đồ nhân vật phong vân, xương hảo là ma nữ. Nổi danh như vậy sao? Zeno tò mò hỏi. Đương nhiên, thực lực của nàng rất mạnh, lại có không nhỏ bối cảnh, học đồ bên trong cơ bản không ai dám trêu chọc. Phụ thân của nàng là Hàn Băng hệ đạo sư Cơ Lĩnh, mẫu thân là Dược Tề học đạo sư có chút, có hai vị chính thức vu sư xem như chỗ dựa. Bạn trai của nàng cũng không đơn giản, là quạ đen chi xảo học viện khó được Dược Tề học thiên tài, là học đồ bên trong tối được coi trọng tồn tại. Mặt cờ cùng Zeno giới thiệu nói. Mặt cờ tiếp tục hỏi, Zeno, ngươi là thế nào ôm vào ma nữ bắt đuổi? Zeno mặc dù nghe có chút khó chịu, vẫn là đúng sự thật nói, ngạch. Ta lựa chọn đạo sư chính là Cơ Lĩnh. Mặt cờ bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng thể trách, Zeno, lựa chọn của ngươi rất không tệ đi. Nghe nói Cờ Lìn là trong trẻ tuổi chính thức vu sư có hy vọng nhất xung kích phù thủy cấp 2, phải biết nhất cấp vu sư tại trước mặt phù thủy cấp 2 chẳng là cái thá gì. Zeno không nghĩ tới mặt cờ đối với quả đen chi xảo tình huống giải rõ ràng như vậy, thế là tò mò hỏi, mặt cờ, đạo sư của ngươi như thế nào? Mặt cờ cười hắc hắc tự tin nói, đạo sư của ta thế nhưng là quả đen chi xảo duy nhất một vị tiên đoán hệ vu sư Sở Ti Vân đạo sư, đây là ta Sở Mít gia tộc tiên tổ, ta là lên trong hậu bối duy nhất thức tỉnh vu sư thiên phú người, cũng là lao tổ đệ tử duy nhất, ta của tương lai thế nhưng là một vị vĩ đại tiên đoán hệ vu sư. Zeno biết tiên đoán hệ vu sư từ trước đến nay là vu sư bên trong người đếm ít nhất thần bí nhất khó lường tồn tại, cũng là khó khăn nhất học tập, nhưng nhìn xem mặt cờ dáng vẻ, nào có một điểm thần bí khó lường dáng vẻ. Zeno không nghĩ tới, toàn bộ quả đen chi xảo vậy mà chỉ có một vị tiên đoán hệ vu sư. Kỳ thực Zeno không biết là, cho dù là hai cái từ tiên đoán hệ vu sư thiết lập vu sư tổ chức cũng chỉ có 4-5 cái chân chính tiên đoán hệ vu sư, người còn lại bất quá là tùy tùng thôi. Xem như một vị duy nhất tiên đoán vu sư người thừa kế, mặt cờ tự nhiên thụ rất nhiều học viện cùng đạo sư coi trọng, thậm chí xem trọng trình độ còn tại thiên tài dược tề sư mát phía trên, cho nên mặt cờ tự nhiên không thiếu ma thạch, Zeno có thể nói là thật sự giao cái giàu N đại bằng hưu. Mặt cờ lại cùng Zeno hàn huyên một hồi bắt quái, liền đến buổi chiều giờ đi học. Lớp buổi chiều trình là mặt cờ lựa chọn vạn vật học, bởi vì mặt cờ nói hắn có dự cảm, có thể tại vạn vật học trên lớp nhìn thấy Anna. Lựa chọn như vậy cũng không ảnh hưởng Zeno chương trình học kế hoạch, Zeno liền dứt khoát cùng mặt cờ cùng đi hơn vạn vật học được. Zeno không nghĩ tới làm hắn cùng mặt cờ đi vào vạn vật học giờ học công khai phòng học sau thật sự thấy được Anna đang ngồi ở lý ngang bên người vui vẻ lẫn nhau trò chuyện cái gì. Xem ra mặt cờ cái này cái gọi là tiên đoán hệ học đồ vẫn có chút thuyết pháp. Trong lòng Zeno vụng trộm thầm nghĩ. Mặt cờ nhìn thấy Anna cùng lý ngang trò chuyện rất thoải mái dáng vẻ, ngay tại Zeno bên thai vụng trộm nói, nhìn lý ngang tiểu tử kia dáng vẻ đắc ý, về sau đoán chừng liền đắc ý không nổi, hắn người đạo sư kia cũng không phải cái gì người tốt, nghe nói rất ưa thích nam nhân trẻ tuổi, về sau lý ngang có chịu. Zeno lập tức cảm thấy trên đầu giống như có chỉ quả đen bay qua. Mặt cờ nói xong lại một mặt định hót chạy đến Anna bên cạnh ngồi xuống, Anna đều không đứng đắn nhìn mặt cờ, Zeno cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống mặt cờ bên cạnh, ngược lại là Lý Ngang vẫn như cũ nhiệt tình cùng Zeno mặt cờ chào hỏi. Vạn vật học đạo sư là cái nam tính vu sư giống như ngôn ngữ học đạo sư, ngữ tốc rất nhanh, liền giống như người khác thiếu hắn ma thạch. Cũng may vạn vật học càng nhiều hơn chính là kiến thức ký ức, này đối Zeno tới nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Cứ như vậy chương trình học một ngày rất nhanh kết thúc. Zeno ăn xong cơm tối liền trở về ký túc xá đầu tiên để cho chị đem hôm nay tri thức chỉnh lý truyền thâu tiến Zeno ký ức u. Zeno trong nháy mắt liền đem hôm nay học được tri thức chuyển hóa trở thành trí nhớ của mình. Zeno ôn tập rồi một lần, lại bắt đầu thông thường minh tưởng.